Chương 101, thơ thành đạt phủ, vọng lư sơn một bố. 3000 thước tài hoa thác nước. 2, chương 101, thơ thành đạt phủ, vọng lư sơn một bố. 3000 thước tài hoa thác nước. 2, xài tang hành xài tang cổ độ khẩu, ngải mạch hướng lư khâu. Sơn ảnh thôn giang ngụ, nhật luân miễn thạch lưu. Lao nhu đả chi tử, đoạn hạt khoảng ngân đầu. Hốt văn tiểu phụ lạc, kinh khởi cựu thì ô. Hiện, chư sinh lấy xài tang làm đề, làm thơ một thiên. Này đề, đúng nhường Giang Châu phủ tất cả đồng sinh nhóm, tinh tế nghiên cứu hắn tác phẩm xuất sắc, sớm ngày làm cho này thơ đột phá xuất huyện nhảy lên đạt phủ. Đã thi tài sáng tạo, càng thi ngộ tính. Đã muốn đọc hiểu hắn xài tang hành càng phải viết ra bản thân xài tang hồn. Chúng thư lại cấp tốc đem đạo này thi phủ khảo đề ba, đang chép tại mấy chục khối trên ván gỗ. Nha dịch dơ cao khảo đề tấm, ghé qua tại khảo xá gian. Trên ván gỗ vết mực đầm địa, chiếu đến ánh nến, tựa như từng khối treo ở chúng đồng sinh đỉnh đầu đá thử vàng. Giang Châu phủ viện bên trong, ánh nến dao động hồng, bút tẩu long xả. 300 đồng sinh dương quyển múa bút, mùi mực hòa với dương đêm tại khảo viện tràn ngập. Có người cao mày lặp đi lặp lại cân nhắc, có người khoe miệng mỉm cười vận dụng ngòi bút như bay. Nhìn cái này thi phủ khảo đề ba, bọn hắn thở dài một hơi. Khó khăn nhất kinh nghĩa thi vấn đáp khảo đề, bọn hắn cũng không am hiểu, rốt cục vượt qua được. Làm thơ, đây là bọn hắn đồng sinh am hiểu lĩnh vực. Hiện tại, chính là so một lần thi từ tài tỉnh, xem ai tài văn chương càng cao thêm một bậc. Tinh tế phẩm vị cái này thơ, lấy tranh thủy mặc thủ pháp phát họa xài tang bờ sông làm nồng tranh cảnh, đem lư sơn, bến đỏ, nước sông, mây mù, gạt lúa, hải dâu, mặt trời lặn, long nhu, thuyền đánh cá. Rất nhiều cảnh tượng trồng nhập trong thơ. Sơn ảnh thôn giang vụ ám chỉ lư sơn biển mây thôn nạp nước trường giang hơi kỳ quan, thiên luân ép thạch lưu biết hồ bà dương khẩu mặt trời lặn dung kim chi cảnh. Mặt câu trước đây hải âu cấu kết di vận, này thơ bình bình đạm đạm bên trong, nhớ lại tuế nguyệt chi tăng thương. Thật sự là viết rất không tệ. Quả nhiên thi chu sơn trưởng xài tăng hành. Cố Chi Miễn mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đây là viện quân đại nhân cuộc đời tốt nhất một bài thơ xài tăng hành. Hắn nắm chặt bút lông sói, đem ấp ủ 2 tháng thơ làm một mạch mà thành. Viết xong để bút xuống, nhưng kiến làm tiên thượng bút tích thanh tuấn, xài tăng tức cảnh làm thơ thu thâm ngải đã bãi, độc hướng xài tăng hành. Giá kính mai hoàng diệp, hàn khê đái nguyệt minh. Sơn gia suy thử thủ, lân tẩu hoang thường canh. Túy vấn cung lưu sự, vân thâm bất khả danh. Liên nhau khảo xá chợt truyền đến tiếng sột soạt tâm thanh. Chúng đồng sinh nhóm nhau nhau nâng bút, tại trên giấy nháp ấp ủ thơ. Càng có nhất thiếu niên mặc áo gấm tạo an, bút liều phòng, xài tang hoại cổ đảo công thải quốc sử, ngã bối phục đăng lâm. Thạch tượng đài ngân cổ, vân gian nhạn tự tân. Dục tâm nguyên lượng tích, duy kiến mộ giang lân. Hốt hữu xuyên lâm địch, suy tán vũ lăng xuân. Dạ gió thổi qua Giang Châu khảo viện, 300 chén đèn dầu ở trong màn đêm chớp tắt. Tóc trắng lao đồng sinh Trương Du Nghệ meo lại mở la mắt, tinh tế đọc lấy khảo đề trên bảng. Chu Sơn trưởng xài tang hành đầu bút có trong hồ sơ thượng nhẹ nhàng gõ đánh, giống như tại phòng đoán trong đó vận luật. Xài tang cổ độ khẩu, ngải mạch hướng lư khâu. Hắn thì thào thấp tụng, trong đôi mắt đục ngầu đủ sáng qua một tia sáng. Tại 30 năm trước, năm nào gần 50 tuổi, thi đồng sinh vẫn là luân thi nhiều lần bại, tâm tình hâm hực, cùng bạn bè du lịch, đã từng đi ngang qua xài tang huyện. Cái kia bến đỏ lão thuyền phu, cái kia bờ ruộng gian sông lúa, cái kia giang trong sương mù sân ảnh, trong nông lung ký ức như nước thủy triều, cuồn cuộn dâng lên. Hắn run rẩy nâng bút, mực nước nhỏ xuống, trên giấy choáng mở nhất phiến ngân sâu. Lão hủ cũng đã gặp xài tang a. Đầu bút lông rơi xuống, từng chữ nói ra, như khác như đục. Trong quá xài tang độ tam thập niên tiền độ, kim lai tấn di tinh. Giang thanh thôn cửu lỗ, sơn sắc tú tàn đinh. Ngẫu ngộ ngải mạch đầu, do thức thiểu nhân hình. Tiếu chỉ xa đầu lộ, thuyết giữ cố nhân tính. Nhưng kiến cái kia giấy thơ thượng tú tàn đinh ba chữ như lao khắc dịu đục, càng đem bến đỏ cọc sắt trải qua nhiều năm mưa gió thực ngấn biết ăn vào gỗ sâu ba phần. Màn đêm, đồng hồ nước tích cận, nguyện ảnh tây tà. 300 chi ngòi bút trên giấy du tẩu, tiếng xào sạc như xuân từng bước xâm chiếm diệp, chợt có mực tích rơi giấy, giống như đồng hồ nước tung tóe nát. Đồng sinh nhóm đều tại tập trung tinh thần bài thi, tại trên giấy nháp sao chép, cẩn thận cân nhắc lấy mỗi một chữ chi tinh diệu hay không, có thể quyết định chính thiên thi từ cấp bậc. Khoa trường như dịch, lạc tử đều là thành văn trường, thơ đạo giống như thiền, đốn ngộ tức tại sát na. Cái này thi phủ cuối cùng một trận, một chữ đều có thể hội quyết định, bọn hắn đúng năm nay thi chúng tú tài, vẫn là về nhà lại đọc 3 năm. Cố Chi Miễn nhìn chằm chằm vân thâm bất khả danh năm chữ, đột nhiên nắm qua mới giấy nháp viết lại, cái kia bất khả danh cuối cùng thái hư, không bằng đổi làm vân thâm hạc nhất thanh sẽ tốt hơn. Một vị giám khảo ngay tại chắp tay tuần trận, chợt tại tòa nào đó khảo xá trước ngưỡng chân. Lão đồng sinh Trương Du Nghệ nghe tiếng bước chân, cố biết lấy tay áo che đại quyển, đã thấy giáo dụ cầm lấy hắn trên bàn một chồng bản nháp, phía trên kia xóa và sửa lấy hơn 10 chủng tú đinh cách viết, thực vấn đinh, sóng tán đinh, nguyệt ma đinh đại nhân, lão hủ Trương Du Nghệ có chút bối rối. Này thơ như thành, có hy vọng xuất huyện. Giám khảo gõ gõ bàn, nói khẽ, tiếp tục viết. Trương Du Nghệ không khỏi lòng tin tăng nhiều, chuẩn bị ở trong đầu bút lông rót vào tài hoa, đem bài thơ này viết nhập bài thi bên trong. Giáp tự số 1 khảo xá. Cấp Giang công tử thêm dầu thắp đi. Lưu Ban đầu thân người cong lại xốp lên thanh rèm bài, trong tay đồng môi vững vàng múc nhất bầu dầu cây trầu, cẩn thận từng ly từng tí rót vào treo tường cây đèn. Chập chân đèn đuốc chiếu đến hắn chất đầy tiếu văn mặt, tiểu nhân cầu chúc Giang công tử thi phủ bảng vàng để tên, độc chiếm vị trí đầu. Khảo viện bên trong, chúng thư lại, bọn nha dịch vãng lai xuyên thẳng qua, lại đều không hẹn mà cùng hướng căn này khảo xá quăng tới ánh mắt kính sợ. Ba trận thi phủ đã qua thứ hai, Giang Hành Chu liên đoạt hai cái giáp đẳng đệ nhất tên. Bọn nha dịch đối với cái này đã sớm xì xào bàn tán. Giờ phút này, tuy là cuối cùng một trận thi từ thường thường, cái này Giang Châu thi phủ tú tài án thủ, sợ cũng đã là vật trong bàn tay. Mượn Lưu Ban đầu cắt luôn. Giang Hành Chu cười cười, khóe môi khẽ nhếch. Đầu ngón tay hắn nhẹ chuyển bút lông sói, tại nghiên mực trung chậm rãi chấm mực, ánh mắt hướng về bài thi, Xài Tang hai chữ thình lình trên đó. Xài Tang, thời cổ Cựu Giang quận, danh dương thiên hạ Lư Khâu, đó chính là Lư Sơn. Chu Biện Quân lần này đầu đề, đúng là muốn chúng đồng sinh làm một thiên Xài Tang hành để xem tài tình sâu cạn. Giang Hành Chu nhìn chăm chú khảo đề, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, lắc đầu. Cái này bất đắc dĩ. Hắn vốn không muốn như thế cho Dương, nhưng Chu Biện Quân cái này khảo đề, quả thực giống như là từ nơi sâu xa tại đẩy hắn đặt bút. Hắn nếu không biết cái này thủ vọng Lư Sơn buộc bố đều xin lỗi Chu Viện Quân phen này tha thiết chờ mong. Bút lông sói trắng mực, thanh mang lần hiện, đầu bút lông không động, mà tài hoa đã doanh. Làm tiên trải ra, bút tàu long xà, trong khoảnh khắc, khoáng thế danh thiên sôi nổi trên giấy, vọng Lư Sơn buộc bố nhật chiếu hương lô sinh tự yên, giao khán buộc bố quải tiền xuyên. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Ngoài bút rơi giấy sát nà, trong thoáng chốc, hình như có một bạch đi kiếm tiên đạp nguyệt mà đến, váy dài tung bay như mây, bên hông treo nhất thất tinh bầu rượu, trong bầu quỳnh tương chiếu đến tịnh đường tinh hà. Vết mực chưa khô, vọng Lư Sơn buộc bố bốn câu đã thành. Thơ thành, đạt phủ. Vâng. Đột nhiên, một đạo sáng chói tử quang từ giáp tự số một khảo xá bên trong bắn ra, như hồng có nhật, bay thẳng cửu tiêu. Tuần thi nha dịch bị bất thình lình dị tượng sợ đến lảo đảo lùi lại, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, đám mây phía trên, Lư Hương Phong hư ảnh sừng sững ngưng kết, ánh sáng mặt trời khói bay, từ hà phấp phới như lụa. Thác nước kia lại thật giống như ngân hà chút xuống, 3000 thước bay lưu ầm vang rủ xuống. Tinh quang bắn tung tóe, hơi nước bốc hơi. Cả tòa Giang Châu phủ viện lại bị chiếu rọi đến sáng lạn như ban ngày. Rầm rầm. Đầy trời mênh mông tài hoa, như thiên hà treo ngược, hướng phía Giang Châu phủ thành chút xuống. Văn khí cuồn cuộn, lại tại trưởng giữa không trung ngưng tụ thành một đạo sáng chói ánh sáng sông, chiếu rọi tứ phương. Chương 101, thơ thành đạt phủ, vọng Lư Sơn một bố. 3000 thước tài hoa thác nước. 3, chương 101, thơ thành đạt phủ, vọng Lư Sơn một bố. 3000 thước tài hoa thác nước. 3, oanh. Giang Châu phủ viện đại đường. Tiết Sùng Hổ trong tay sứ men xanh chén trà ẩm ẩm rơi xuống đất, nóng hổi cháo bột tung tóe tại phi sắc quan bảo bên trên, hắn lại hồn nhiên không hay. Vị này xưa nay uy nghiêm thái thú giờ phút này lại thất thố địa mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cái kia đạo quán thông thiên điệu tử khí của sáng. Cái này, đây là Giang Hành Chu thơ. Lời còn chưa dứt, hắn đã vừa xài bước ra đại đường. Giày quan đạp ở trên thềm đá phát ra tiếng vang trầm trầm, bên hông nai lưng ngọc tại đi nhanh gian đình đường rung động. Hắn ngẩng đầu, thiên cung phía trên, Lư Hương Phong hư ảnh sừng sững đứng vững, từ khói lượn lờ gian, cái kia đạo thác nước lại đúng như ngân hà rủ xuống, chảy xiết dòng nước xiết chung có điểm điểm tinh thần sáng tắt lưu chuyển. Càng làm cho người ta hoảng sợ đúng, trong thoáng chốc lại kiến một vị hư ảnh chắp tay đứng ở vân điên, tay áo phiêu diêu gian vẩy xuống vô tận tài hoa. 3000 thước tài hoa thác nước. Tiết Sùng Hổ hầu kết nhấp nô, không tự giác địa duỗi ra bàn tay run rẩy. Tích đáp. Một sợi tinh mang bàn tài hoa vừa lúc rơi vào lòng bàn tay, lại như xương mai bàn khoảng cách rót vào da thịt. Chỉ một thoáng, hắn toàn thân bị chấn, ấm. Trước nay chưa có ấm áp từ toàn thân vào tới, thể nội yên lặng nhiều năm tài hoa lại như xuân giang làm tan bản trào lên quấy động. Mỗi một tấc gân cốt đều phảng phất ngâm tại văn mạch trường hà bên trong, liên thái dương hoa dâm sợi tóc đều ẩn ẩn nổi lên quang trạch. Cái này, đây là. Tiết Sùng Hổ đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Tài hoa hóa vũ, trên trời rơi xuống văn vận. Cả tòa Giang Châu phủ thành mái hiên nhà ngói, giờ phút này đều tắm rửa tại trận này, chói lọi tài hoa tinh vũ trong thác nước. Giang Hành Chu lại là nhất thơ thành, lại trực tiếp đặt phủ. Chu Sơn trưởng viện quân không dám tin, ngửa đầu nhìn lên trời, quan bảo bị tài hoa khuấy động gió thổi bay phất phới. Vị này chấp giáo Giang Châu phủ viện 5 năm viện quân, giờ phút này lại liền âm thanh đều đang run rẩy. Hắn sớm biết Giang Hành Chu tài tình tuyệt thế, thi phủ thi tử tất nhiên là cực giai. Nhưng trước mắt này một màn, thơ thành tức đặt phủ. Cái này y nguyên vượt qua tưởng tượng của hắn. Chu Sơn trưởng run rẩy vươn tay, tiếp được không trung bay xuống một sợi tử yên. Cái kia làn khói tại hắn lòng bàn tay lưu chuyển, lại hóa thành Lư Hương hai chữ, dây lắt gian lại tiêu tán như mộng huyễn. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Thập tự chân ngôn trong hư không ngưng kết, hóa thành ngân hà sao trời chữ triện. Mỗi một bút, mỗi một họa đều hình như có tinh sa chảy xuôi, sáng chói chói mắt. Đùng đùng, len keng, tài hoa hạt mưa như châu ngọc lập bàn, nện ở ngói xanh mái hiên, tung tóe tại phủ học viện cây cối cây cỏ hoa gian. Có giám khảo kinh hô, mau nhìn mái hiên. Nhưng kiến những cái kia hạt mưa rơi vào mảnh ngói bên trên, lại hóa thành điểm điểm kim mang rót vào trong đó. Cả tòa phủ viện gạch ngói lương trụ đều tại tài hoa tẩm bổ hạ ẩn ẩn lóe ánh sáng. Trận này tài hoa thác nước phó giám khảo biệt giá thôi thường nghiệp lẩm bẩm nói, chí ít bù đắp được chúng ta một năm khổ tu. Chúng giám khảo nhìn nhau hoảng sợ. Thư lại, bọn nha dịch đưa tay tiếp vũ, tài hoa nhập thể trong nấy mắt, lại kích động đến rơi nước mắt. Cả tòa Giang Châu phủ viện bao phủ tại tài hoa kim vũ trung, liên gạch đá đều đang phát sáng. Giang Châu khảo viện bên trong, 300 đồng sinh tất cả đều thất sắc. Lại cạnh, một tên đồng sinh trong tay Xài Tang du lịch ký thơ bản thảo phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn mặt xám như tro, bờ môi run rẩy, chính mình nôn tâm lọc huyết chi tác, tại cấp thần tích này trước mặt, lại như mục nát thảo hình quang chi tại trăng sáng nô lên cao. Lại là đạt phủ. Lão đồng sinh Trương Du Nghệ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nếp nhăn bên trong lóe ra đục ngầu nước mắt, lão hủ đời này lưỡng độ thấy tận mắt đạt phủ thơ thành, đến dòm thơ đạo chân cảnh, chết cũng không tiếc vậy. Càng nhiều đồng sinh si ngốc ngưỡng nhìn bầu trời. Bọn hắn cái cổ chua xót lại không hề hay biết, trong mắt chỉ phản chiếu lấy cái kia đạo ngân hà treo ngược kỳ cảnh. Đùng đùng len ken 3000 thước tinh thác nước vẩy ra, toái ngọc bàn tài hoa châu ngọc nện ở gạch xanh trên mặt đất, lại như chân châu rơi bàn bàn bật lên nhấp nô. Cái này có đồng sinh run rẩy đưa tay, một hạt tài hoa châu ba địa nát tại lòng bàn tay, thoáng chốc hóa thành dòng nước gấm rót vào kinh mạch. Hắn toàn thân kịch chấn, khổ tư không được câu thơ lại rộng mở trong sáng. Những cái kia nhảy lên điểm sáng rơi vào nghiên mực, yên lặng mực nước đột nhiên ngực ngực sôi trào lên, mùi mực chung lại hòa với từng sợi tử khí. Giờ khắc này, tất cả đồng sinh đều quên thi phủ, quên công danh, chỉ là ngốc nhìn trận này suốt đời khó gặp tài hoa tinh vũ. Đông, 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 Giang Châu văn miếu bốn tiếng trùng vang, tiếng gầm như gợn sóng tại phủ thành trung tầng tầng đẩy ra. Túy Tiên lâu mái hiên treo thanh đồng diệu tước, đựng đầy một chiếc tài hoa hạt mưa, ở giữa không trung ẩn ẩn ngưng ra kim tôn đối nguyệt tàn ảnh. A, tơ lụa trang tô ra tiểu nương tử chính dẫm lên cái thang thu màu lụa, chợt thấy trong tay dài hơn một trượng hà ảnh xa đằng không mà lên, lụa mỏng lướt qua tinh thác nước sát na, ngàn vạn sao trời tại xa trên mặt lưu chuyển, hóa thành một đầu ngân hà bàn bằng gấm. Nàng không khỏi kinh hô một tiếng. Mau nhìn, tài hoa vũ. Dân chúng đẩy cửa sổ kẹt kẹt âm thanh liên tiếp, gô gô bước qua bàn đá xanh giòn vang nối thành một mảnh. A, nha cái này trong mưa có thơ. Hai đồng đi chân trần chạy lên đầu đường, tay nhỏ bưng lấy tiếp được tài hoa tuyết châu, mỗi hạt điểm sáng đều tại lòng bàn tay tách ra mini thơ. Các thư sinh cũng cầm tay rủ, mặc dù rất nhanh tích lấy một tầng tài hoa lộ. Càng xa xôi trên mặt sông, tài hoa kim ba cùng chân thực sóng lớn trùng điệp. Có ngư dân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong lưới bảy bạc, mang cá ngậm lấy tài hoa giọt mưa, trong mắt vậy mà ngưng tinh huy bản thơ văn. Đột nhiên, thành bắc truyền đến răng rắc giòn vang, một gốc trăm năm cây đào già cảnh khô bên trên, một đóa tài hoa ngưng kết hoa đào chính đang tỏa ra. Khắp nơi trên đất đều là tài hoa khôi phục cảnh tượng. Cả tòa Giang Châu thành bao phủ tại tài hoa tinh vũ trung, mỗi đạo nóc nhà đều chạy xuôi tài hoa nước mưa, thơ hành quan văn. Giang Châu phủ, trời tối người yên. Lão tú tài Lý Thanh chính phủ cán dạ đọc, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến len ken giòn vang, giống như vũ không phải vũ, giống như châu không phải châu. Hắn đẩy cửa sổ nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào. Tinh rủ xuống bình dã, thác nước rơi cửu thiên. Nhất tòa cô phong đứng ngạo nghễ bóng đêm, đỉnh núi tử khói lượn lờ gian, lại có một cái bóng mờ ngồi một mình vân yên, nâng chén mời trăng. Thân ảnh kia mông lung như mực, tay áo tung bay dàn, 3000 thước tinh thác nước chút xuống, rơi xuống nước tài hoa châu ngọc ở trong trời đêm bạch ra sáng chói thơ hành. Cái này đây là Lý Thanh ngón tay gắt gao chế trụ song cửa sổ, khô gầy mu bàn tay nổi gân xanh, người nào thơ làm, có thể dẫn động tiên nhân lâm phòng, tinh thác nước cất rượu dị tượng. Trước mắt cái này tinh thác nước treo ngược, thư ảnh hiện thành cảnh tượng, như thế nào lại là nhân gian phải có chi cảnh? Sát bách đồng dạng tham cửa sổ lão tú tài run giọng đáp, ngoại trừ bị yê, còn có thể là ai? Ai? Giang Âm thiếu niên, Giang Hành Chu. 3. Lý Thanh mộng hồi lâu, hung hăng quạt chính mình nhất cái tắt hai. Biết vậy chẳng làm, không nên tin vào Triệu Tử Lộc tiểu nhi chi ngôn, đi ô Giang Hành Chu văn danh. Thiên thụ 15 năm. Hạ, Giang Châu tài hoa vũ, một đêm không dứt. Hôm sau, bên đường bán bánh hấp lao hán, sát vách gồng gánh người bán hàng rong, đầy đường người bình thường đều có thể tụng, nhập chiếu hương lô sinh tử yên, giao khán buộc bố quải tiền xuyên. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Càng có thành tây 5 tuổi hài đồng, tại đầu đường vui lụa ở Mỹ, tiếp tài hoa vũ, lòng bàn tay dung nhập tài hoa. Càng hợp đứng tại tâm đường, tiểu tay vắt chéo sau lưng, giòn tan địa tụng lên thanh luật khải mông, vân đối vũ, tuyết đối phong, vạn chiếu đối tình không. Chữ chữ trong trẻo, lại không một chút vương hữu. Mẹ nghe tiếng chạy đến, ngạc nhiên đổ giặt quần áo chậu gỗ. Giang Châu phủ viện. Ken ken. Giang Châu thi phủ trận thứ 3, thu quyển. Bọn nha dịch lấy lại tinh thần, quyển âm thanh đột nhiên nổ vang, bắt đầu thu quyển. Tất cả đồng sinh cùng nhau run lên, có người chán nản để bước xuống, có người điên ma bản thêm vào cuối cùng mấy chữ, một thiên thi tử thành. Chúng thư lại, bọn nha dịch thu quyển soạt âm thanh bên trong, hòa với một tiếng cực nhẹ thở dài. 300 đồng sinh trong lòng bóng ma từ đây cả đời, chỉ sợ đều sống ở đạo thân ảnh kia phía dưới. Chu Sơn trưởng âm thầm lắc đầu. Bài thi thu tất. Bọn nha dịch đem 300 phần bài thi, chỉnh chỉnh tề tề mà đệ trình tại năm vị chủ phó giám khảo trước án, mùi mực chưa tán, trang giấy vẫn còn ấm. Lưu Ban Đầu hai tay dâng một cái vải nay thô thi túi, đi lại gấp rút lại cung kính. Cái kia thi trong túi tử quang mờ mịt, như yên hà bốc hơi, buộc dây thừng không gió mà bay, hình như có linh tính, có chút rung động. Hắn không dám thất lễ, bước nhỏ nhanh xu thế, đem thi túi cẩn thận từng ly từng tí hiện lên đến Chu Sơn trưởng trước án. Chu Sơn trưởng biện quân đại nhân đưa tay muốn giải thi túi buộc dây thừng, chợt thấy trên bàn nghiên mực chấn động, túc mực quần quận như sôi, mực nước tóe lên, lại tại trên tuyên chỉ tràn ra một đóa mực liên. Treo ở bút núi một chi tiến sĩ bút lông sói tranh, một tiếng đứng lên, đầu bút lông như kiếm, nhắm thẳng vào thi túi, phong mang tất lộ. Hắn hơi nhíu mày, chậm rãi cởi ra buộc dây thừng. Thái thú Tiết Sùng Hổ cùng bốn vị phó giám khảo sớm đã kìm nén không được, nhao nhao xuống lại tới. Thử quang tràn đầy, cả phòng sinh huy. Bài thi bên trên, bút tích như long xà rũ tẩu, tử khí lượn lờ, rõ ràng là một bài Vọng Lư Sơn buộc bố nhật chiếu hương lô sinh tự yên, giao khán buộc bố quải tiền xuyên. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Nay thơ, tử khí ngút trời, cả sảnh đường đều giật mình. Năm vị giám khảo nhìn chăm chú thơ quyển, thật lâu không nói gì. Tử khí lượn lờ gian, chúng người thần sắc hoảng hốt, giống như say không phải say. Cái kia chữ chữ châu ngọc, câu câu tự nhiên, lại để bọn hắn những này cử nhân, tiến sĩ, đọc đủ thứ thi thư người, liên một câu lời bình cũng không dám vọng dưới. Nay thơ đã vượt qua bọn hắn chúng một đời người sở sáng tác thi từ trình độ. Giang Châu phủ văn miếu tiếng trung đã vì bài thơ này làm nhất công chính bình phán, thơ thành tức đặc phủ. Xem ra khoản này so với chúng ta còn muốn nóng nổi. Chu viện quân nuốt dâu mà cười, trong tay Chu Sa bút lông sói hình như có linh tính, tại tử quang chiếu giỏi có chút rung động. Hắn chám no bụng Chu Sa, múa bút đặt phủ chi thơ, giáp đẳng đệ nhất, Giang Châu phủ tú tài án thủ. Chu sa như máu, nét chữ cứng cáp. Nay thơ, truyền khắp Giang Nam đạo này, nhất định quyết thăng Minh Châu. Bốn vị phó giám khảo nhìn nhau gật đầu, trong mắt đều là vui lòng phục tùng chi sắc. Như vậy Cẩm Tú văn chương, chớ nói Giang Châu nhất phủ, chính là phóng nhãn toàn bộ Đại Chu thánh triều văn đàn, cũng xứng đáng một tiếng có 102. Tấu chương xong, chương 102, thi phủ yết bảng, tú tài án thủ. 1, chương 102, thi phủ yết bảng, tú tài án thủ. 1, Triệu Tử Lộc lão đảo ngã ra thi phủ trường thi màu son đại môn, theo kim cẩm bảo thẩm thấu mưa lạnh, ngồi phịch ở Giang Châu phủ viện bên ngoài vũ trong đất, dính đầy ô trọc, toàn thân phát run. Làm cản, bản công tử chính là Giang Châu phủ 10 đại thế gia chi tử, các ngươi an dám đối đãi với ta như thế? Hắn sát mặt trắng bệch, vưu tự hùng hùng hổ hổ. Tiếng nói đột nhiên đoạn, hắn đột nhiên cứng đờ, toàn thân run rẩy, ngửa mặt nhìn về phía thương khung dị tượng, đầy trời tử hà cuồn cuộn như sóng, lại bay xuống điểm điểm tài hoa ngưng tụ thành hạt mưa. Nơi xa văn phong chi đỉnh tử yên bốc lên, 3000 thước tài hoa thác nước từ cửu thiên rủ xuống, ngân câu thiết họa văn tự tại hồng quang bên trong lưu chuyển sinh huy, phảng phất giống như thiên hà treo ngược, đem trọn tòa Giang Châu thành chiếu lên, hoàng như ban ngày. Cái này đây là Giang Hành Chu thơ. Vậy mà đáng sợ như thế dị tượng. Triệu Tử Lộc con người bỗng nhiên co vào như châm, hầu kết tại tái nhận cần cổ gian nan nhấp nô. Những cái kia rơi xuống tài hoa hạt mưa rõ ràng bỏng như dung kim, lại quăng đến hắn tam hồn thất phách đều tại run rẩy. Hắn thành Giang Châu phủ tú tài án thủ, tất nhất phi trùng thiên. Mà ta Triệu Tử Lộc, đường đường Triệu phủ chi tử lại thành rơi canh chó, bị người chế nhạo tiền đồ hủy hết. Nước bùn thẩm thấu Triệu Tử Lộc cầm bảo, hắn hận đến răng cắn đến khanh khách rung động, móng tay thật sâu bóp tiến vào lòng bàn tay, Triệu Tử Lộc đáy mắt nổi lên màu đỏ tươi, một cỗ dậy sóng hận ý giống như rắn độc quấn quanh trong lòng. Thú này không báo, thế không là người. Tử khí dần dần tán, dư vị vẫn còn. Chu Biện Quân đứng chắp tay, nhìn lên bầu trời tài hoa dư huy, trong mắt rung động chưa tiêu, thật lâu phương thở dài, hôm nay mới biết, thơ vậy mà có thể viết lớn như thế khí. Hắn quay người nhìn về phía phủ viện bên trong, Giang Hành Chu khảo sát vị trí, ngựa khí nghiêm nghị, này thơ không phải sức người có thể đụng, chính là thiên thụ thiên tài. Cái này đã siêu việt đơn thuần tạ cảnh, lên cao đến thiên nhân nhìn xuống nhân gian cảnh giới. Có thể xưng, thơ thành kiếp quỷ thần chi tác. Nhìn mà than thở, không dám đưa bình bậy. Thái thú Tiết Sùng Hổ quay người ở giữa, tay áo tung bay gian mang theo một trận bắn khí liên ý đi, đối ngồi đầy rung động các giám khảo, lắc đầu thở dài. Cái này thở dài một tiếng, đạo tận mọi người tại đây đối văn đạo kính sợ. Biệt giá thôi thường nghiệp chấp bút tay treo giữa không trung, muốn sao chép bản này đạt phụ thơ, mực nước nhỏ xuống giấy tuyên còn không tự biết. Chủ bộ Liễu Minh Xuyên hai mắt hơi khép, phần môi vẫn không có âm thanh đọc thẩm lấy câu kia phi lưu trực hạ tam thiên xích. Trên bàn trà, chúng giám khảo trước mặt Chu Sa Nghiên mực sớm đã khô cạn, lại không người nhớ tới thêm nước mải. Cả sảnh đường túc tịch, duy dư tử khí dư vị tại lương trụ gian lưu truyền. Các vị chủ phó giám khảo vẫn đắm chìm trong phương tài cái kia thủ vọng lư sơn bộ bố trong rung động, thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Trên bàn ánh nến khẽ động, phản chiếu cả sảnh đường bài thi ô vàng, tí tách. Một giọt giọt nến rơi tại chậu, kinh phá ngưng trệ thời gian. Chu Biện Quân lúc này mới ho nhẹ một tiếng, phất tay áo chấn động, cầm Chu Sa bút nói, "Chư vị, nên phán cái khác đồng sinh bài thi." "A đúng cực kỳ cực." Thôi thường nghiệp cuống quýt nhấc lên ống tay áo, mang tới một phần khác bài thi. Tranh thủ thời gian phán quyển, không được lầm cách giờ. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, riêng phần mình quý vị. Trên bàn chồng chất như núi bài thi. Nhưng mà, làm ánh mắt của bọn hắn một lần nữa trở xuống những cái kia bình thường bài thi thượng lúc, lại chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Phương tài Giang Hành Chu cái kia thủ đạt phủ chi thơ, vọng lư sơn buộc bố dư vị còn tại bọn hắn trong lồng ngực khuấy động, chữ chữ như châu ngọc, câu câu lay tâm thần. Bây giờ lại nhìn những này bình thường thi từ văn trường, tuyệt đại đa số, lại như nhai sắp đến bình thường, không có chút nào tư vị. Thôi biệt giá bút son, tại một phần bài thi thượng bồi hồi tam chuyển, tất đẳng chữ cuối cùng không thể đè xuống. Phán quyển bút son treo mà chưa rơi, mực nước tích trên giấy, choáng mở nhất phiến đỏ sậm. Ai không biết là ai, khẽ thở dài một hơi. Gặp qua biển cả, như thế nào lại thưởng dòng suối? Ngồi đầy áo bào tím đai lưng ngọc quan văn, gặp lại qua Giang Hành Chu bản này thì từ giờ phút này đều đã thành bị tiên ngưỡng say ngã người. Mà cái kia tôn tên là Vọng Lư Sơn Bột Bố Quỳnh Tương, giờ phút này còn tại bọn hắn trong linh đài. Dư hương lượn lờ, kéo dài không tiêu tan. Bọn hắn như thế nào lại nhìn cái này Giang Châu phủ 300 tên phó thi đồng sinh thi tử? Lúc này lại đi phán quyển, cái này đối với những khác đồng sinh, dù sao cũng hơi bất công. Qua hồi lâu, Chu Sơn trưởng chỉ tiêm lật qua lật lại quyển sách, bút son treo mà chưa rơi. Đột nhiên, một vòng cứng cấp chưa viết đụng vào mí mắt. Trọng quá xài tang độ tam thập niên tiền độ, kim lai tấn di tinh. Giang thanh thôn cửu lỗ, sơn sắc tú tàn đinh. Ngẫu ngộ ngải mặt đầu, do thức thiểu niên hình. Tiếu chỉ xa đầu lộ, thuyết giữ cố nhân tính. Đầu bút lông như thiết họa ngân câu, mực ngấn hình như có kim thạch thanh âm. Ẩn ẩn nhưng nghe thấy từng tiếng lệ xuyên cửa sổ mà vào. Nghiêng đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ ánh trăng như ngân, nào có cỏ trắng bóng dáng. Thơ hay, tốt một cái xài tang độ, tốt một cái tóc mai đã tinh. Chu núi nâng tinh thần hơi chấn động một chút, rốt cục lại nhìn thấy một thiên không sai văn trường, chỉ tiêm đống dưng dừng lại, thanh nhẫn ngọc tại trang giấy thượng gõ ra vang lên trong trẻo. Đột nhiên ngồi dậy, quan bảo mang theo một trận gió, cả kinh dưới ánh nến. Hắn đem bài thi xích lại gần đèn diễm, giấy tuyên thông sáng nơi, mực ngấn lại nổi lên lăn tăn bạc quang. Chu Sơn trưởng giữa lông mày ngưng tụ lại một vòng kinh ngạc, này thơ lại ẩn có mấy phần xuất huyện khí tượng. Nha, này thơ khúc dạo đầu, tam thập niên tiền độ, kim lai tấn di tinh. Cái này đồng sinh, chí ít cũng có 40-50 tuổi. Ánh nến chập chờn trùng, chúng giám khảo nhao nhao ghé mắt nhìn tới. Chu Biện Quân chậm rãi nhắm mắt, tế phẩm. Không sai văn tự. dài rắc 40 chữ, lại để cho người ta nửa đời gian nan vất vả đập vào mặt cảm giác. Thơ đạo Trần Đế, không tại tinh xảo tạo hình, mà tại thần vận tự nhiên, Chu Viện Quân mở mắt ra, vuốt râu thở dài, vị này đồng sinh một bút tang thương, lại so với những thiếu niên kia lang cẩm tú văn chương thêm gần xuất hiện chi cảnh. Không phải trải qua tang thương người, không biết ra được như vậy thâm thúy du dương. Bút son gảy nhẹ, dán danh chỉ tuôn rơi mà rơi. Nhưng kiến thí sinh danh sách thượng tình lình biết, Giang Châu phủ Sài Tang huyện đồng sinh Trương Du Nghệ, năm 70 có nhị. Chu Viện Quân bỗng nhiên cười. Hắn nhặt lên bút son, tại Trương Du Nghệ ba chữ thượng trùng điểm một vòng. Trương Du Nghệ, đây không phải Triệu Tử Lộc bị loại bỏ về sau, bị lần lượt bổ sung tiến đến tên kia lão đồng sinh sao? Cái này lão đồng sinh vận khí tốt, thi phủ đề thứ hai may mắn quá quan. Nghĩ không ra cái này lão hủ lại có như thế tạo hóa, cái này thi phủ thứ ba đề, vậy mà phát huy xuất sắc như thế. Chủ bộ Liễu Minh Xuyên vê dâu sợ hãi thán phục, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Tốt một cái Giang Thanh thôn cửu lỗ, sơn sắc tú tàn đinh. Thôi biệt giá vô an tán dương, cái này nuốt chữ như sóng quyển tàn tuyển, để chữ giống như rêu thực đồng sắt, không phải kinh nghiệm bản thân tăng thương người, làm sao có thể làm này? Chu Viện Quân lặp đi lặp lại ngâm định ba lần, chợt thấy trong cổ hơi lạnh, thở dài, sơ đọc giống như nhạt, lại phẩm phương giác nó dày tiếu chỉ xa đầu lộ, thuyết giữ cô nhân tính, nhìn như thanh hẳn, ngay từ từ đã thấy ba phần bị thương, bảy phần siêu nhiên, rõ ràng là trải qua chìm nổi sau đại thông thấu. Kẻ này làm lấy, cả sảnh đường đỏ tím tất cả đều gật đầu, nhất thời công đường chỉ nghe áo bào tiếng sột soạt, lại không một người phản đối. So sánh với Triệu Tử Lộc loại kia cậy tài khinh người khinh cùng hậu sinh, vị này đọc sách đến bạc đầu lại vẫn dốc trí văn đạo lao đồng sinh, càng lộ vẻ ta Giang Châu kẻ sĩ khí khái. Chu Viện Quân nhìn chăm chú cuốn lên chữ viết, màu mực cứng cắp như cầu nhánh, đầu bút lông giàn tự có một cỗ bất khuất chi khí. Hắn suy nghĩ một chút, bút son no bụng chám đan xa, tại bài thi thượng trùng điệp rơi xuống, chúng tuyển tú tài bốn chữ. Chúng giám khảo bút son chưa nghỉ, tiếp tục phán quyển. Bản này xài tang hoại cổ cũng là thượng thừa chi tác. Thôi thường nghiệp chỉ tiêm khẽ vuốt mặt giấy, nhưng tuyến vết mực đầm điện ơi, chữ chữ đều có gân cốt. Hắn khẽ gật đầu, bút son tại bài thi thượng lơ lửng một lát, cuối cùng là rơi kế tiếp đỏ tươi giáp đẳng thứ 10 chữ. Chương 102, thi phủ yết bảng, tú tài án thủ. 2, chương 102, thi phủ yết bảng, tú tài án thủ. 2, dán tên công bố, mùi mực còn tại, Tào An. Giang Âm Tào An. Chú giám khảo bèn nhìn nhỏ cười. Vị thiếu niên này đồng sinh Tào An, tại thi phủ ba trận trùng, Chu Yêu cứu tế sách luận như lợi kiếm ra khỏi vỏ, công tích tràn đầy. Kinh nghĩa thi vấn đáp như xuân phong hóa vũ, bản lĩnh vững chắc. Bây giờ bản này xài tăng thơ, càng là ý vị trầm hùng, hiển thị rõ tài hoa. Ba trận văn chương lại đều là nhập thi phủ 10 vị trí đầu liệt kê. Khó được, khó được. Chu Viện Quân vỗ tay tán thưởng, thiếu niên này tài tuấn có thể có như thế vững vàng văn phòng, đúng là hiếm thấy. Năm nay Giang Âm huyện, gia nhân tài a. Bút son gắt lại, đồng hồ nước đã qua ba canh. 300 phần bài thi như thu diệp bản tầng tầng trùng rơi, trong đó 200 phần bị chuất rơi quyển chủ cảm đạm kép lại, chỉ có 100 quyển trúng tuyển, vẫn lẳng lặng trải ra tại thanh ngọc trên bản, chiếu đến ánh sáng nhạt. Chư quyển đã định. Chu Sơn trưởng nuốt chua xót hai mắt, nhưng cuối cùng thứ tự còn cần thống hợp ba trận thử tích, lại làm định đoạn. Đường truyền ra ngoài đến phu canh khàn khàn cái mò âm thanh. Sương đêm sớm áo, chư sinh lại về. Chu Viện Quân đi đến đường bên ngoài, nhưng tiến phủ viện khảo xá chúng đồng sinh nhóm tính toán như tùng, ngày mai giờ thịnh, gián thông báo Vu Giang Châu phủ viện trước cổng chính. Gió đêm vòng quanh lá rách lướt qua thềm đá, 100 cái sắp sửa vận mệnh đồng sinh danh tự, giờ phút này đang chìm ngủ ở viện quân đại nhân bản sơn son trong gỗ. Khảo xá bên trong tiếng sột soạt âm thanh dần dần lên, chúng đồng sinh nhóm yên lặng thu thập bút mực thi hộ. Mở nhạt đèn lồng tại dưới hiên chập chờn, đem đồng sinh nhóm cái bóng kéo đến dài mảnh. Có người chỉ tiêm khẽ bước trên bàn chưa khô mực ấn, giống như tại cùng tòa này hào xá từ biệt, có người đem sao chép bản nháp cẩn thận gãy nhập trong tay áo, như tàng chân bảo. Hoàng hôn dần dần chìm, thanh thạch trên hành lang bóng người đông đảo. 300 vị đồng sinh nhóm đội vàng dẫn theo thi hộp nối đuôi nhau mà ra, hộp gỗ va nhau nhẹ vang lên, hòa với liên tiếp hàn huyên. Trư Minh, cáo tử. Tốt năm tốt ba thân ảnh tại đền thờ bị hội đường, có người cao giọng nói, ngày mai giờ thịnh, dưới bảng gặp lại. Bàn đá xanh thượng tiếng vó ngựa nát, màn xe bên trong thiếu niên khí phách khó thu. Giang Hành Chu, Tiết Phú, Tiết Quý huynh đệ, Hàn Ngọc Khuê, Tào An một nhóm người, cưới một chiếc xe ngựa về Tiết Quốc công phủ trên đường, tiếng lộc cộc vang bên trong xen lẫn các thiếu niên không đè nén được nhẹ cỡng. Hàn Ngọc Khuê nghiêng người dựa vào gấm đệm, trong ngực vẫn áng chừng sao chép bài thi, chỉ tiêm khẽ chọc xong cửa sổ ứng hỏa lấy bánh xe tiết tấu. Cố Chi Miễn rèm xe vén lên, gió đêm phất qua hắn đuôi lông mày vui mừng. Lần này thi phủ đề mục, đối bọn hắn tương đối có lợi. Đề thứ nhất Thái Hồ Chu Yêu thực chiến, chính là đưa phân đề mục. Bọn hắn đi theo Giang Hành Chu tại Thái Hồ Chu Yêu, xông pha chiến đấu, đều chu sát một số yêu binh, yêu dân, chiến tích đều là đứng hàng đầu. Thứ ba đề áp chúng đề mục, đám người chọn vẹn chuẩn bị 2 tháng đối sách thi từ văn chương tuyển sẽ không chênh lệch. Chỉ có, đề thứ hai kinh nghĩa thi vấn đáp sát thực khó giải quyết. Lục Minh bước cảm. Đã thấy Hàn Ngọc Khuê cười lắc đầu, nói, sợ cái gì? Tất cả mọi người nan, ngược lại công bằng, phán phân không có khác biệt lớn. Càng xe thượng trung đồng đinh đương rung động, Cố Chi Miễn đột nhiên hạ giọng, các ngươi nói chúng ta lần này có thể hay không? Toàn bộ đăng khoa, thi chúng tú tài. Nếu là điều chúng, đây chính là thiên đại hỷ sự. Hàn Ngọc Khuê từ trong tay áo rũ ra trôi nhũ kim loại quạt xếp, ba triển khai, che lại dương lên quẹt miệng. Đám người nhìn nhau nhất yếu, ngược lại cũng cảm thấy, cũng không phải là không có khả năng. Bọn hắn ăn ý nhìn về phía trong buồng xe ngựa, dựa mạ vàng bằng mấy, nhắm mắt dưỡng thần Giang Hành Chu. Lần này Giang Châu thi phủ, cũng chỉ có Giang Hành Chu một người, không lo lắng chút nào chính mình thi phủ cuối cùng bài danh. Mỗi một trận đều là giáp đẳng đệ nhất, ai dám tranh phong? Giang huynh tài hoa quán hồng, tiểu đệ sớm chúc mừng. Hàn huynh nói đùa, ngày mai đi bảng, dưới bảng gặp lại. Ngày mai xin đợi. Hôm sau, nắng sớm sơ phá, Giang Châu phủ viện trước cửa đã là nhất phiến OF một chút biển người. Ken, ken, ken. Thi phủ đi bảng. Trên trăm tên tạo áo nha dịch qua lại như thoi đưa, sơn son đại môn hai bên treo cao lưu cá chép bằng đèn, gấm vóc quấn quanh bảng gác ở trong gió sớm hơi rung nhẹ. Phủ học trước viện đầu đường, người người nhốn náo, sáng sớm tiểu thương chống lên đồ ngọt sạc hàng, bốc hơi xương trắng hòa với liên tiếp gào to âm thanh. Gạo nếp nắm vừa dính lớp đường áo, liền bị chúng đồng sinh bắt đi. Nhường một chút, nhường một chút. Chúng đồng sinh nhóm chen đến đám người hàng trước nhất, áo tơ bị hạ xương ướt nhẹp cũng không hề hay biết. Nơi xa ngừng lại các thế gia xe ngựa, màn che buông xuống, lại che không được trong xe người liên tiếp bén rèm nhìn quanh vội vàng. Lôi Vạn Đình thân ảnh khôi ngô đạp vào thềm đá, trong tay màu son bảng cáo thị nên phong bay phất phới. Giang Châu thi phủ, giáp đẳng đệ nhất, tú tài án thủ, đô ý tiếng như hồng trùng, lại tại niệm đến danh tự thời khắc ý dừng lại. Toàn trường thoáng chốc yên tĩnh, châm rơi âm thanh có thể nghe. Giang Hành Chu, ba chữ rơi xuống đất, đám người ầm vang nổ tung. Hàn Ngọc Khuê quạt xếp ba địa thu nạp, Tào An đã bị bảy người chen lấn lảo đảo. Đây là trong dự liệu, cũng không có người ngạc nhiên. Đêm qua hạ một trận tài hoa thác nước vũ, Giang Châu phủ thành bên trong không biết nhiều ít hài đồng, thiếu niên từ đó được lợi. Không biết hai trước kêu lên chúc Giang án thủ, chúc âm thanh lập tức giống như thủy triều tuôn hướng trong đám người Giang Hành Chu. Cùng vui. Giang Hành Chu không khỏi mỉm cười, hướng chung quanh đồng sinh, bách tính đám người, chắp tay đáp lễ. Tại phủ viện chung quanh trên trăm giá thế gia sơn son điều cửa sổ trong xe ngựa, mấy chục đạo ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bằng vàng, thần sắc đều là hâm mộ. Thi phủ, tú tài án thủ, nhưng phải cực phẩm văn tâm, đặc thù văn thuật, có thể nhập văn miếu quan bia ba ngày. Kỵ Dương Thẩm gia chủ đốt ngón tay gõ đánh xong cửa sổ, phỉ thúy ban chỉ tại đàn mục thượng đập ra ngột ngạt tiếng vọng. Hắn nhìn bảng vàng trên cùng cái kia thiếp vàng danh tự, đáy mắt hiện lên ba phần cực kỳ hâm mộ, bảy phần kiên kỵ. Tú tài án thủ có thể lấy được chỗ tốt, đúng bình thường văn sĩ khó có thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này, cái này bị phần đông Giang Châu phủ châm anh thế gia vọng tộc nhìn chằm chằm vị trí, lại thu nhập Giang Hành Chu trong túi, đốt đến bọn hắn hốc mắt đau nhức. Lôi Vạn Đình thanh âm hùng hậu tại nắng sớm chung quanh quần, mỗi báo ra một cái tên, liền kích thích nhiều tiếng hô kinh ngạc. Giang Châu thi phủ, giáp đẳng thứ hai, Thẩm Chức Vân. Thẩm huynh, hắn ở đâu? Đám người sườn đông lập tức vang lên một trận thanh thúy hoàn bội leng keng. Phía đông trà lâu thượng soạt nhấc lên màn trúc, Thẩm gia công tử Thẩm Chức Vân dựa vào lan can cười khẽ, trong tay trúc tương phi phiến bá triển khai, lộ ra tài trí hơn người bốn cái lâm ly chữ lớn. Chúc mừng Thẩm huynh. Cùng vui. Mọi người ở đây, mỗi người tán 10 cái đồng tiền. Vị kia Thẩm Chức Vân khẽ gật đầu phân phó, bên cạnh gã sai vật đã sớm đem chuẩn bị tốt lượng lớn tiền mừng, vung hướng trên đường phố đám người. Dưới lầu lập tức có quen biết học sinh cười mắng, khá lắm Thẩm gia lang, sớm chuẩn bị tặng thưởng. Dầm dầm đồng tiền rơi xuống đất âm thanh, dẫn tới phần đông hải đồng tranh đoạt. Không biết nhiều ít thư sinh thầm than, Kỵ Dương Thẩm thị, quả nhiên là tài đại khí thô. Hôm nay ít nhất phải vẩy ra mấy vạn cái đồng tiền. Giang Châu thi phủ, giáp đẳng thứ 3, Hàn Ngọc Khuê. Giang Châu thi phủ, giáp đẳng thứ 9, Tào An. Nghe được danh hào của mình, ở đây chư đồng sinh nhóm, nhao nhao lẫn nhau chúc mừng. Tiết Phú, ất đẳng đệ thất. Tiết Quý, ất đẳng thứ 17. Tiết Phú Tiết Quý huynh đệ hai người, nhìn nhau một mắt, ôm nhau cùng hỉ. Vậy mà chúng, cái này đại suất dự liệu của bọn hắn bên ngoài, nguyên bản lần này thi phủ cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn. Giang Châu thi phủ, ất đẳng hạng 10, Cố Chi Miễn. Đợi báo danh ất đẳng hạng 10 Cố Chi Miễn lúc. Chúng, thật chúng. Trong đám người chỉ kiến cái thô váy vải Cố Chi Miễn sững sờ tại nguyên chỗ, trong tay một quyển luận ngữ lạch cạch rơi trên mặt đất. Chúc mừng Cố huynh. Xung quanh đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo buộc phát ra càng nhiệt liệt lớn tiếng khen hay. Làm bính đẳng thứ 9, Trương Du Nghệ 7 chữ từ Lôi Đô Úy trong miệng lóe ra lúc, đám người đột nhiên quỷ dị yên tĩnh một cái chớp mắt. Rất nhiều đồng sinh đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Chương 102, thi phủ yết bảng, tú tài án thủ. 3, chương 102, thi phủ yết bảng, tú tài án thủ. 3, vị kia râu tóc như tuyết lão đồng sinh lão đảo chen đến bảng trước, nhìn tại chu sa bảng cáo thị thượng tên của mình. Chợt thấy hắn hốc mắt phím hồng, kích động quay người đối học phủ phương hướng xá dài chấm đất, buộc tóc một châm chẳng biết lúc nào bị bảy người chen rớt xuống đất, tóc trắng rối tung như bay bổng. Chúng rồi, chúng rồi. Trương Du Nghệ khàn giọng hò hét, hòa với mấy giọt lao lệ tung tóe tại bàn đá xanh bên trên, 50 năm dòng dã 50 năm à, không có tiếng tâm gì. Năm nay vậy mà đi vận may, kỳ thi mùa xuân chúng đồng sinh, hạ vi lại chúng tú tài. Học sinh tam sinh hữu hạnh. Chợt thấy lao đồng sinh từ trong ngực móc ra một thanh bạc vụn, cùng hỉ đến cực điểm, thiên nữ tán hoa bàn bùng hướng đám người. Chúc mừng Trương huynh. Trương huynh thực sự là có tài nhưng thành đạt muộn a. Đông đảo thiếu niên đồng sinh chúc mừng âm thanh bên trong, rõ ràng trộn lẫn lấy mấy phần chua xót. Giang Châu phủ 2000 tên đồng sinh phó thi, vẹn vẹn chung 100 tên tú tài. Tóc trắng lao đồng sinh Trương Du Nghệ danh liệt bính đẳng thứ 9, thi chúng tú tài, thành làm bạn phụ chúng tuyển tuổi tác lớn nhất đồng sinh. 50 năm gian khổ học tập không người hỏi, bây giờ một khi áo xanh nhập phủ viện. Giang Hành Chu ánh mắt đảo qua thi phủ bảng vàng 100 vị đồng sinh danh sách, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhất phủ 5 huyện, lục vị đồng sinh án thủ, có 5 người trèo lên bảng. Chỉ có bạn phụ án thủ Triệu Tử Lộc thi rớt, còn lại đều là danh liệt trong đó. Mà Giang Âm huyện nhất huyện chi địa, càng là độc chiếm vị trí đầu, gần 20 người lên bảng. Hàn Ngọc Khuê, Tào An, Lục Minh, Lý Bất Điều, Tiết Thị huynh đệ, Cố Chí Miễn. Những này tăng cùng hắn cùng một chỗ ở nhờ Tiết Quốc công phủ áp đề, sóng vai tại Thái Hồ Chu Yêu 7 tên đồng môn, đều đứng hàng bảng vàng. Cái này cũng chẳng có gì lạ. Giang Hành Chu khỏe miệng khẽ nhếch. Thái Hồ Chu Yêu chiến dịch, 8 người công tích rất cao, thi phủ trận đầu liền đứng hàng đầu. Sau 2 trận càng là làm gì chắc đó, không người tụt lại phía sau. Ông trời đền bù cho người cần cù, công không đừng quên. Ngoài ra, lão đồng sinh Chu Quảng tiến bảo, Trương Du Nghệ chờ hơn 10 tên Giang Âm đồng sinh cũng tại trên bảng, có thể thấy được lần này Giang Châu thi phủ, Giang Âm huyện văn vận chi thịnh, tại Giang Châu phủ cầm đầu. Mấy nhà vui vẻ, mấy nhà buồn. Đang lúc Giang Châu phủ viện viết bảng thời điểm, Giang Châu Triệu phủ, Triệu thị từ đường nhất khối tấm biển thi lễ ra chuẩn bị một đám như lang như hổ quan phủ sai dịch trước mặt mọi người lấy xuống, chém nát tại thị. Đây là Giang Châu quan phủ bàn cho, ca ngợi Giang Châu thế gia biển bài, tự nhiên cũng có thể rút về. Mà Triệu gia trong đêm chuẩn bị trọng lễ, muốn bái phòng Chu Sơn trưởng Việt quân, khẩn cầu rút về Triệu Tử Lộc trung thân cấm thi lệnh cấm, lại bị người gác cổng một câu viện quân nhiễm phong hàn, không tiếp khách ngăn cản trở về. Lao tộc trưởng Triệu Hoài, không thể không thân phó Giang Châu phủ nhà, hướng thái thú đại nhân tình tội. Lao Tào vận sử đứng tại tích thủy dưới mái hiên dòng dã 2 canh giờ, chỉ đổi được phủ tôn đại nhân một tờ dạy tôn không nghiêm gian dạy văn thư. Triệu Tử Lộc tóc dài chân trần, quỳ ở Triệu gia từ đường trước khóc giống một đêm. Hôm qua hắn còn suýt lấy Minh Châu gấm bóc dây của tóc, giờ phút này đang bị phẫn nộ tộc lao ném vào đốt lò, luồn lên ngọn lửa phản chiếu hắn mặt mũi tràn đầy dầu mồ hôi. Mà Triệu gia trong đường, Triệu Tử Lộc con thứ chi danh đã bị tộc lao tự tay xóa tên. Giang Châu trà lâu nóng bỏng nhất thuyết thư tiết mục ngắn, ngoại trừ thi phủ đằng khoa bên ngoài, chính là xuẩn tài Triệu Tử Lộc vậy ngược án. Thánh Triệu thủ sĩ như thiên lôi si cát, lại nói cái kia Triệu phủ Triệu Tử Lộc tự cao dòng dõi, tuổi trẻ khinh cuồng tại bài thi thượng địa mai hàn sĩ, lại không biết lôi đỉnh phía dưới sâu kiến vì sao phân quý tiện. Dước lấy trong trà lâu cả sảnh đường cười bang, cũng lệnh trong phủ rất nhiều văn sĩ trong lòng thất kinh. Đại Chu triều đình không phân dòng dõi, mời chào sĩ tử chi tâm, đúng làm thật. Nếu người nào còn dám phương diện này động ý đồ xấu, sợ là phải bị nghiêm trị. Giang Châu phủ viện sơn son trước cổng chính, bảng trụ sừng sững đứng sừng sững. Đô úy Lôi Vạn Đình thiết giáp sâm nhiên, trong tay tú tài danh sách nên gió bù bù. Theo cái cuối cùng danh tự tuyên đọc hoàn tất, bảng vàng hạ đông nhiên bộc phát ra như thủy triều reo hò. Chúc mừng, Lý Minh, cùng vui vương huynh tài cao. Hồng dưới bảng, 100 tên đồng sinh sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, thần sắc vui sướng, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, lẫn nhau chúc mừng không ngừng bên hai. Từ nay về sau, bọn hắn chính là Giang Châu phủ viện đồng niên đồng môn tú tài. Mà ở ngoại vi, 1800 tên thi rất đồng sinh nhóm, lặng im như pho tượng, khóc tang người bài. Có người gắt gao nắm chặt phai màu áo xanh ống tay áo, sắc mặt trắng bệnh, có người ngửa đầu nuốt cái gì, trong cổ lăn lộn đắng chát. Cái nào đó gầy gò thân ảnh cúi đầu, âm thầm nắm chặt nắm đấm, 3 năm, lại khổ đọc 3 năm. 3 năm chi hậu, bảng vàng tất có tên của ta. Đô úy Lôi Vạn Đình mắt hổ như điện, trong tay tên ghi xoạc khép lại sát na, giọng nói như trung đồng, phàm thi phủ cập đệ người, theo bản quan nhập Giang Châu phủ viện, thủ tú tài văn bị, cần tuân quân mệnh. Giang Hành Chu, thẩm chức vân đẳng trên 100 tên đồng sinh cùng kêu lên đồng ý, con mình hành lễ. Tại Lôi Đô úy dẫn dắt dưới, chúng đồng sinh nhóm nối đuôi nhau mà vào Giang Châu phủ viện. Chỉ kiến phủ viện đại đường, phủ tôn Tiết Sùng Hổ ngồi cao thủ vị, hai bên văn võ quan viên đứng trang nghiêm. Chu Sơn trưởng viện quân mang theo chúng giáo dụ, huấn đạo sớm đã chờ đã lâu. Càng có mấy trăm vị phủ viện tú tài, tại đại đường chúng quanh dự tính xem lễ, bọn hắn đúng còn tại phủ viện khổ đọc học sinh. Cái khác tự giác thi cử nhân vô vọng tú tài đều sẽ khác mưu đường ra rời đi phủ viện. Trong hành lang, chúng đồng sinh nghiêm nghị liệt lập, lặng ngắt như tờ. Chúng vấn đạo nhóm trong tay nâng đàn một bàn, trong mâm đúng nhất điệp điệp chỉnh tề tú tài văn bảo, thanh gấm như mực, ám văn ẩn hiện. Thu tú tài văn bảo, tú tài khăn bông, tú tài văn kiếm. Chu viện quân giọng nói như trung đồng, dư âm còn băng vẳng bên hai. Trong tên đồng sinh nhóm theo thứ tự tiến lên, không người tiếp nhận biểu tượng tú tài văn vị khăn bông, thanh sam cùng bội kiếm. Đội ngũ cuối cùng, nhất tên thiếu niên kích động tay tại khẽ run, tại tiếp nhận văn kiếm lúc suýt nữa tuột tay. Chu viện quân ánh mắt như điện, tại hắn trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, lại chưa ngôn ngữ. Bái tạ viện quân, phủ tôn. Chúng đồng sinh cùng kêu lên hét to, âm thanh chấn vân tiêu, tại phủ trong nội viện quân quần. Thứ hôm nay, các ngươi chính là ta Giang Châu phủ viện tú tài. Chu viện quân đứng chắc tay, mắt sáng như nước, chậm rãi đảo qua đường hạ chúng học sinh, thanh âm mặc dù nhạt, nhưng từng chữ âm vang. Đồng niên đồng môn, làm lẫn nhau trông nom. Ngày khác thanh vân trên đường, đừng quên hôm nay trong đường, đứng sóng vai người. Hắn dừng một chút, tay áo hơi phật, ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị, các ngươi, từ nay về sau chính là ta Giang Châu phủ văn sĩ mặt mũi. Ngày sau vô luận khoa trường phó thi, giang hồ du học, đều là cần ghi nhớ bản thân thân phận, mỗi tiếng nói cử động đều là liên quan đến Giang Châu văn mạch tôn nghiêm, không thể bôi nhọ. Cần tuân viện quân dạy bảo. Chúng đồng sinh nhóm nghiêm nghị đồng ý, trong mắt đều là vẻ kiên định. Giang Châu thi phủ chi hậu, còn có nhất cái trọng yếu chính tự, cái kia chính là Giang Châu phủ văn miếu, vì đồng sinh nhóm tài hoa quán đỉnh, đột phá tú tài văn vị. Chư sinh nhập tọa, tĩnh khí ngưng thần. Hôm nay mượn nhờ bản phủ văn miếu thánh lực, trợ các ngươi đột phá tú tài chi kiếp, văn tâm khai thiếu. Chu viện quân đứng ở phủ viện chính đường, tay áo chấn động, tiếng như hùng trùng, đống nhiên nghiêm nghị khuyên bảo, văn tâm khai khiếu như dẫm trên băng mỏng. Lòng có tạp niệm người, hiện tại rời khỏi còn kịp. Ê! Chúng đồng sinh cùng kêu lên hết lại, thanh âm tại phủ viện trong hành lang quen quần. Bọn hắn bước nhanh đi hướng trong hành lang trưng bày bộ đoàn, mặc dù thần sắc kích động, lại không người ồn ào, riêng phần mình theo thi tự xếp bằng ở trên bộ đoàn. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chìm vào riêng phần mình văn cung nội, điều chỉnh hô hấp, vì mở tú tài văn tâm, làm chuẩn bị. Tú tài văn tâm cũng ra. Quan phủ trao tặng văn vị cuối cùng chỉ là hư danh, chỉ có văn tâm khai thiếu mới có thể một cách chân chính nắm giữ tú tài văn vị chi lực, dẫn động thiên địa tài hoa. Giang Hành Chủ khoanh chân ngồi xuống tại bồ đoàn phía trên, đem tú tài khăn bông, văn bảo cùng văn kiếm chỉnh tề bày ra ở bên. Lập tức, hắn hai mắt hơi khép, tâm thần chìm vào Đồng Sinh Văn cung nội. Hắn nhắm mắt sát na, bên hai bỗng nhiên yên tĩnh. Giờ phút này, hắn tử phủ Vô Hà Văn cung nội, nhất tòa 8000 khối văn chuyên xây thành cung điện, toàn thân ánh nhuận như ngọc, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như cựu thiên tiên huyết. Thành cung ngói lưu ly làm nhỏ xuống không phải thần lộ, mà là ngưng tụ thành thực chất tài hoa, lúc rơi xuống đất lại phát ra châu ngọc tấn công thanh vang. Trong hậu cung, gốc kia cao 10 trượng bình nhánh ngọc quế tuôn rơi dao động rơi kim nhị. Văn cung sau huyện, bạch hoa cảnh thả. Mực lan thổ nhị, chu sa mai chạc cây gian rủ xuống, tịnh đế văn tâm liên nở hoa. Tiêu tan. Cung điện lương gian một đôi thanh loan, vô cánh lúc vẩy xuống lông vũ giữa không trung đốt thành đóa đóa tím nhạt mới diễm. Cung trên tường, tài hoa mờ mịt, ẩn ẩn có long ngâm phượng minh thanh âm quanh quẩn. Ngoài cung văn sông, nước sông chảy xuôi. Văn nước sông mặt, lại có từng con màu mực cá chép tại du tẩu. Văn cung nội các loại dị tượng, đản sinh quá nhiều, đến mức khó mà phân biệt. Văn trong nội cung, nhất tôn khói xanh ngưng tụ đồng sinh văn hồn nhẹ nhàng trôi nổi. Cái kia văn hồn đã cố hình người, tứ chi đều đủ, diện mục hình dáng rõ ràng, lại vẫn như tượng đất, thất khiếu đều là bế. Mí mắt như phong giang ngọc giản, vành môi giống như chưa khải mực đồng dấu, hai mũi thở mặc dù cô nó hình, lại không nó dùng, đều không cảm giác. Cả chiếc văn hồn, yên lặng như sơ tuyết che địa, đối với ngoại giới quang ảnh thanh sắc không hề hay biết, phảng phất vẫn khốn tại thiên địa chưa phân hỗn độn bên trong. Một viên thanh đồng giản độc từ trong hư không hiện hiện, treo ở văn hồn trì bên cạnh. Giản mặt linh văn lưu chuyển, từng hàng kim sắc chữ triện như nước chảy đổi mới hiện hiện. Chu viện quân thần sắc trang nghiêm, hai tay cao nâng Giang Châu phủ viện quân lệnh bài, chiều văn miếu phương hướng thật sâu cúi đầu. Giang Châu thi phủ, vì nước thủ sĩ. Hiện có 100 tên tân tấn tú tài, mời thánh miếu hạ xuống tài hoa, giúp đỡ, văn tâm khai thiếu. Tiếng nói vừa dứt, oanh. Giang Châu văn miếu chỗ sâu, tòa kia yên lặng nhiều năm thanh đồng văn đỉnh bỗng nhiên rung động. Trong đỉnh, lịch đại xuất huyện đạt phủ danh thiên như bị tác động, chữ chữ sinh huy, câu câu tiếng vọng, lại hóa thành sáng sủa ngâm tụng thanh âm, ở trong đỉnh chấn động cộng minh. Hoa. Tích xúc 100 năm mênh mông văn khí như núi lửa phun trào, phóng lên tận trời. Tương đạo sáng chói tài hoa cổ sáng phá đỉnh mà ra, thẳng sâu vân điều, lại ở giữa không trung như ngân hà chút xuống, đáp xuống. Ầm ầm. Tài hoa dòng lũ xuyên thấu phủ viện ngói xanh, như thác trời quán đỉnh, tinh chuẩn bao phủ viện trong hành lang trăm tên đồng sinh. Giang Hành Chu chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, một cỗ bàng bạc thánh lực từ thiên linh xuyên bảo. Từ phủ văn cung nội, cái kia tôn nhắm mắt văn hồn đột nhiên run lên. Đấu chương xong, chương 103, thất khiếu linh lung văn tâm, thánh phẩm, 1, chương 103, thất khiếu linh lung văn tâm, thánh phẩm, 1, Giang Châu phủ viện trong hành lang, nhất tôn thanh đồng cổ đỉnh lặng lặng phun ra nuốt vào lấy đàn hương. Khói xanh như du long bản tại thần quang trung bàn xoáy, giống như kinh văn chữ triện, giống như sơn hà hình dáng, đem trọn tòa phủ nha bao phủ tại như thật như áo văn đạo ý vị bên trong. Không biết nhóm này tú tài có thể khai ra mấy khiếu văn tâm. Tiết Minh Viễn thái thú khẽ bước bên hông đai lưng ngọc, màu đỏ tía quan bảo thượng vân nhạn bổ tử tại hương vụ trung như ẩn như hiện. Hắn tiện tay lật ra trên bàn cái kia sách văn tâm điêu long ố vàng giấy tuyên phát ra sản sạt nhẹ vang lên. Lấy hắn biết, gần 50 năm gian, Giang Châu phủ có thể mở tứ khiếu văn tâm người, duy Bùi Lao phu tử thủ đồ Lục Văn Uyên, cùng hắn huynh đệ kết nghĩa kinh tài tuyệt diễm Giang Yến mà thôi. Hắn đang chờ Giang Hành Chu tú tài văn tâm khai thiếu, muốn nhìn một chút Giang Hành Chu văn tâm có thể khai ra mấy thiếu. Nếu là có người có thể mở tứ khiếu đó chính là vô cùng tốt. Chu Diên Lễ biện quân đứng chắc tay, tại đường trung đi qua đi lại, quả màu xanh quan bảo theo gió phất động. Biệt giá thôi thường nghiệp bên hông treo lấy phán quan bút lại có chút rung động, cả sảnh đường đỏ tím, đều là tại trong hành lang, kiên nhẫn chờ đợi Giang Châu phủ 100 tên tân tấn các tú tài văn tâm khai khiếu kết quả. Đường hạ ghế chót nhất tóc trắng lao đồng sinh Trương Du Nghệ toàn thân run rẩy dữ dội, khô gầy như tùng nhánh hai tay bỗng nhiên che hai lỗ tai. Ông, từng tiếng Việt văn minh từ hư không đẩy ra, như cổ cầm âm bội, lại như ngọc khánh dư vàng, trong chốc lát xuyên tấu Trương Du Nghệ lỗ tai. Hai của hắn khuyết dần dần nổi lên ánh nhuận quang trạch, tựa như thanh ngọc điêu khắc thành. Thiên quyến, Thiên quyến a. Hắn run rẩy địa đứng người lên, đôi mắt giản mua vận đục giờ phút này lại lóe ra dị dạng hào quang, tiếng nói khàn khàn lại khó nén kích động, lão hủ văn tâm, lại mở nhĩ thiếu. Cái này, thanh âm này. Hắn chậm rãi buông hai tay ra, nghiêng hai lắng nghe, giống như tại bắt giữ trong hư vô vật luật, mặt mũi giản mua dần dần hiện ra khó có thể tin rung động. Ta nghe thấy được. Bên ngoài mới rằm, trẻ con tụng thiên tự văn giọng trẻ con. Giống như ngay tại bên hai. Trong hành lang, chúng tú tài dần dần thức tỉnh, như rồng ngủ đông sơ trận mắt buồn ngủ. Bọn hắn chậm rãi ngước mắt, đáy mắt tài hoa lưu chuyển, giống như tinh huy rơi mực ao, lại như nghiên mực trùng dáng mây cho nhiễm. Mới đầu là thấp giọng sợ hãi thán phục, rất nhanh hóa thành liên tiếp nghị luận. Ta văn tâm mở tài nhĩ thiếu, không biết chư minh ra sao thiếu. Chúng tân tấn các tú tài phát hiện, bọn hắn văn tâm khai khiếu lại không giống nhau, có người mở mắt phải thiếu, mắt phải thanh quang trầm tĩnh, còn người chỗ sâu hình như có một sợi ngân mang du động. Có người mở tài nhĩ thiếu, hai trái ánh nhuận như ngọc, hai trong suốt như băng chạm ngọc hải. Càng có người mở miệng thiếu, răng môi chứa hương, thổ nạp gian giống như ngậm lan chỉ thanh phần. Đối với tu hành y gia dược thuật văn sĩ tới nói, phân biệt đến trong dược quân thần pha thuốc, mở miệng khiếu đây là thiết yếu văn khiếu. Còn có mở lỗ mũi, mũi thở mấp máy gian giống như có thể ngửi được thường nhân nan xem xét khí tức, đây đối với tu hành đạo gia luyện đan thuật, người ra hỏa hầu cùng đan khí biến hóa, quả thực là như hổ thêm cánh. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường tú tại hoặc phủ thai lắng nghe, hoặc nhìn gương quan mắt, càng có y gia chuyển thế con cháu kích động đến hai tay khẽ run. Văn tâm mở mục khiếu, có thể lấy được thiên nhìn tới lực. Cho dù thân ở mật thất, bưng hai bịt mắt, tú tài y nguyên có thể nhìn thành phương viên trong vòng trăm trượng cảnh tượng, có cây hoa văn, sâu kiến bò sát, thậm chí người khác áo bảo hạ văn thư chữ viết đều là rõ ràng rành mạch. Văn Tâm mở nhĩ thiếu, thì đến tiên tính chí năng. Không chỉ có thể nghe rõ bên ngoài trăm bước lá rụng chạm đất nhẹ vang lên, càng có thể bắt được văn khí lưu động bất luận. Nghe đồn đại nho nhĩ thiếu đại thành lúc, thậm chí có thể nghe thấy trong dòng sông lịch sử thánh hiền đọc kinh thư dư âm. Cố Chi Miễn chậm rãi mở hai mắt ra, mắt trái chỗ sâu một vòng ngân mang lưu chuyển, hai trái vành thai nổi lên xanh ngọc ánh sáng nhạt. Hắn đưa tay sờ nhẹ mắt trái, chỉ tiêm lại có thể cảm nhận được trong con ngươi khiêu động văn khí. Mở mắt trái mục thiếu, hai trái nhĩ thiếu. Cố Chi Miễn thấp giọng tự nói, trong giọng nói cũng không biết nên vui vẻ hay là nên thất lạc, như vậy tư chất, tại phủ học bên trong sợ là chỉ có thể coi là trung đẳng. Mắt phải vẫn như cũ như thường, hai phải cũng nghe không được văn đạo huyền âm. Loại này bán khai bán tắc trạng thái, tựa như cầm trong tay kiếm gậy võ sĩ, chỉ có phong mang lại nan có thành tựu. Cố Chi Miễn nhìn những cái kia tam khiếu đều mở đồng môn, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ, những người kia giờ phút này đang bị các bạn cùng học bao bọc vây quanh, hỏi thăm tam khiếu đều mở chỗ kỳ diệu, tựa như chúng tinh phùng nguyệt. Chu viện quân kiến cả sảnh đường chúng các tú tài phần lớn đã khai thiếu, liền vất tay áo đứng ở trong hành lang, tiếng như thanh khánh nói, chư sinh yên tĩnh. Năm đó đại nho Lưu Hiệp Văn Tâm điêu long có trở, từng vì Văn Tâm lập phẩm cấp. Hôm nay, bản viện quân liền vì các ngươi thượng phủ viện tú tài khóa thứ nhất, tường giải tú tài Văn Tâm. Hắn trong tay áo lấy ra một quyển ngọc giản, giữa không trung triển khai cẩm tú văn trường, chữ chữ sinh huy nói, nhất khiếu ngộng đồng Văn Tâm tục phẩm điện ra điển trang ứng đế vương hồn độn chưa mở chi dụ. Mặc dù mở nhất khiếu, lại giống như ngắm hoa trong màn sương, tung đến một kính, cuối cùng là gãi không đúng chỗ ngứa. Cái này nhất khiếu Văn Tâm, lại bị đại nho giễu cợt vì nhất khiếu bất thông. Có được như thế Văn Tâm người, khảo thí đặt bút lúc ngáp không lứt, mực chưa khô trước nghĩ ngủ, hành văn nơi cứng nhắc không lưu loát, như lão ngưu kéo vỡ xe, cái kia thi trên trận, vào đầu bức hai người, 89/10 đều là thuộc loại này. Đường Hạ Tú tại nghe vậy, có mặt đỏ tới mang tai, có như có điều suy nghĩ. Cái này, không phải liền là nói bọn hắn a? Chu viện quân ánh mắt như điện, đảo qua đám người, các ngươi đã khai thiếu, biết được cái này nhất khiếu Văn Tâm, mới chỉ đúng bắt đầu. Đường Trung chúng tú tài nín hơi ngưng thần, cẩn thận lắng nghe. Đã thấy Chu viện quân ống tay áo dương nhẹ, ngọc giản thượng kim văn lưu chuyển, hiển hiện chương mới, nhị khiếu thông đạt Văn Tâm phạm phẩm điện ra luận ngữ cao hướng biết đến chi diệu, Chu tử phê bình chú giải nói, đây là Văn Tâm nhị khiếu chi tượng. Như thế Văn Tâm, đặt bút lúc mùi mực lưu động, giấy sinh vân văn, thành văn nơi tài hoa lưu chuyển, chữ chữ châu ngọc, mặc dù không kịp kinh tài tuyệt diễm, cũng đã đến văn chương tăng muội. Chu viện quân mắt ngậm thâm ý, cái này Văn Tâm nhị khiếu chi cảnh, chính là thông hướng văn đạo từ nông đến sâu bắt đầu. Đường Trung 560 tên tú tài nghe vậy, trên mặt đều là hiện hiện vẻ mặt vui vẻ. Những học sinh này phần lớn đã mở nhị khiếu Văn Tâm, tuy không phải kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng như trúc sinh mới tiết, dần vào nơi sâu trong nhà. Bọn hắn nhìn nhau, trong ánh mắt vui mừng, dù sao tại cái này văn đạo chi đồ thượng, có thể từ nông đến sâu người, liền không tính rơi vào người sau. Chu viện quân đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, phất tay áo cười nói, nhị khiếu mặc dù thường thường không có gì lạ, lại là văn đạo căn cơ. Thí dụ như Xuân Biên chi trúc, không thấy nó trưởng, mà ngày có chỗ tăng. Chu viện quân tiếng nói vừa dứt, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, bắt đầu giải thích tam khiếu Văn Tâm. Đường Trung chợt có thanh khí bốc lên, thư không hiện hiện ba đóa sen xanh, tim sen như Văn Tâm, các ngập một viên nóng ánh văn khiếu, phản chiếu cả phòng sinh huy. Tam khiếu chứng minh Văn Tâm trung phẩm văn kinh bí phụ trợ, tam muội chân hỏa, nhưng luyện văn gan xương lê tiên sinh có lời, tam khiếu đã mở, nhưng dòm nơi sâu trong nhà này cảnh Văn Tâm, tam khiếu thơ bù, văn lý phân sáng như gương. Nghiên mực chưa mài trước ấm, hình như có dao long thổ tức, thỏi mực phương nghiên đã hương, phảng phất giống như lan quế cùng đốt, hành văn lúc chữ chữ thanh hẳn, như trang chiếu hàn đảm. Bản viện quân chính là lấy Văn Tâm mở tam khiếu mà vào văn đạo. Đầu ngón tay hắn ba đóa sen xanh bay xuống nghiên mực, hóa thành thanh minh chân bà chữ chân văn. Chu viện quân nuốt dâu mỉm cười, tam khiếu đã thành, liền coi như chân chính vào văn đạo nội môn tưởng. Chương 103, thất khiếu linh lung Văn Tâm, thánh phẩm 2, chương 103, thất khiếu linh lung Văn Tâm, thánh phẩm 2, trong đường trăm tên tú tài, chỉ có giải rác hơn 10 người lộ ra nét mừng. Chính là Hàn Ngọc Khuê, Tào An, Lục Minh, Thẩm Chức Vân, Đỗ Thanh Âm, Chu Văn Uyên, Lâm Hải Châu chờ tú tài, bọn hắn Văn Tâm mở trọn vẹn tam khiếu. Nói xong Văn Tâm tam khiếu chi hậu, Chu viện quân tay áo chấn động, trong đường trận có thanh phong từ đến, bốn cái ngọc giản trong tay áo bay ra, treo giữa không trung, quang hoa lưu chuyển, như tinh tú liệt trường. Tứ khiếu Lâm Lang Văn Tâm thượng phẩm thế nói trở, rực rỡ muôn màu, vào hết tầm bắn tên vương mậu hoàng tăng thán, kẻ này Văn Tâm, tứ khiếu tươi sáng, chữ chữ châu ngọc. Nay cảnh Văn Tâm, đặt bút lúc, mùi mực lưu động, hình như có chi lan sinh tại nghiên mực bờ, thành văn nơi, chữ chữ sinh huy, như minh châu lăn xuống khay ngọc, ngẫu nhiên đạt được diệu câu, cả phòng tương ác, kéo dài không tiêu tan. Chú tú tài chợt thấy chóp mũi khẽ nhúc đích, lại thật có một sợi mùi thơm quanh quẩn, giống như mai giống như lan, thanh nhã thấm người. Trên bàn giấy tuyên không gió mà bay, bút tích lại ẩn ẩn phát ra ánh nhuận quang trạch, như châu ngọc chiếu huy. Chu viện quân mỉm cười gật đầu, tứ khiếu đã mở, đã là chấn động nhất phủ văn đàn tuấn tú, có thể xưng Lâm Lang vậy. Gần 50 năm đến, Giang Châu phủ Văn Tâm mở tứ khiếu tú tài, chỉ có Bùi Lao Phu tử thủ đồ Lục Văn Nguyên cùng cái kia kinh tài tuyệt diễm Giang Yến, hai người mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, Chu viện quân liền ngậm miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Đường Trung nhất thời vô cùng yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ trúc ảnh lượn quanh, tại trên mặt đất lát đá xanh bỏ ra pha tạp bực ấn. Chúng tú tài đưa mắt nhìn nhau, không một người mở tứ khiếu. Trong lòng bọn họ hình như có hàng vạn con kiến tan xé, cuối cùng kìm nén không được, viện quân đại nhân. Một vị thanh sam học sinh đột nhiên đứng dậy, ống tay áo mang theo trên bàn mùi mực, cái kia Văn Tâm ngũ khiếu, lại đúng cảnh giới cỡ nào? Cái này hỏi một chút như đá ném tịnh thủy, lập tức kích thích cả sảnh đường liên y y 78 chụp ánh mắt sáng rực nhìn về phía đường bên trong viện quân Chu sân trường, liên ngoài cửa sổ xẹt qua chim bay đều giống bị cái này ham học hỏi tâm ý chỗ nhiễm, dừng ở mái hiên không chịu rời đi. Ngũ khiếu. Chu viện quân hai mắt hơi mở, trong tay áo chợt có hào quang năm màu tóe hiện, như hồng nghe sâu không. Ngũ khiếu cẩm tú văn tâm cực phẩm tiếng như kim ngọc tấn công, đường trung thoáng chốc vân khí mở mịt. Truyền thuyết, năm đó Nam Triều nhất đại kỳ tài Giang Nghiêm, mộng quách phác mà đến ngũ sát bút, văn tâm mở ngũ khiếu. Chu viện quân chỉ tiêm điểm nhẹ, giữa không trung chợt hiện cẩm tú văn trường, này cảnh văn tâm, đặt bút lúc trời quang mây tạnh, hình như có chức nữ ném toa, thành trương nơi thiên hoa luận truy, bừng tỉnh nghe tiên nhạc mở mịt. Chợt nghe đến mái hiên kỵ binh len ken, nhưng vẫn thành nhanh nhẹn làn điệu. Chúng tú tài ngựa đầu nhìn lại, nhưng kiến lương gian chẳng biết lúc nào quấn quanh lấy từng sợi tử khí, mỗi hô hấp một cái, đáy lòng đều là thấm đầy mùi mực. Tiết Hồ Giang Yếm lúc tuổi già, Chu viện quân chợt thở dài, trong ngộng đoạt được ngũ sát bút, bị quách phát tắc còn từ đây, văn tâm ngũ khiếu bị lòng đồng, bị thế nhân sương chi hết thời. Lời còn chưa dứt, cả sảnh đường cẩm tú văn chương đống nhiên ảm đạm, giống như minh châu bị lòng đồng. Cả sảnh đường vắng lặng. Chúng tú tài chợt thấy chấn động trong lòng, hình như có linh tê ám thông. Mấy chục đạo ánh mắt như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, cùng nhau chuyển hướng đường góc, nhưng kiến Giang Hành Chu nhắm mắt ngồi xếp bằng, tay áo không gió mà bay. Một sợi tử khí từ hắn mắt trái trung bốc lên, lại từ mắt phải trùng chui vào, mở hai mắt hiếu, tại nắng sớm trung huyện hóa ra mông lung bức ảnh. Giang Yêm đúng Nam Triều Giang Lang. Giang Hành Chu đúng Đại Chu Thánh Triều Giang Lang. Nam Triều vị kia Giang Lang mộng bút sinh hoa, trước mắt vị này Giang Lang. Chỉ sợ cũng là không hề yếu. Lại không biết, Giang Hành Chu văn tâm có thể mở mấy thiếu. Có lẽ, hẳn là cũng có thể đạt tới Nam Triều kỳ tài Giang Yêm văn tâm ngũ khiếu. Chư vị không thể bởi vì văn tâm khai khiếu có ít, mà tự coi nhẹ mình, thiếu tự trọng. Chu viện quân chắc tay, nói ra, văn tâm khai khiếu, quý ở tinh thuần. Cho dù song khiếu sinh huy, cũng có thể chiếu khắp văn đạo trường đường. Tam khiếu tề minh người, đã ít có. Về phần tứ khiếu đều mở người, phóng nhãn toàn bộ Giang Châu phủ, Phượng Mao Lân Giác, mấy chục năm qua cũng bất quá giải giác 3 năm người mà thôi. Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn đường dưới, cho dù là văn tâm nhị khiếu, cũng đủ làm cho các người tên để bằng vàng, tiến sĩ cấp đệ. Chu viện quân nhuyễn miệng cười, đang muốn mở miệng động viên đám người, chợt thấy dị dạng. Trong tên tú tài thụ văn miếu quán đỉnh, đều là đã thức tỉnh, duy chỉ có Giang Hành Chu vẫn ngồi ngay ngắn bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân quanh quẩn lấy một sợi như có như không tử khí. Cái kia tử khí như du long bàn, tại mắt trái, mắt phải, hai trái, hai phải tứ khiếu ở giữa lưu chuyển xuyên thẳng qua, ẩn ẩn lộ ra một cỗ huyền diệu đạo vận. Chu viện quân ánh mắt ngưng tụ, trong lòng hơi rung, tứ khiếu để mở. Cái này tại trong dự liệu của hắn, nhưng là Giang Hành Chu còn không có thức tỉnh, vẫn còn đang khai khiếu bên trong. Hắn nguyên bản mỉm cười thần sắc dần dần thu liễm, thay vào đó đúng một vòng ngưng trọng. Tứ khiếu người, phóng nhãn Giang Châu trăm năm, bất quá giải rác mấy người, đã đuổi kịp Giang Châu phủ gần 50 năm đến, Lục Văn Uyên, Giang Yến năm đó tú tài văn tâm tứ khiếu số lượng, mà Giang Hành Chu tại văn miếu quán đỉnh lúc nhất cử quán thông tứ khiếu, lại còn không có dừng lại dấu hiệu. Giang Hành Chu văn cung bên trong, nhất tôn yên lặng văn hồn đột nhiên rung động. Nơi ngực văn tâm trợ thụ văn miếu tài hoa quán đỉnh, một cô mênh mông tài hoa từ cửu thiên chút xuống. Tài hoa như truy, xuyên tim phá khiếu. Trong chốc lát, văn tâm gông xiềng ầm vang rung lòng. Nhất khiếu mở. Giang Hành Chu văn hồn mắt trái đột nhiên mở ra, giang giác. Văn tâm gông xiềng đạo thứ nhất huyền thiết liên ứng thanh mà đức. Cái nhìn này, thiên địa đột nhiên minh. Nhưng kiến mười dặm thương cung, mây cuốn mây bay, bắt điều liệu tập, cánh chim rõ ràng rành mạch. Mỗi một phiến lông chim hoa văn, mỗi một sợi khí lưu bi tích, đều là như mực nhiễm giấy tuyên bản, rõ ràng là cấn tại văn trong nội tâm. Văn tâm quan thiên, thiên tức tâm ta. Nhị khiếu mở. Giang Hành Chu mắt phải đột nhiên hiểu rõ. Anh. Đạo thứ hai gông xiềng băng liệt. Cái nhìn này, đất vàng phía dưới ba thước. Nhưng kiến mười dặm sông núi, địa mạch như rồng, con run núi lượng, nó giáp văn vòng mang rõ ràng rành mạch. Mỗi một tấc thổ nhưỡng hô hấp, mỗi một đầu địa khí lưu chuyển, đều là giống như họa sĩ bậc thầy phát họa, rõ ràng chiếu rọi văn tâm. Văn tâm quan địa, địa tức ta hồn. Tam khiếu mở. Giang Hành Chu hai trái khẽ run, anh. Đạo thứ ba xiềng xích hóa thành một miệng. Chỉ một thoáng, thiên địa cộng minh. Mười dặm tiếng gió hóa thành thái cổ huyền âm, cỏ cây chập trần đều là đại đạo chân ngôn. Một hạt cắt nhất đá sỏi nói nhỏ, hoa một cái nhất diệp thở dài, đều tuôn ra lọt vào trong thai, như hồng trung đại lữ dung khắp văn cung. Anh. Tứ khiếu mở. Giang Hành Chu hai phải đột nhiên tỉnh, cong. Thứ tư khóa ứng thanh mà đức. Cái này một cái trước mắt, vạn tượng bi tâm. Thư sinh sáng sớm đọc như kiếm leo, hài đồng nghe ai như ngọc khánh, nghe gió ngâm như thánh hiển tụ kinh. Nghe vũ rơi giống như kim thạch tấn công, càng có cái kia len ken thư âm thanh, chữ chữ như kiếm, chạm phá hỗn độn. Thiên địa vì quyển, chúng sinh làm bút, vậy mực múa bức gian, mọi âm thanh đều là thành vô thượng đạo âm. Ngũ khiếu mở. Giang Hành Chu trái lô mũi thông, anh. Thứ năm gông xiềng ầm vang đổ sụp. Thoáng chốc văn hương hạo đãng, gửi đến cái kia thẻ tre tăng thương, vạn quyển thi thư thuần hậu, nghe được cái kia kim qua thiết mã chiến ý, mực ao xuân thủy ôn nhu. Một hơi ở giữa, cổ kim văn mạch vào hết đáy lòng, thổ nạp đều là cẩm tú văn chương. Lục khiếu mở. Giang Hành Chu phải lô mũi thông, anh. Đạo thứ sáu huyền thiết liên từng khúc giãn nước, thoáng chốc lạnh hương thấu xương, ngạo ý lang tiêu. Một sợi mai hồn từ văn căn sinh, ba phần kiếm khí lăn lộn mùi mực phiêu. Người đến cái kia, tuyết ủ phân xanh tùng tranh tranh thiết quất, tháng chiếu hàn đảm lẫm liệt thanh đánh dấu. Cô vương không cùng chúng phương cùng, tự có thiên thu văn mạch nạo. Thất khiếu mở, Giang Hành Chu khẩu khiếu khải, với anh, cuối cùng một đạo gông xiềng nổ tung. Môi phun tiên hiến, lưỡi tuôn ra văn lan. Vừa kêu chấn vỡ chín tầng mây, thổ nạp gian, chữ chữ hóa rồng đằng tử khí, câu câu thành lôi động cả côn. Thần quang quán nhật tháng, lối ra tức thiên trường, đặt bút nào ỉn vậy ngấn. Hắn văn tâm, thất khiếu triệt để tươi sáng. Văn tâm triệt chiếu, thần quang ngút trời. Thức hải văn cung nội, Giang Hành Chu văn hồn triệt để thức tỉnh, quanh thân tài hoa cuồn cuộn, như long đằng nguyên. Hắn văn hồn nơi trái tim trung tâm, nghiêm nhiên nhiều một viên thiếu niên thất khiếu linh lung văn tâm, mở mắt ra, nhìn xung quanh, túi đầu canh đồng đồng giản độc thượng tin tức. Giang Hành Chu, nguyên quán Giang Âm huyện, canh thần năm sinh. Văn bị, tú tài, vô hà tử phủ văn cung, thất khiếu linh lung văn tâm. Tài hoa, vạn sợi đạo hạnh, 10 vạn điểm, 100 vạn điểm. Văn bảo, xa ảnh ngôi. Tòa giá, vân thâm sử. Văn sủng, văn trùng phụ du, kim sát cực phẩm. Văn miếu bí thuật, cấp hiệu trương biết nhanh thuật, đồng sinh án thủ chuyên môn. Thủ bản văn bảo, thạch lăng bảo cung. Thủ bản thi tử, xuất huyện tầm ẩn giả bất ngộ, thi huyện bài thi, đạt phụ thảo, thanh quyền cây ngoại lâu thuyền, xuất huyện bồ tát man bình túc, giấy tuyên, xuất huyện xạ hồ, mùi tên gỗ, đạt phủ phó xạ tắc hạ khúc, thạch lăng tiễn, thạch lăng bảo cung, đạt phủ vọng lư sơn một bố, thi phủ bài thi, toàn bộ Giang Châu phủ trong hành lang. Đã thấy, Giang Hành Chu nhắm mắt quanh chân, khí tức quanh người như vực sâu biển lớn, sáu đạo kim văn từ mi tâm bốn lượn mà xuống, mỗi một đạo đường vân trung đều có cổ lão văn tự như dao long rú tẩu, ẩn ẩn có tiếng long ngâm hổ khiếu quanh quẩn. Hắn bỗng nhiên mở mắt, há miệng muốn nói, lại trước phun ra một đạo tử khí, như long đằng cửu tiêu, trong chốc lát nhiễm tận đầy trời giáng mây, cả tòa Giang Châu phủ học viện trên không lại hóa thành nhất phiến đan hà xích hải. Chúng tú tài hoảng sợ thất sắc, nhao nhao lảo đảo lùi lại, nhường ra mười trượng phương viên, e sợ cho bị cái kia bảng bạc văn khí chấn nhiếp. Chu viện quân thân hình kịch chấn, ngọc giản trong tay ba địa rơi xuống đất, sắc mặt đổi biến, âm thanh run rẩy, hắn lại siêu Việt Nam triều kỳ tài Giang Nghiêm. Cái này, đây là Lục Hiếu Điêu Long Văn Tâm. Lục Hiếu Điêu Long Văn Tâm, tiên phẩm, nguồn gốc từ Văn Tâm Điêu Long tinh thần trở, hình tại Giang Hải, trong lòng còn có ngụy quyết lại xương Điêu Long lục hợp ý. Lục Hiếu trong suốt, văn thành có long hổ chi khí. Mỗi làm hùng văn, tất thấy mưa gió rông rồi. Chu viện quân lão đảo lui lại ba bước, đôi mắt rung động, tự lẩm bẩm, không nghĩ bổn quân sinh thời, có thể tận mắt nhìn thấy Văn Tâm Điêu Long như thế. Lời còn chưa dứt, thiên địa đột biến. Cả tòa văn viện đột nhiên phong lôi đại tác, mái hiên chuông đồng điện cuồng rung động, trên bàn giấy tuyên không gió mà bay, như bị lực vô hình dẫn dắt, lại ở giữa không trung ngưng tụ thành cổ lao chữ truyện. Giang Hành Chu quanh thân cuối cùng nhất hiếu, khẩu khiếu ầm vang mở rộng. Đệ thất khiếu mở, thánh phẩm văn tâm xuất thế. Trong chốc lát, cả tòa văn viện đất rung núi chuyển, kịch liệt rung động, phảng phất không chịu nổi cỗ này mênh mông văn khí. Thiếu niên mi tâm thất khiếu nở rộ sáng chói thần quang, mỗi một đạo quang hoa trung đều là hiện ra thượng cổ thánh hiển thiên trường, chữ chữ như kim, chiếu rọi hư không. Hắn nhẹ nhàng nhất hô, khí tức hóa thành đầy trời kim hà, bao phủ cả tòa Giang Châu phủ, chỉ tiêm khẽ nhúc nhích, trên bàn giấy tuyên không lửa tự đốt, lại ngưng tụ thành đóa đóa kim liên, lơ lửng giữa không trung, tim sen nở rộ nơi, lại có thánh hiển tụng kinh thanh âm. Văn Tâm mở thất khiếu. Thái thú Tiết Sùng Hổ sắc mặt kỳ biến, bị cố này bàng bạc thánh uy bức lui mười trượng, lảo đảo đứng vững, trong mắt đều là hoảng sợ, cái này đã không phải người đủ khả năng. Chu viện quân toàn thân run rẩy dữ dội, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hành Chu quanh thân cái kia bảy đạo lưu chuyển hào quang, thanh âm càng rộng, không có khả năng. Thất khiếu, linh lung văn tâm. Thất khiếu linh lung văn tâm, thánh phẩm, xuất từ điển trang ứng đế vương thất khiếu mở mà hồn độn chết dụ thông suốt thiên đạo. Sau văn tâm điêu long tán thánh nhân chi văn, thất khiếu linh lung. Thất khiếu tươi sáng, tiện tay nhất thiên văn trường, có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Đặt bút sinh kim liên, thổ nạp thành giáng mây. Theo ta được biết, Chu viện quân âm thanh run rẩy, từ thượng cổ đến nay, đến ta Đại Chu thánh triều, có được thất khiếu linh lung văn tâm người, duy đại thương thánh triều tỷ can, đại hán thánh triều ra cắt vũ hầu, giải rác 3 năm người mà thôi. Giang Hành Chu cùng Thái thú Tiết Sùng Hổ ánh mắt đụng vào nhau, trong chốc lát hình như có lôi đỉnh tại hai người đáy mắt nổ tung. Tiết Sùng Hổ mắt hổ trợn lên, lòng bàn tay không tự giác chảy ra mồ hôi lạnh. Vị này tại Giang Châu quát tháo phong vân bàn tay sắt thái thú, giờ phút này lại không tự chủ được nín thở. Tấu chương xong, chương 104, tú tài án thủ thần nông nhị thập tứ tiết khí thư. Lộc Minh Yến. 1, chương 104, tú tài án thủ thần nông nhị thập tứ tiết khí thư. Lộc Minh Yến. 1, Tiết Sùng Hổ chợt thấy xương sống lưng phát lạnh, một cỗ thấu xương ý lạnh từ xương đôi nổ tung, giống như rắn độc thuận lấy cổ sống uốn lượn mà lên, bay thẳng thiên linh. Mồ hôi lạnh thoáng chốc thẩm thấu áo trong, dính dính địa dán trên lưng, quan phục lại đã ướt đẫm. Hắn con người đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hành Chu quanh thân thất hiếu, nhưng tiến bảy sắc văn quang lưu chuyển như hồng, hình như có như thực chất tại đường trung sen lẫn xoay quanh. Cái kia quang hoa khi thì ngưng làm thanh loan vũ cánh, khi thì hóa thành ngọc long bay lên không, đem đại đường phản chiếu phảng phất giống như quỳnh lâu ngọc vũ. Trên bàn hồ sơ tuôn rơi lật qua lật lại, liên cổ giác đều lơ lửng mà lên, tại trong vầng sáng hóa thành tinh hà mạnh vụ. Thất hiếu, linh lung văn tâm, mạnh hơn phân a. Tiết Sùng Hổ hầu kết nhấp nô, lại giống như nuốt vào miệng đầy hạt sắt, liên kẽ răng đều chảy ra ngay ngái. Văn tâm quá mạnh mẽ, mạnh đến nhường trong lòng của hắn hoảng sợ. Vâng. Đường trên trăm năm gỗ Trinh Nam Lương trụ đột nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị, chuẩn bao đụng vào nhau nơi, mảnh gỗ vụn đùi bặm tuôn rơi bay xuống. Đám người cái này mới giật mình, cả tòa Giang Châu phủ học viện đại đường lại tại Văn Tâm uy áp hạ có chút rung động. Trong khoảng điện quang hòa thạch, cái này chỉ sợ chưa hẳn tất cả đều là sự tình tốt, văn bị thực lực không đủ, ngược lại mang đến tai ương. Thái thú Tiết Sùng Hổ lộ ra thật sâu lo lắng, trong lòng hiện lên Đại Chu triều đường, tử thần trên điện những cái kia dấu ở chuỗi ngọc trên mũ miệng sau hung ác nham hiểm ánh mắt, bây giờ Đại Chu trên triều đình, thế lực khắp nơi như ngàn năm lão hoè, rắc rối khó gỡ. Nữ đế lâm triều, mở rộng khoa cử, mời chào thiên hạ sĩ tử nhân tài. Nhưng phóng nhãn Đại Chu triều đường, lại là phần đông hổ lang hạng người. Đại Chu vương thất mấy vị nhàn tản vương ra chén trà bên trong, chìm nổi lấy chưa lại đế vương ngậu, đối đế tọa nhìn chằm chằm. Thế đại châm anh huân quý tập đoàn, lấy quân công làm căn cơ kết thành thiết mạng, có được hổ phù đúc nóng thành đời đời tương truyền thiết khoán đan thư, hoàng thân ngoại thích, thiến hoạn nữ quan hạng người cấu kết, chấp trưởng nội đỉnh cơ yếu, nhanh đuốt kéo dài đến triều chính, kéo dài mấy ngàn năm thế gia môn thiệt, càng lấy thông gia vì mối quan hệ, dệt thành che thiên la võng, bao phủ thiên hạ quận huyện, đảm nhiệm các nơi phương huyện lệnh, phủ doãn. Liên liên cái kia tự xưng là thanh lưu thánh nhân môn đệ, quá học phủ, cũng không miễn lâm vào cái này bẻ cánh đấu đá vũng lầy bên trong. Chư phương thế lực đang tranh, tại huy hoàng đại chu triều đường, tranh đoạt quyền vị. Tiến sĩ có tài hoa, như trong triều không đầu nhập một nhà trong đó thế lực, đến nó che chở, tất nhiên bị đảng tranh nghiền liên phấn không còn sót lại một chút cặn. Hán tăng tận mắt nhìn thấy, trung thư lệnh Trần đại nhân nuốt nuốt ngân tu, đem một phần mật báo đầu nhập hư lô, lập tức hạ lệnh đối nó trận doanh một vị nào đó tài tử tiến hành điên cuồng chèn ép. Lễ bộ thượng thư Thôi Diên cười mỉm một chén chốc hữu, tại thái ngục chi trùng, ban được chết một tên không muốn đi theo chính mình, mông oan hạ ngục tiến sĩ, những này chấp trưởng triều đình cự phách nhóm, trong con mắt của bọn họ không có cái gọi là nhân tộc văn đạo thiên tài. Không phải chúng ta sinh, tất vì cửu khấu, nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, chưa kịp nở rộ, thi triển suốt đời tài hoa, liền gây tại triều đình đảng tranh hoạn. Tại bực này thời cổ dưới, một tên hàn môn xuất thân tú tài, có được một viên thất khiếu linh lung văn tâm, bây giờ chưa chính thức đầu nhập triều đình bất kỳ bên nào thế lực. Chỉ có nhất cái tiết quốc công phủ Giang Châu thái thú huynh đệ kết nghĩa chi tử thân phận, nhưng cái này còn tính không được đúng thế đại châm anh huân quý người của tập đoàn. Đúng như Dạ Minh Châu, lọt vào vô số thế lực thăm dò. Nếu là bị ba tỉnh lục bộ những lao gia hỏa kia phát hiện, Giang Châu phủ ra đời một vị thất khiếu văn khôn khéo nhưng kín đáo mới, có thể uy hiếp được bọn hắn những này triều đình ba tỉnh lục bộ thượng thư, thị lang địa vị. Bọn hắn hội hào không keo kiệt tiến hành lôi kéo, vì chính mình hiệu mệnh, hoặc là đánh cho đến chết ép. Còn có những cái kia tiềm phục tại trong nhân tộc lịch chủng văn nhân, một khi biết được tin tức này, tất nhiên sẽ viết mật tín cáo chi Đông Hải yêu đình, cáo chi Man Quốc sớm cho kịp đả kích nhân tộc thiên tài. Bọn chúng một khi biết được, chỉ sợ điên cuồng hơn, không tiếc đại giới hành thích. Giang Hành Chu vừa mới trở thành tú tài, thực lực tuy nhiên vượt qua dị thường cường hành, nhưng cũng phải đề phòng, bọn này lịch chủng văn nhân chó cùng rất dậu, nhất định phải đem việc này đè xuống đi, chặt chẽ giữ bí mật. Thiết Sùng Hổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng sáng như tuyết, ít nhất phải trông đến Giang Hành Chu, Thi Hương cử nhân biết bằng ngày, Văn Khúc tinh lực ra thần lúc, hoặc là kỳ thi mùa xuân sau cái kia tập tiến sĩ thanh bảo thân trên. Cũng may, bây giờ biết được việc này người, giờ phút này tất cả Giang Châu phủ học viện trong hành lang chỉ có hơn trăm người, phần lớn đều là theo hắn nhiều năm, thân tín, đáng tin quan viên. Còn lại chính là trăm tên tú tài, bọn hắn vừa tấn thăng tú tài, tiền đồ rộng lớn, tạm thời là sẽ không cầm tiền đồ của mình cùng mạng nhỏ đến nói đùa. Tiết Sùng Hổ sắc mặt hàn sương mà âm trầm, đột nhiên oanh, đập nát án sừng, nghiêm nghị quát, hôm nay mọi người tại đây, dám can đảm tiết lộ văn tâm nửa chữ người, giết cả nhà. Ánh mắt của hắn như lao, hàn ý thấu xương, chậm rãi liếc nhìn Đường Hạ, Giang Châu phủ học viện trong hành lang trung cấp dưới quan lại, chăm dư tú tài. Đúng, chúng ta không thấy, chúng ta không nghe thấy, chúng ta không biết. Biệt giá thôi thử nghiệm, chủ bạc Liễu Minh Xuyên chờ đám thuộc hạ quan lại câm như hến, nhao nhao không người. Hàng trước nhất tú tài áo dài phía sau lưng trong nháy mắt thấm ướt. Bọn hắn biết, việc này không phải bình thường. Không chút nghi ngờ, thừa kế vong thế tiết quốc công, Giang Châu phủ Doãn Tiết Sùng Hổ đại nhân, thực biết cũng thật dám làm như thế. Thật lâu, Giang Hành Chu khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, quanh thân quanh quẩn thất khiếu tử khí dần dần tiêu tán, như sương sớm gặp dương, quy về hư vô. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt hình như có tinh mang lưu chuyển, tinh thần thanh minh, toàn thân thư sướng, phảng phất trải qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại mộng, văn tâm thất khiếu thần thức đã mở rộng. Giờ phút này mặc dù thân ở Giang Châu phủ học viện đại đường bên trong, nhưng mà hắn nhắm mắt ngưng thần gian, lại có thể rõ ràng kiến đến bên ngoài trăm trượng giữa đường phố, bán hàng rong lồng hấp xúc lên, xương trắng mờ mịt, thịt mùi thơm khắp nơi, thậm chí có thể ngửi đến thịt heo nhân bánh tươi hương, thịt cua bánh bao thuần mỹ, từng tia từng sợi quanh quẩn trong mũi. Ánh mắt của hắn hơi đổi, nhìn về phía trong đường, bốn phía yên tĩnh im lặng. Trăm vị tân tấn tú tài đứng ở mười trượng bên ngoài, thần sắc nghiêm nghị, trong mắt đã có sùng kính, lại ẩn mang một tia kính sợ, như quan thần minh. Chư huynh đều đã công thành. Giang Hành Chu cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Chức Vân mỉm cười chắp tay, chúc mừng Giang huynh, chúng ta đều là đã đột phá tú tài văn vị. Liền chờ Giang huynh thức tỉnh. Tự nhiên, không người đề cập văn tâm hai chữ. Chu viện quân kiến Giang Hành Chu đã tỉnh, ánh mắt hơi liễm, lập tức mặt hướng chúng tú tài, trầm giọng nói, đã công thành, bản viện quân liền theo lệ, ban thưởng thi phủ giáp đẳng 10 vị trí đầu người lấy ngợi khen. Hắn tay áo phất một cái, cao giọng tuyên nói, giáp đẳng thứ 2 đến thứ 10, Thẩm Chức Vân, Hàn Ngọc Quê, Lâm Hải Châu, Đỗ Thanh Âm, Chu Văn Uyên, Lục Minh, Tào An. Thoại âm rơi xuống, sớm có viện lại nâng thượng một gấm, bên trong thịnh, tú tài hành văn, thanh ngọc nghiên mực, tùng khói mực đầu trở thư phòng văn bảo, đều là cực phẩm, nhất nhất trưng bày trước án. Tạ viện quân. 9 tên tú tài nghiêm nghị tiến lên, không người lĩnh thưởng. Giáp đẳng đệ nhất, tú tài án thủ, Giang Hành Chu. Chu viện quân thanh túc thanh âm, tại trong đường quân quẩn. Hắn tự mình từ thư lại trong tay tiếp nhận một phương tử đàn thay, trên đó lẳng lặng nằm lấy một viên thanh ngọc giản sách, toàn thân ánh nhuận, ẩn có quang hoa lưu truyền. Đây là văn miếu thần nông nhị thập tứ tiết khí thư văn thuật ngọc giản, nông gia thánh nhân tự tay đặc chế, duy thi phủ tú tài án thủ như phải. Chu viện quân chỉ tiêm khẽ bước ngọc giản, trầm giọng nói, tu hành bản thuật chi hậu, phàm ngươi phóng thích văn thuật trung ngậm 24 tiết khí tự quyết người, từ lập xuân bắt đầu, đến đại hàn cuối cùng, 48 tự quyết đều là có thể dẫn động thiên địa khí máy, văn thuật uy năng tăng gấp đôi. Trong đường, lập tức tân tấn các tú tài vang lên nhất phiến hít vào khí lạnh thanh âm. Chương 104, tú tài án thủ thần nông nhị thập tứ tiết khí thư. Lộc Minh Yến. 2, chương 104, tú tài án thủ thần nông nhị thập tứ tiết khí thư. Lộc Minh Yến. 2, cái này văn thuật, ở đâu là bình thường văn bảo nhưng so sánh. Giang Hành Chu hai tay tiếp nhận ngọc giản, chợt cảm thấy lòng bàn tay hơi rung, hình như có sấm mùa xuân ngủ đồng động. Hán chỉnh trọng hành lễ, học sinh, bái tạ viện quân trọng thưởng. Ngọc giản vào tay sát na, mơ hồ có thể thấy được một đạo quang hoa tại giản mặt lóe lên một cái rồi biến mất, thoáng qua chui vào trong bàn tay hắn. Đi. Giang Châu phủ tân tấn tú tài dạ phố, phó Lộc Minh các ăn uống tiệc rượu. Giang Châu phủ thái thú Tiết Sùng Hổ chấn tay áo vung lên, cùng Chu Sơn trưởng viện quân sóng vai mà đi, chúng lớn nhỏ quan lại đi theo. Trăm tên tân khoa tú tài, cầm y đai lưng ngọc, tại Giang Châu phủ nha nghi trượng chen chúc hạ hạo đãng mà ra. Ken. Đồng la mở đường, mấy trăm tên nha dịch giơ cao văn vận hương thịnh bảng hiệu. Pháo tiếng như kinh lôi nổ vang, giấy đỏ bay tán loạn giống như đi vũ, Giang Châu phủ toàn bộ phố dài thoáng chốc sôi trào. Mau nhìn, Kim Khoa tú tài lang nhóm ra đến rồi. Hai bên đường phố sớm đã chật ních dân chúng vây xem. Bên đường trên mặt tú lâu, Kim Ngọc Châu Ngọc Vờn quanh khuê tú các cô nương nhao nhao đẩy ra điều cửa sổ, lá khăn dương nhẹ gian, hướng phía thiếu niên tú tài làn thu thủy ám đưa. Giang Hành Chu cưới một thất tuyết bạch long mã hành tại đội thủ. Cổ ngựa kim linh reo rát, nổi bật lên hắn một thân xanh nhạt lan áo càng thanh giật. Đối mặt đầy đường reo họ, vị này tuổi trẻ tú tài án thủ chỉ đúng khẽ gật đầu, thính hai lại lặng lẽ khắp thượng mỏng hồng. Giang Lang nhìn ta, ngày hôm trước cái kia si tâm thiếu nữ lại đang lầu các nhảy cẫng, bỏ xuống hành hoa, chính rơi vào hắn đầu vai. Thẩm chức vân áo bảo tím kim quan, tay cầm lấy cây quạt. Hàn Ngọc Khuê thanh sam lỗi lạc, mày kiếm mắt tinh. Tiết thị huynh đệ ngang nhau mà đi, một đường vui cười. Liên đại đội ngũ chi mạn, tóc trắng xóa lao động sinh trương du nghệ cũng ưỡn thẳng sống lưng, cưỡi ngựa cao to, nếp nhăn bên trong đều thấm lấy ý cười. Trong thị đạp hương mà qua, móng ngựa cuốn lên bay đầy trời hồng. Giang Châu phố dài mười dặm, nhuộm hết cẩm tú nhan sắc. Sơn son đền thờ dưới, chúng các cô nương vác lấy lăng hoa, hướng các tú tài tung ra một thanh hải đường, hạnh hoa. Toàn thành tơ bông làm trúc, cũng không biết nhiều ít phương tâm, theo chúng thiếu niên lang nhóm móng ngựa chuông âm thanh, ung dung đãng đến chân trời đi. Không bao lâu, chi này cẩm tú nghi trượng chuyển qua chu tức đường cái, chợt nghe sáo trúc âm thanh động, đã đi tới Giang Châu phủ tiếng tăm lừng lây Túy Tiên lâu trước. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, Túy Tiên lâu tam trọng mái cong dưới, 12 chén nhỏ đèn lồng lưu ly chính chiếu đến kim lân long môn kim biển tỏa ra ánh sáng lung linh. Trước lầu bàn đá xanh bên trên, còn kiến bao năm qua tân tấn tú tài các thiếu niên, móng ngựa bước ra vết lo vân ký. Hôm nay tân khoa các tú tài dày, dẫn qua những cái kia nhàn nhạt tân ký, đi vào Lộc Minh Các. Lộc Minh Các bên ngoài, đại môn rộng mở, mười mấy tên áo xanh gã sai vặt đứng xuôi tay, cũng biết tiếp nhận chúng đại nhân, các tú tài ngựa dây cương. Tại dây cương giao tiếp sát na, không người dám dương mắt nhìn thẳng trên yên ngựa những cái kia vân vân giải quan. Trong các sớm đã đèn đuốc sáng trưng. 12 phiến mạ vàng trước tấm bình phong, sáo trúc từng tiếng, nhạc sĩ chỉ tiêm tại Tiêu Vi cầm cắn câu ra cái thứ nhất âm bội, kinh thi tiểu nhã Lộc Minh nhã vui, như thanh tuyển bản tại trong phòng chảy xuôi. Đây là Giang Châu phủ Lộc Minh yến tú tài đăng khoa, thiết yếu khúc mắt. Ô ô Lộc Minh, an giã chi bình. Ta có khách quý, chống sắt thổi sen. Ca cơ nhóm tóc mây nghiêng châm thủ du, đỏ thâm môi khẽ mở. Cầm đầu ca cơ, vừa lúc bây giờ Giang Châu phủ chạm tay có thể bỏng hoa khôi tiểu Mano, hàm tình mạnh mạnh, nhìn đi vào Lộc Minh các Giang Hành Chu. Dưới hiên đồng tức đèn phun ra vầng sáng, đúng lúc chiếu vào các nàng màu vàng hơi đỏ váy lụa cuốn nhánh văn bên trên. Giang Châu phủ nhất phủ năm huyện quyền quý danh lưu, sớm đã tại Lộc Minh trong các dự thính lặng chờ. Từ đàn bàn trà dọc theo sơn son đại sảnh thứ tự gạt ra, chiếu đến cả sảnh đường ánh đến, đem trong bữa tiệc đám người thần sắc chiếu lên rõ ràng rành mạch. Đông thủ ngồi hơn 10 vị tóc mai hoa dâm phủ đệ gia chủ, phía tây một đám thanh sam cử nhân, tiến sĩ ngồi nghiêm chỉnh, lại không nhịn được dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn các môn. Cầm bào thân hào nông thôn, hào môn nhóm đều là đã dự tính, lặng chờ đã lâu, mong mỏi cùng trông mong. Thái thú đại nhân đến, viện quân đại nhân đến, tân khoa tú tài đến. Chợt nghe đến ngoài cửa chấp sự hát vang, ngồi đầy y quan thoáng chốc như gió thổi sóng lúa bản cùng nhau đứng dậy, nhiệt tình nên đón thái thú Tiết Sùng Hổ, viện quân Chu Sơn trưởng một nhóm đám người. Mấy trăm đạo ánh mắt dệt thành một chương vô hình lưới, đảo qua các vị tân tấn tú tài. Trăm tên tú tài cả áo nghiêm túc, theo thứ tự nhập Lộc Minh Các. Hôm nay trận này Lộc Minh thịnh yến, không chỉ có là vì tân khoa tú tài ăn mừng, càng là bọn hắn chính thức đưa thân Giang Châu danh lưu tấn thân chi giai. Trong các, trầm hương lượn lờ, chân tu đầy án. Giang Hành Chu với tư cách tú tài án thủ, bị dẫn đến tú tài thủ tịch liên tòa. Ngồi đầy đỏ tím, các tân khách chén chủ đàn sen. Thẩm gia chất lang, ta cùng ngươi cha chính là bạn cũ, đồng môn. Nếu là rảnh rỗi, nhưng đến ta Hàn phủ ngồi xuống. Hàn tiên bối mời, ổn thỏa bái phỏng. Giang Châu phủ Hàn thị gia chủ hướng Thẩm chức vân liên tiếp gật đầu, rất có lúc lạc. Mời làm rể cương tâm ý liền liền cái kia tóc trắng lao động sinh trương du nghệ cũng bị mấy vị thân hảo nông thôn bao bọc vây quanh mời rượu uống say mềm. Giờ khắc này, cái này trăm vị thanh sam đám học sinh mặc dù trên là tú tài chi thần, cũng đã có hy vọng ngày sau thu hoạch được tên để bằng vàng áo mãng bảo gia thân vinh quang. Ai lại dám nói trong đó sẽ không đi ra tương lai thượng thư các lão đại tướng nơi biên cương, 7-8 chục thuế khảo đậu cử nhân, tiến sĩ, bái tướng phong hầu, cái kia cũng là có. Cố thị có mấy phần nhìn quen mắt. Cha ngươi đúng tiền nhiệm Giang Âm huyện thừa Cố Nhuận, ta cùng hắn ngược lại là có mấy phần quen biết. Có cử nhân trong lúc vô tình hỏi thăm, chính là vãn bối gia phụ. Cố Chi Miễn kích động, chỉ tiêm run rẩy, ba chén hổ phách tương trượt vào trong cổ, liền không thắng tự lực, sắc mặt như dáng chiều nhuộm dần giấy tuyên, dần dần nhân mở nhất phiến đỏ hồng. Nếu không phải hắn hôm nay thi đậu Giang Châu phủ tú tài, leo lên cái này Lộc Minh Yến, ai lại sẽ còn nhớ kỹ, phụ thân hắn cũng đã từng là Giang Âm huyền thừa, tổ tiên đời thứ ba trước kia cũng đã từng là danh môn vọng tộc. Giang Âm Đông Xích Ngạn bên trong cố thị, yên lặng hơn 10 năm trên đầu cửa, ở trong tay của hắn, rốt cục lộ ra có hy vọng trọng vừa mới thăng cấp Giang Châu phủ thượng lưu luồng thứ nhất kia nắng ban mai. Lộc Minh các bên trên, ăn uống linh đỉnh, Giang Châu có quyền thế nhất một đám văn sĩ, ngay tại cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch trung uống sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, trò chuyện với nhau thật vui. Chư vị, Tiết Thái Thú chấp Kim Tôn đứng dậy, giọng nói như trung đồng. Ngồi đầy đỏ tím lập tức lặng im, trăm đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thủ tịch. Đây là năm nay thi phủ án thủ, Giang Hành Chu. Mọi người đều biết, hắn chính là ta nghĩa huynh đệ Giang Yến chi tử, bản Thái Thú con cháu, ngày sau mời chư vị nhiều hơn dịu dắt, cũng là bản viện quân tử chất. Chu Sơn trưởng nuốt dâu mỉm cười nói bổ sung, trong tay áo ngọc giản ẩn hiện thanh quang. Giang Hành Chu cả áo mà lên, xanh nhạt lan áo không gió mà bay. Hắn chấp lễ như chấp quê, không người lúc bên hông ngọc bội một chút chưa rung động, vãn sinh Giang Hành Chu, gặp qua chư vị tiền bối. Trong các ánh nến, chiếu lên hắn thanh tuyển lạnh lùng khuôn mặt, mày kiếm hàn tinh, lượng tóc mai một chút hơi sương, khỏe mắt một hạt chu sa ấn ký càng tiên diễm. Cái này hai đầu lông mày trầm ổn, nghiễm nhiên không phải 15-16 tuổi thiếu niên nên có bộ dáng. Lộc Minh Các, chúng môn đệ gia chủ, các cử nhân, không ít là lần đầu kiến Giang Hành Chu, trong lòng đều thất kinh. Thái thú Tiết Sùng Hổ đại nhân, viện quân Chu Sơn trưởng đại nhân, chính là Giang Châu phủ nhất phủ năm huyện địa giới số 1 số 2, tay nắm thực quyền đại nhân vật. Hai người bọn họ đều là ủng hộ Giang Hành Chu. Tốt một cái Giang Hành Chu. Thiếu niên này tướng mạo một mắt, chính là bất phàm. Liêu Trang Tương Pháp lời nói, ông cụ non, thất cư đại cát. Chưa kịp 30 tuổi mà tóc mai kiến mấy phần tơ bạc, chủ sớm thông minh mà thiên cơ tiết. Như phôi tuân xương, chính là vận cục hàng thế chi trinh. Đôi mắt xích châu như đàn, dương lưới đao tàng tu cũng. Trái chủ võ quý, phải phần kết khôi. Người biên này chu sa nốt rồi, đúng tại phải chính là văn khôi hiện ra vậy. Cao quý không tả nổi a. Song mi như kiếm sáp thiên kho, thiếu niên đắc chí tính danh dương. Như phối hàn tinh mắt, 30 trước đó bái thị lang. Trong bữa tiệc, chợt có họ Ngô lão giả mắt say lờ đờ nhập nhèm, nhìn chằm chằm Giang Hành Chu tướng mạo quan sát, gõ nhịp mà thán. Vị này là Ngô lão cử nhân, uy ẩn hương giã chi hậu, liền si say nghiên cứu tướng thuật nhiều năm, tinh thông nhất. Tiết Thái Thú cùng Chu Sơn trưởng nhìn nhau, lại là nhất yếu, trong chén quỳnh tương nhộn nhạo sao trời ảnh ngược. Không cần tướng mạo, bọn hắn cũng biết Giang Hành Chu tiền đồ vô khả hạn lượng. Ngô lão kim môn, văn bồi ấy nấy. Giang Hành Chu khẽ môi ngậm lấy ba phần ý cười, váy dài tung bay gian, chớp lên sứ men xanh ly rượu. Hổ phách quang tại chén chén nhỏ bên trong nhẹ nhàng rung động, vừa chiếu ra hắn đáy mắt lưu chuyển tinh mang. Giang Hiền Chất. Trong bữa tiệc chợt nghe Kim Tôn khẽ trọng, một vị thân mang gấm hoa áo mãng bảo lão giả bài chúng mà đến, ly rượu chưa đến, bên hông đi bước nhỏ mang lên mỹ ngọc chụp trước xô ra một chuỗi thanh vang. Lão phu Giang Châu Tào vận sử Triệu Hoài. Lão giả chắp tay không người, ống tay áo lộ ra áo lót tử điêu yêu ra, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn xem Giang Hành Chu nói ra, chó tôn Triệu Tử Lộc tuổi trẻ khi cuồng, có nhiều mạo phạm. Lão phu ở đây bồi cái không phải, đã đối với hắn chặt chẽ trừng trị. Triệu tộc trưởng, không dám nhận. Giang Hành Chu ánh mắt run lên, đốt ngón tay đột nhiên giữ chặt sứ men xanh chén nhỏ. Giang Châu Tào vận sử. Cái này nhìn như ngũ phẩm thanh bảo chức quan không lớn, nhưng lại nắm giữ Giang Nam đạo Giang Châu phủ trọng yếu nhất thủy vận mệnh mạch, đồng tiền ngân lượng, văn ngô bài vóc, các loại vật tư, Nam Lai Bắc Vãng vận chuyển, trực tiếp về triều đình quản hạt. Hàng năm 300 vạn thạch lương thực vận chuyển bằng đường thủy ở đây cứu vãn, tơ lụa lá trà thương đội ở đây giao nhận, muối thiết làm quan tuyển đều muốn ở đây bỏ neo tiếp tế, càng không cần nói những cái kia quần cuộn sóng ngầm hàng lậu, tài liệu thi, rút thành. Tất cả Giang Châu Tào vận sử ngay dưới mắt. Đây là Giang Châu phủ đầu chờ công việc béo bở. Việc này, nhất cân thịt heo qua tay, đều có thể chịu ra 10 cân váng dầu đến. Thế nhân đều biết, Giang Châu phủ 10 đại thế gia một trong Triệu phủ, dùng tiền tài như nước chảy, xa xỉ hào đến cực điểm. Không biết nhiều ít người đỏ mắt nhìn chằm chằm Tào vận sử trước, nhưng lại rơi vào Triệu Hoài trong tay. Hắn nghe nói, Giang Châu Triệu thị tộc trưởng Triệu Hoài có thể ổn thỏa lúc này nhiều năm, dựa vào là hắn đích trưởng nữ gả tiến vào Lễ Bộ thị Lan phủ, làm tam phòng. Có tầng này quan hệ thông gia quan hệ, mới mưu được cái này chất béo phân công. Nếu không phải có Tào vận sử Triệu Hoài tại, bằng vào Triệu phủ gia chủ Triệu Bình Trúc cái này cử nhân, Triệu Tử Lộc chỉ sợ không sống tới tham gia thi phủ này. Tấu chương xong, chương 105, Lộc Minh Yến. Diệt môn phủ Doãn, lưu cho Triệu gia cuối cùng thể diện. Một, chương 105, Lộc Minh Yến. Diệt môn phủ Doãn, lưu cho Triệu gia cuối cùng thể diện. Một, Giang Hành Chu trong mắt hàn mang đột nhiên ngừng, như ba thước thanh phong ra khỏi vỏ, đâm thẳng Triệu Hoài hai con ngươi. Tốt một cái Tào vận sử. Cái kia Triệu Tử Lộc đầu tiên là tại Túy Tiên lâu lấy thơ văn như hại, sau xui khiến lao tu tại công đường náo sự, rõ ràng là muốn đem hắn đóng đinh tại văn danh có thua thiệt sĩ nhục trụ bên trên. Tại cái này một chữ khen trên nặng như cựu đỉnh thánh triều, hủy nhân văn tên, cái gì tại giết người phụ mẫu. Bây giờ lao thất phu này áo mãng bào lắc một cái, hơi hợt một câu tuổi trẻ khinh cuồng, có nhiều mạo phạm liền muốn đem đầy trời nói xấu hóa thành trò đùa. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Càng ác độc đúng, lao thất phu này lại tại Giang Châu phủ Lộc Minh Yến bực này trọng đại trường hợp, ngay trước Giang Châu phủ nhất phủ năm huyện mấy trăm tên cử tử, văn hào trước mặt, lấy tôn tuổi nhỏ mạo phạm làm lý do không người nhận lỗi. Những cái kia đường xa mà đến các cử nhân, ai lại sẽ để ý đồng sinh gian thực hiễng? Cho dù nói cùng bọn hắn nghe, bọn hắn cũng không quan tâm. Bọn hắn chỉ sẽ nhìn thấy, tại cái này Lộc Minh bữa tiệc, Giang Châu phủ chấp trưởng thủy vận đại quyền ngũ phẩm đại quan, vậy mà hèn một đến, ăn nói khép nép hướng nhất cái thiếu niên áo trắng, tú tài án thủ không lưng. Mà thiếu niên mặt lạnh tương đối, một bước cũng không nhường. tốt một chiêu lấy lui làm tiến. Giam ba câu gian, liền muốn đem hắn tại Giang Châu phủ chúng cử nhân, tiến sĩ gian, tạo thành, mượn thiết thái thú cùng chu viện quân chi huy, đắc thế càng hắn rỡ, lòng dạ nhỏ mọn đương ngạnh ăn chơi thiếu gia. Lại đem Giang Châu phủ 10 đại thế gia một trong Triệu phủ Triệu Tử Lộc, ép bế môn tư quá, làm cho Tào Vận xử Triệu Hoài trước mặt mọi người lấy lễ xin lỗi. Quả nhiên, Triệu Hoài tiếng nói vừa dứt, ngồi lấy xôn xao. Lộc Minh trong các, chúng thế gia gia chủ, các cử nhân lộ ra một bộ kinh ngạc, vẻ khiếp sợ, trong tay ly rượu hơi nghiêng, Quỳnh Tương Ngọc lộ tung tóe ở mức cẩm bảo mà không biết. Đám người châu đầu ghé thai, trong mắt kinh nghi, nhìn về phía Giang Hành Chu. Bọn hắn 10 phần không hiểu, đường đường ngũ phẩm Giang Châu Tào Vận xử Triệu Hoài đại nhân, vì sao cùng một tên tú tài như thế ti nhàn quỷ gối nhận lỗi? Coi như Giang Hành Chu đúng tú tài án thủ, cũng đảm đương không nổi một tên tay cầm thực quyền ngũ phẩm đại quan làm như thế. Chẳng lẽ đúng cái này tú tài án thủ, phía sau quyền thế, bá đạo như vậy? Đúng tiết thái thú, chu viện quân nguyên nhân. Mấy vị trí sĩ trở lại quê hương lão đám đại thần, càng là như mày, với đoạn sợi dâu, ngũ phẩm Tào Vận xử đại quan, bị ép hướng áo trắng tú tài không lưng, cái này tại Giang Châu phủ trăm năm qua, thế nhưng là lần đầu tiên đổi một lần. Này phong không thể giải a. Giang Hành Chu đáy mắt hàn mang lóe lên, trong lòng cười lạnh. Khá lắm lao hồ ly. Đã Triệu Hoài muốn tại Lộc Minh bữa tiệc diễn trận này lấy lễ hạ sĩ tranh thủ đồng tình tiết mục, vậy cũng đừng trách hắn sốc cái này sân khấu kịch. Hắn lúc này túi người hành lễ, Triệu Hoài đại nhân, gậy sắt văn sinh. Giang Hành Chu thanh âm trong sáng, đúng như ngọc khánh kích băng, chữ chữ truyền vào ngồi đầy tân khách trong hai. Bất quá, đại nhân sợ là bồi sai lễ. Giang Hành Chu chuyện đột một chuyện, cười nói, Tử Lộc Minh cùng ta chính là nhất phủ năm huyện đồng niên án thủ, cùng nhau tại Túy Tiên lâu cầm tay luận giao, tình như tâm đầu ý hợp. Người thiếu niên vui cười giận mắng, dù có bẩn thỉu, chưa từng thật chứ. Nói đến chỗ này, hắn đau lòng như góc, thở dài, chỉ là Tử Lộc Minh tại thi phủ lúc không biết nằm nhẹ, lại tại bài thi thượng vọng nghị quốc sách, niệm ai khoa cử, đem hàn môn so sánh minh linh, thế ra nói là quả lòa. Như vậy tà đạo chi ngôn, há có thể không gây việc vân? Thái thú đại nhân tức giận, đến mức Tử Lộc Minh bị Thái thú đại nhân trách phạt cấm thi, bế môn tư quá. Ta còn muốn đi Triệu phủ khuyên nhủ Triệu Tử Lộc Minh, không thể như này lỗ mãng chỉ là vừa thi xong, còn không tới kịp. Qua 2 ngày, nhất định mang lên lễ vật bái phòng Triệu phủ, ân cần thăm hỏi Triệu Minh. Giang Hành Chu trên mặt hiện lên 3 phần thương tiếc, 7 phần bất đắc dĩ, phản phất coi là thật vì vị này bạn thân bóp cổ tay thở dài. Trong lòng của hắn biết, chính mình cùng Triệu Tử Lộc ở giữa những cái kêu bẩn thỉu xung đột, kỳ thật không có cái nào thế ra gia chủ, cử nhân hội chân chính để ý, nhưng là Giang Châu thi phủ khảo đề, lại là tất cả cử nhân đều tự mình trải qua, cực kỳ trọng thị sự tình. Quả nhiên, vọng nghị quốc sách 4 chữ như kinh lôi nổ vàng, ngồi đầy ý quan đống nhiên biến sắc. Lộc Minh trong các, chúng cử nhân đàn một trên bàn trà đèn lưu ly len ken chạm vào nhau, mấy vị thế gia trong tay gia chủ răng đũa lạch cạch rơi trên bàn, bọn hắn nhìn nhau hoảng sợ, càng có lao học cứu cả kinh đống nhiên đứng dậy, liên thanh quát hỏi, chuyện này là thật? Tại khoa cử trên trận, niệm ai khoa cử quốc sách? Cái này công tử nhà họ Triệu chẳng lẽ bị điên rồi? Đang ngồi chư công, bọn hắn cái nào không phải từ khoa cử trong núi thây biển máu giết ra tới? Thi phủ bài thi, đây chính là muốn tồn nhập Giang Châu phủ nha lưu trữ, ngày sau còn muốn kinh Giang Nam đạo tuần sát sứ tự mình duyệt lại, để phòng có khoa cử gian lận. Bài thi bên trên, mỗi chữ mỗi câu đều là thí sinh tự tay viết, giấy trắng mực đen, bằng chứng như núi, dung không được nửa phần giả biện. Bây giờ, đương triều nữ đế thôi động tân chính, đem khoa cử coi là nền tảng lập quốc, bài trừ dòng roi ý kiến, quảng nạp sĩ tử. Cái này Triệu Tử Lộc dám tại bài thi bên trên công nhiên phỉ nghị quốc sách. Tuy nói, cái này đại chu thế gia môn thiệt, trong âm thầm ai chưa từng làm mấy cái cọc đến đỡ thân tộc, xa lánh hàn môn hoạt động. Nhưng bực này việc tư, từ trước đến nay đúng làm được, không thể nói trước. Càng không nói đến giấy trắng mực đen, công khai ghi vào khoa cử bài thi. Quả nhiên là vô cùng ngu xuẩn. Trong bữa tiệc đã có lão luyện thành thục người cười lạnh thành tiếng, lắc đầu không nói gì. Đem không nhìn được nhất quang sự tình, lại viết tại nhất lộ ra ánh sáng địa phương, thi phủ bài thi lên. Thì nên trách không được, tiết thái thú muốn thu thập hắn. Thật to gan. Không biết là ai trước vỗ bàn đứng dậy, phỉ nghị quốc sách, theo luật đang chém. Tiết đại nhân chỉ là phạt hắn cấm thi. Chu viện quân lại chưa nghiêm trị. Nhị vị đại nhân chưa đem nó hạ ngục hỏi tội. Quả nhiên là trạch tâm nhân hậu, cho Tào Vận xử Triệu Hoài đại nhân nhất cái thiên đại mặt mũi. Tào Vận xử Triệu Hoài sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, phản phất bị người dội cho một mặt mực đậm, đều là ô trạch. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hành Chu, thật sự là tốt một chương kéo nói. Giam ba câu gian, càng đem cả sảnh đường thế gia chủ, cử nhân, danh túc nhóm tâm tư người chuyển, từ ngũ phẩm Tào Vận xử hướng tú tài án thủ không lưng tạ lỗi sinh sinh xoay thành Triệu Tử Lộc phải bị tội gì. Giờ phút này, ngồi đầy cao đàm phát luận, lại không một người lại vì cái kia bị cấm thi Triệu Tử Lộc đạo nửa câu bất bình. Tào Vận xử Triệu Hoài đang muốn giải thích vài câu, lúc này Thẩm Chức Vân đột nhiên khẽ cười một tiếng, chen lời nói, nói lên Triệu Tử Lộc hình, ta cũng có một chuyện cáo chi chúng vị tiền bối, đồng môn biết được. Hắn đuôi mắt đảo qua ngồi đầy y quan, Thái Hồ yêu thai hôm đó, Chu viện quân tự mình dẫn phủ viện hơn ngàn học sinh gấp rút tiếp viện vô tích. Ta cùng hơn 10 đồng môn tiến về Triệu phủ mời hắn cùng đi. Nói đến chỗ này, hắn tiếng nói đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hắn lại nói muốn đóng cửa khổ độc, chuẩn bị kiểm tra thi phủ. Tốt một cái đại hai trước mặt, đóng cửa khổ độc. Ta lúc ấy dưới cơn nóng giận, tại chỗ xé rách tay áo cùng hắn cắt bảo đoạn dao, điện tích, chỉ sự cắt đứt hoàn toàn quan hệ. Ngồi đầy chúng gia chủ, các cử tử, lập tức con ngươi đột nhiên co lại. Cắt bảo đoạn nghĩa, đó là giận đến cực hạn, từ đây giống như người lạ, cửu khấu, mới có như thế hành vi. Bây giờ Triệu Tử Lộc tại thi phủ bài thi thượng địa mai khoa cử, bị cấm thi, ta cũng là đau lòng không gì sánh được. Thẩm Chức Vân cụp mắt nhấp trà, thở dài, ngước mắt nhìn chung quanh ngồi đầy, đáy mắt hình như có hàn tinh lấp lóe. Mấy năm trước, Triệu Minh ngày xưa cùng ta luận đạo, từng nói người đọc sách lúc này lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Nhưng Thái Hồ yêu thai hôm đó, hắn lại lấy đóng cửa chuẩn bị kiểm tra làm lý do, cự phó quốc nạn. Càng buồn cười hơn chính là, như vậy khổ tâm dốc lòng cầu học người, rồi lại tại thi phủ bài thi bên trên, công nhiên niệm ai khoa cử quốc sách. Triệu Tử Lộc huynh tại sao lại trở nên như thế lạ lẫm, lòng dạ nhỏ mọn. Trong lòng ta mười phần không hiểu. Thẩm Chức Vân cái này nhất thần bổ đao, chương 105, Lộc Minh Yến. Diệt môn phủ doãn, lưu cho Triệu gia cuối cùng thể diện. 2, chương 105, Lộc Minh Yến. Diệt môn phủ doãn, lưu cho Triệu gia cuối cùng thể diện. 2, nhường Lộc Minh các chúng gia chủ, các cử nhân sắc mặt lại biến. Đại thai trước mắt, Chu Viện Quân đem người học sinh lao tới Thái Hồ Chu Yêu, hắn vậy mà từ chối không đi. Bực này vì tư lợi, quân đội chi đồ, chỉ phạt hắn cấm thi. Xem ra phạt quá nhẹ. Nhớ kỹ mấy năm trước, Giang Nam đạo phủ Dương Châu có cái tú tài, tại văn chương trùng công kích khoa cử, vọng nghị hàn môn không chịu nổi nó dùng tại chỗ liền bị bóc đi công danh, lưu vong lĩnh Nam đạo mạo xương biến quân. Một vị trí sĩ lao thần vỗ bàn đứng dậy, nếu là lão phu, chỉ sợ tại chỗ phán hắn nhất cái hình ngục chi tội. Trong bữa tiệc, các tân khách loạn sĩ bắt áo, không cố sức chửi. Như vẹn vẹn Giang Hành Chu một người chi ngôn, còn có thể nói thác hắn đúng hàn môn sĩ tử, cùng Triệu phủ Triệu Tử Lộc có thù cũ, bởi vì tư đoán mưu hại. Nhưng Thẩm Chức Vân cái này kỵ Dương đồng sinh án thủ, thi phủ giáp đẳng thứ hai, đồng dạng là thế gia xuất sinh con cháu, xưa nay cùng Triệu phủ Triệu Tử Lộc có giao tình, lại cũng trước mặt mọi người cắt bào đoạn nghĩa. Có thể thấy được, Triệu Tử Lộc phẩm hạnh thấp kém, tại phủ viện đồng môn ở giữa đã đến xú danh chiếu lấy, nhân thần cộng phẫn tình trạng, lại không nửa phần chỗ khả nghi. Triệu đại nhân, Tiết Sùng Hổ chỉ tiêm khẽ chọc bàn trà, thanh âm không nhanh không chậm, hôm nay Lộc Minh Yến, đúng chúc Giang Châu tài tuấn biệt vui. Hắn mắt phong nhàn nhạt quét qua, lệnh tôn sự tình. Hồi phủ tự hành quản giáo. Đúng là, Tiết đại nhân lời nói chính là, hạ quan minh bạch. Tao vận sử Triệu Hoài trong mắt hiện lên quan mang, không dám nhiều lời, đội vàng xám xịt lui ra. Hắn sát mặt xám xịt, hối hận ruột đều thanh. Giang Hành Chu nhanh mồm nhanh miệng, chữ chữ như đao thì cũng thôi đi. Lại không nghĩ rằng, Kỵ Dương trầm phủ thế gia Thẩm Chức Vân vậy mà cũng chủ động nhảy ra ngoài, chọc ra Triệu Tử Lộc nhất cái đại hắc liệu. Triệu phủ tuy có tiền, tài đại khí thô, còn có thân nhân tại triều đình ba tỉnh lục bộ. Nhưng là thật chọc giận vị này chấp trưởng Giang Châu nhất phủ quân chính đại quyền Tiết Quốc công Tiết Thái thú, khẳng định đúng ăn không hết ôm lấy đi. Hắn cũng không dám cùng Giang Hành Chu dây dưa. Ánh chiều tà le lói lúc, Túy Tiên lâu Kim Sơn tấm biển rốt cục chiếu lên cuối cùng một sợi tà dương. Túy Tiên lâu Lộc Minh Yến, rốt cục tan cuộc. Cầm đoạn hoa ly dẫm qua đầy đất hoa tàn héo tiền, vậy cũng là trong bữa tiệc phiêu tán rơi dụng ngẫu hứng thơ làm. Các thế gia gia chủ, các cử nhân say rượu nhẹ nhàng vui vẻ, dựng lấy tôi tớ đầu bay, thường ngồi xe ngựa, tọa kỵ, nhao nhao tán đi. Tân khoa các tú tài top 5 top 3 đi ra khỏi Túy Tiên lâu cửa son, thanh sam ống tay áo còn dính lấy chưa khô mực ngấn cùng vết rượu. Phố dài như sông, nghe hồng giống như sóng. Giang Hành Chu một bộ thanh sam đi đầu, tay áo tung bay, cầm trong tay bầu rượu, bên hông văn ngọc bội thành vàng không dứt. Hàn Ngọc Khuê chấp phiến chỉ điểm ánh đèn, Cố Chi Miễn chắp tay ngâm nga mới câu, sau lưng mấy chục tú tài đàm tiếu đi theo. Gió đêm vòng quanh mùi rượu, đem thiếu niên khí phách đều hắt bay tại như lưu ly mặt đường bên trên. Liên đi ngang qua phu canh cũng nhịn không được ngừng chân. Triệu Hoài lao thất phu kia, dung túng bao che, hôm nay thế nhưng là ngã xuống ngã nào. Cố Chi Miễn cao giọng cười to, tay áo tại trong gió đêm bay phất phới, Giang Minh Câu kia vọng nghị quốc sách vừa ra khỏi miệng, lao nhi kia sắc mặt thoáng chốc thanh bạch đan sen, giống như nuốt con rồi. Hàn Ngọc Khuê quạt xếp bá địa vừa thu lại, nói tiếp, nhất tuyệt vẫn là Thẩm Chức Vân huynh cái kia âm thanh cắt bảo đằng nghĩa, Triệu Tử Lộc tại Giang Châu khổ tâm kinh doanh điểm này văn danh, tối nay xem như triệt để cho ăn. Chúng tu tại ồn ào cười to. Giang Hành Chu đông nhiên ngừng chân, chiều Thẩm Chức Vân trịnh trọng bái chào, hôm nay nhờ có Thẩm huynh bên bực lẽ phải. Gió đêm vung lên hắn buộc tóc thanh mang, nổi bật lên hắn càng thâm bất khả chắc. Chuyện hôm nay, cái khác tú tài ra mặt, hiệu quả cũng không quá tốt. Hàn Ngọc Khuê, Tào An bọn người đúng hắn Giang Âm đồng hương đồng môn. Tiết Phú Tiết Quý đúng Tiết gia con cháu, cùng hắn thân như một nhà huynh đệ. Cố Chi Miễn đúng Giang Âm Hàn môn, giống như hắn xuất thân Hàn sĩ. Đám người giúp hắn, đó là đồng bọn. Chỉ có cái này Thẩm Chức Vân, Kỵ Dương Thẩm thị thế gia đích hệ tử đệ, xưa nay cùng hắn không có chút nào liên quan. Chính là phần này không có chút nào liên quan ngược lại làm cho câu kia cắt bảo đoạn nghĩa thành nhất đao sắc bén, đem Triệu Tử Lộc phẩm hạnh cấp đóng đinh, Lộc Minh bữa tiệc lại không tân khách hoài nghi Triệu Tử Lộc phẩm hạnh thấp kém. Giang huynh nói quá lời, bất quá tiện tay mà thôi. Thẩm Chức Vân lập tức chắp tay hoàn lễ, cười cười. Ngày xưa hắn cùng Triệu Tử Lộc cắt bảo đoạn nghĩa, đúng nhất thời phẫn nộ xúc động, chưa nghĩ quá nhiều. Nhưng là hôm nay bên bực lẽ phải lại là hắn cố ý gây nên, đứng đội Giang Hành Chu. Triệu Tử Lộc cái kia ngu xuẩn, quả nhiên là bị công danh phủ mắt, vì tranh đoạt tú tài án thủ, dám vào chỗ chết đắc tội Giang Hành Chu. Cũng không nghĩ một chút, Giang Hành Chu thế nhưng là có thể lấy sức một mình áp đảo nhất phủ năm huyện học tử yêu nghiệt. Nhân vật như vậy, ngày sau hẳn là lên như diều gặp gió, rất có hy vọng đứng hàng trên triều đình. Triệu Tử Lộc đã xong, hắn còn không bằng sớm làm, cùng Giang Hành Chu thành lập một phần nhân tình, ngày sau có như vậy nhất cái đồng môn danh phận, Giang Hành Chu nhớ tới hôm nay tình cảm, hơi chút chiếu ứng một hai, sĩ đồ của hắn liền có thể càng thêm thông thuận. Bóng đêm như thủy, Giang Châu phủ nha. Thái thú Tiết Sùng Hổ tạo dày đạp ở phủ nha đại đường bàn đá xanh bên trên, mỗi một bước cũng giống như nện xuống một cái kinh đường mục. Trong điện ánh nến bị hắn mang theo phong áp đến lúc sáng lúc tối, phản chiếu tấm kia tái nhợt mặt tựa như diêm la phản quan. Khá lắm Tào vận sử Triệu Hoài. Tiết Sùng Hổ chắp tay đứng ở đường tiền, ánh nến tại hắn trong mắt bỏ ra hai đóa khiêu động hàn diễm. Lúc trước hắn đã cấp Triệu Hoài một tờ dạy tôn không nghiêm gian dạy văn thư, khiến cho chặt chẽ quản giáo Triệu Tử Lộc. Cái kia phong dạy tôn không nghiêm gian dạy văn thư, vốn là hắn cấp Tào Vận xử lưu cuối cùng thể diện. Ai có thể nghĩ, hôm nay Lộc Minh bữa tiệc, Triệu Hoài lại dám ở ngay trước mặt hắn, xông Giang Hành Chu xì. Giang mở miệng hãm hại. Nếu không phải Giang Hành Chu quả quyết phản kích, trở tay đem Triệu Tử Lộc cấp đóng đinh, chỉ sợ lại phải trên lưng hoàn khố kêu căng, quyền quý chỗ dựa ô danh. Chỉ sợ ngày mai dư luận xôn xao, Giang Châu phủ danh sĩ nhóm đều lòng nghi ngờ, nói hắn tiết sùng hổ tại phía sau màn sai sự, dung túng Giang Hành Chu ức hiếp Tào Vận xử Triệu phủ. A cái này không biết tiến thối lao thất phu. Tiết sùng hổ đột nhiên cười lạnh, đốt ngón tay gõ co trong hồ sơ độc bên trên, chấn động đến chén trà đinh đương rung động. Hắn sở dĩ không có đối Triệu Tử Lộc ra tay gắt, hình phạt ngục, lưu Triệu Tử Lộc một mạng, đúng không muốn cùng Tào Vận xử phủ triệt để mặt. Trong tay hắn cũng không Triệu phủ nhược điểm, một khi cùng Triệu ra vạch mặt, lại cũng không đủ lý do nhất côn đem Triệu phủ đánh chết, thế tất sẽ trở thành nhất cái đâm vào tâm phúc hỏa lớn. Dù sao đánh rắn không chết, phản thụ nó hại. Dù ai cũng không cách nào đoán trước, Triệu Hoài lúc nào sẽ đột nhiên phản cắn hắn một cái. Nhưng Triệu Hoài lao thất phu này, lại đem hắn Tiết Sùng Hổ ẩn nhẫn, trở thành lùi bước. Nghĩ lầm hắn Giang Châu thái thú Tiết Sùng Hổ dâu hùng, có thể lột nhất lột. Tiết Sùng Hổ ngồi ngay ngắn trên ghế bành, đốt ngón tay khẽ chọc lan can, trầm giọng nói, "Giang Hành Chút nhưng trở về phủ, gọi hắn mau tới kiến ta." "Tuân mệnh." Ban đầu lĩnh mệnh chạy gấp, không bao lâu, liền kiến một bộ thanh sam Giang Hành Chu đạm nguyệt mà tới. "Chất nhi, bái kiến Tiết bá phụ." Thiếu niên đứng ở đường dưới, chắp tay xá giải. Gió đêm cuốn lên hắn chưa buộc sợi tóc, lại không thể che hết hai đầu lông mày cái kia cố nhuệ khí. Phủ nha nội đường, ánh đến tại Tiết Sùng Hổ lông mày cung bỏ ra sâu nặng bóng ma, hắn lòng bàn tay vướt ve sứ men xanh chén trà, trầm giọng nói, "Hiện trước, Triệu Tử Lộc đục ngươi văn danh, bản phụ lại chưa thừa dịp thi phủ đem nó hạ ngục hỏi tội ngươi nhưng có đoán?" Giang Hành Chu không đáp, lại là ánh mắt hơi nghiêng, lướt qua đứng ở đường bên cạnh đô úy Lôi Bạt Đỉnh. Huyền thiết giáp trụ chiếu đến hàng quang, vị này đô úy tựa như núi cao trầm mặc. Hắn có chút lời trong lòng, không dám tùy tiện ở trước mặt người ngoài mở miệng. "Cứ nói đừng ngại." Tiết Sùng Hổ chợt đem chén trà nhất đặt, cười nói, "Lôi đô úy theo ta trấn thủ biên cương nhờ y yếu năm, đao hạ chém qua rất dân man binh thủ cấp, không thể so với ngươi đã học qua sách thánh hiền thiếu." Trên bàn ánh đến bỗng nhiên nhoáng một cái. Giang Hành Chu trông thấy Lôi Vạn Đỉnh giáp trụ thượng những cái kia tinh mịn vết đao, bỗng nhiên trong lòng minh bạch, hắn đúng Tiết Sùng Hổ đao. Muốn xé mở Triệu phủ cái này cầm tú tối ra, cuối cùng phải dùng bực này nhiễm qua huyết đao. Chất nhi coi là, như thủy tiện đem Triệu Tử Lộc hạ ngục, chính là cùng Triệu gia Triệu Hoài triệt để bạch mặt. Trước mắt cũng không này tất yếu. Triệu Tử Lộc chỉ là Triệu phủ con thứ, bắt hắn hỏi tội, không gây thương tổn được Triệu phủ mảy may. Ánh nến chiếu đến thiếu niên tỉnh táo khuôn mặt, Triệu gia bộ rễ u tùm, lúc này chạm nó cánh lá, ngược lại đánh cỏ động rắn. Như thật muốn động thủ, nhất định phải có thủ đoạn, có thể vận ngã Tào Vận xử Triệu Hoài. Tốt. Bảo trì bình thản, trẻ con là dễ dạy. Tiết Sùng Hổ đột nhiên vỗ tay, đáy mắt tinh quang chợt hiện, có thể chịu thường người thường không thể nhẫn, phương thành đại sự. Bản phủ lưu cái kia hoàn khố một mạng, chính là khổ vì không nhược điểm nơi tay. Như không cách nào thực hiện Lôi Đình thủ đoạn nhất cử đánh chết đối phương, liền không thể tùy tiện tức giận, tiết lộ chính mình chân thực ý đồ. Lôi Vạn Đỉnh thiết giáp hơi rung, ổn quyền trầm giọng nói, "Đại nhân, thuộc hạ có một chuyện, không biết có nên nói hay không?" Hắn hầu kết nhấp nô, giống như tại cân nhắc tìm từ. "Ấp á ấp đúng làm gì?" Tiết Sùng Hổ chỉ tiêm trì trệ, chén trà ngừng giữa không trung. Ánh nến đột nhiên phát nổ cái hoa đèn. Lúc trước Giang Âm 300 đồng sinh lọt vào tập kích nhất án, kinh động toàn bộ Giang Nam đạo. Hạ quan dẫn người cày lượt nhất phủ năm huyện, truy tra trọn vẹn 2 tháng. Dĩ nhiên thẳng đến tìm không thấy manh mối, cha bất xuất dấu vết để lại. Việc này, thuộc hạ rất là nghi hoặc. Lịch trùng văn nhân cùng một tên yêu tướng, 200 tên yêu binh xuất hiện tại sông lớn, tập kích quan phủ lâu thuyền, đây chính là một chi rất khổng lồ binh lực. Bọn chúng làm sao có thể lừa dối, bất động thanh sắc, ẩn nút tiến vào ta Giang Châu phủ địa giới. Lôi Bạn Đình giáp trụ hạ cơ bắp kéo căng, thanh âm ép tới cực thấp. Thuộc hạ, hôm nay tử cân nhắc tỉ mỉ một phen, đột nhiên nghĩ đến, Tào Vận xử Triệu phủ, trưởng quản thủy vận đại quyền, Nam Lai Bắc Vãng các loại thuyền cơ hồ đều thụ nó điều hành, quản hạt. Ngược lại là có thực lực này, tại Giang Châu trong phủ lẩn tàng hạ như thế một chi yêu binh. Chỉ là, Triệu phủ chính là Giang Châu 10 đại thế gia, mấy lời nối tiếp nhau trầm anh, sao lại làm cái này cấu kết yêu rớt, nghịch chủng văn nhân hoạt động. Thuộc hạ một mực không dám nghĩ tới phương diện này. Lôi Vạn Đỉnh đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Ngày xưa những lời này, là muốn nát tại thiết giáp bên trong, không dám nhắc tới nửa câu. Giang Châu 10 đại thế gia, nhà ai không phải môn sinh cố lại trải rộng Giang Châu. Nhà ai không có mấy cái tại ba tỉnh lục bộ hành tẩu quan hệ thông gia. Giáp rối khó gỡ, lẫn nhau thông gia, thâm căn cổ đế. Hắn nhất cái lục phẩm đô úy, nếu dám vọng động Giang Châu phủ 10 đại thế gia, sợ là ngày mai liền muốn rơi mà chết. Nhưng giờ phút này, Lôi Vạn Đỉnh dư quang liếc qua Tiết Sùng Hổ thật sự nổi giận gương mặt, nói: "Mặt tướng, cả gan đề nghị tra Triệu gia. Giang Châu trong phủ có thể thay yêu quân trẻ giấu, cũng chỉ có 10 đại thế gia có phần này thực lực. Cái này Triệu phủ khả nghi nhất. Giang Âm 300 đồng sinh huyết, không thể chảy vô ích." Tiết Sùng Hổ trong mắt hàn mang đột nhiên ngưng. Lôi Vạn Đỉnh chợt thấy cổ họng căng lên, thái thú đại nhân ánh mắt như cạo xương cương đao, dốc thịt cho hắn giáp trụ hạ ra thịt đau nhức. "Cầm ta lệnh tiễn, ám tra Triệu gia." Tiết Sùng Hổ trong tay áo trượt ra một viên thanh đồng lệnh tiễn mũi nhọn tại ánh đến hạ hiện ra u quang, nhớ kỹ, không được đánh cỏ động rắn, chứng cứ nhất định phải thiết. Như thật thẩm tra, bắt lấy nghịch chủng văn nhân. Đây chính là một phần đẩy trời công lao. "Mặt tướng, lĩnh mệnh." Lôi Vạn Đỉnh một gối lệ địa, hai tay tiếp lệnh, cuồng hỉ. Thân thể tại thiết giáp hạ có chút phát run, không phải e ngại, mà là đã lâu phấn khởi. Tiết đại nhân nói Giang Lịch chủng văn nhân bốn chữ, chính là động diệt môn chi sát tâm. Có thái thú Tiết đại nhân chỗ dựa, cái này Giang Châu phủ 10 đại thế gia hắn cũng dám động một chút. Một khi thẩm tra Triệu gia cùng Lịch chủng văn nhân, yêu tộc có liên lụy, phần này đẩy trời công lao, đủ để cho hắn lên trước một bước. Thú hổ, chép tàu vận sử Triệu gia cái kia phú quý, quả thực không cách nào tưởng tượng. Hắn giáp trụ hạ vết thương cũng đột nhiên nóng rực lên, cái này đau đớn lại so với liệt tiểu càng khiến người ta huyết mạch sôi sục. Thấu chương xong, chương 106, từ thành đạt phủ. Nhất Tiễn Mai Nguyệt Mãn Tây Lâu tặng Tiết Linh Khởi, 1, chương 106, từ thành đạt phủ. Nhất Tiễn Mai Nguyệt Mãn Tây Lâu tặng Tiết Linh Khởi, 1, Giang Âm huyện. Tiết Quốc công phủ, lão trạch. Đàn hương tại mạ vàng toàn nghe trong lò lở lở. Thiến màn lùa dưới, Tiết Linh Khởi nghiêng người dựa vào theo đôn, xanh nhạt chỉ tiêm chính vân về một chi kỳ lẫn bút. Ngoài cửa sổ trúc ảnh lượn quanh, tại nàng nguyệt hoa trên váy bỏ ra pha tạp mực ngấn. Tiểu tỷ, thiếp thân nha hoàn Xuân Đào bưng lấy mạ bằng khay, muốn nói lại thôi, đã thấy Tiết Linh Khởi chính ở trên bàn sách, viết một phong hồng nhạn truyền thư. Hoa đến tại cuốn nhánh ngân đăng trên đài phát nổ cái vang. Tiết Linh Khởi nâng cao cổ tay nâng bút, bút lông cừu tại Tiết Đào tiên thượng nhân mở nhàn nhạt một choáng. Chợt nghe đến mái hiên kỵ binh đinh một tiếng, ngước mắt nhìn lại, nguyên là gió xuân đụng nát ánh trăng. Ngoài cửa sổ đồng hồ nước âm thanh nát, lại không lấn át được nàng dưới ngòi bút tình ý, giang lang như ngộ, mới liêu đã rủ xuống kia, mà quân âm thư còn trệ. Ước xuân tuổi lang hoàn các nghe vũ, thiếp cùng quân trung đọc kinh thi lúc, mưa rơi tiếng tỉ bà âm thanh gấp. Nay nhàn lật ngọc đài đến nghĩ quân như trăng tròn cầu, chợt thấy cửa phía tây ánh đến, dường như quân cắt thơ lúc trường sam xẹt qua ánh sáng. Làm tiên thượng chưa khô bút tích, nhân mở nhất phiến giang nam mưa bụi. Nàng ngòi bút chợt rung động, một giọt mực rơi tại nghị chữ mặt bút, dường như rời người nước mắt. Tràn đầy tưởng niệm, lo lắng chi tình. Từ Giang Hành Chu đi Giang Châu phủ về sau, nàng cùng Giang Hành Chu cách mỗi 7 ngày liền một phong thư từ qua lại. Nàng mỗi khi gặp vào đêm, chỉ có nhìn Giang Hành Chu cho nàng hồi âm, nhìn xem Giang Hành Chu thơ, để giải tưởng niệm chi tâm. Trong tín thư, câu câu chấm trước. Dẫm đến tại càng hầm lò sứ men xanh đến thượng ngưng tụ thành đỏ thâm sắc san hô, sứ men xanh cây đèn bên trong trúc tâm lại ngắn 3 phần. Từ Giang Hành Chu tiến về Giang Châu phó thi, Tiết Linh Khởi trên bản liền nhiều bản đính kim sách, mỗi 7 ngày thư nhà đều bị nàng án lấy thời gian tinh tế thu lấy. Đêm dài người thích lúc, nàng cũng nên đem những cái kia giấy viết thư lấy ra. Chỉ tiêm mơn trớn trên giấy, Giang Hành Chu quen thuộc chữ viết, phản phất có thể chạm đến Giang Lang ống tay áo nhiễm tùng khói mùi mực. Có khi đọc được Giang Hành Chu giấy ngòi bút kinh diễm câu, lại ảo giác cửa sổ bên ngoài thật có móng ngựa đạp nát sương hoa. Đại tiểu thư, đã phải niệm Giang công tử, sao không đi Giang Châu phủ gặp hắn? Nha hoàn Xuân Đào đem mạ vàng khay mới mẻ trái cây bông xuống, chính phát lấy ngân công hoa đèn, không nhịn được nói ra. Nha đầu đốc, thiếu niên huyết khí vượng, chỉ lo tham hoan. Ta như đi, hắn cái nào còn có tâm tư đọc sách? Lầm hắn thi phủ, chỉ hoãn tiền đồ lần tiếp theo lại thi phủ, chính là 3 năm về sau. 3 năm lại 3 năm, học hành gian khổ gian nan. Tiết Linh Khởi đem bút lông sói nghiêng cắm vào mạ vàng ống đựng bút, ống tay áo rơi xuống bóng ma vừa che khuất nàng phiếm hồng bên hai. Mỗi khi nghĩ đến, lang hoàng các hôm đó tình hình, quá ngượng. Từ ngày đó nhất xưa kia vui thích chi hậu, nàng liền rõ ràng, mình nếu là đi theo Giang Hành Chu bên người, hai người tất nhiên đúng không nhịn được, trầm mê nó hoan. Nàng cũng không muốn, nhi nữ chi tình lầm Giang Lang tốt đẹp tiền đồ. Nhưng kế hoạch thời gian, hắn nên sớm đã thi xong thi phủ. Sợ là Liên Tú tài lộc minh yến đều đã nhạc hết người đi. Xuân Đào bấm tay đến kỹ, đống nhiên thở nhẹ đạo, cũng không biết công tử thi đậu không. A, đúng là như thế. Tiết Linh Khởi trong mắt thoáng chốc tỏa ra ánh sáng lung linh, uyển như sao rơi vào thu thủy. Chúng ta cái này liền lên đường đi Giang Châu phủ tầm Giang Lang, thuận đường thăm viếng cha mẹ ta. Ta cho dù tại Giang Châu nấn ná 2-3 ngày, cũng lầm không được hắn tại phủ học đọc sách chính sự. Một chiếc sơn son điêu lan lâu thuyền chậm rãi lái rời Giang Âm huyện bến tàu, thuận chạy xuống. Gió sông phất qua, buồn phân phật, đầu thuyền phá vỡ lăn tăn sóng biếc, cuối cùng tại ánh chiều tà le lói lúc, vững vàng bỏ neo vu Giang Châu phủ phồn hoa bến đỏ. Tiết Linh Khởi cùng Xuân Đạo đáp lấy tiết ra lâu thuyền, tại tổng quản Tiết Lễ dẫn theo một đội cường tráng gia đình hộ tông dưới, đi xuôi dòng, cuối cùng đến Giang Châu phủ. Thuyền vừa cập bờ, liền kiến Tiết Quốc công phủ một đám tôi tớ tại bến đỏ đứng trang nghiêm đón lấy. Giang gió bù bù, thổi đến đám người tay áo tung bay, lại không thể che hết tiết ra tôi tớ nghiêm túc khí phái. Bóng đêm dần dần chìm, Giang Châu phủ tiết bên trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Nha hoàn Xuân Đào kéo hạnh sắc tay áo, đứng trước tại dưới hiên thấp giọng chỉ huy chúng tôi tớ, từ trong xe ngựa vận chuyển hòm xiềng hành lý, truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân cùng đồ vật khẽ chạm vang động. Tiết Linh Khởi bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào bái kiến mẫu thân. Tiết gia chủ mẫu gặp ái nữ đường xa mà đến, vui vô cùng, chớp nó tay tinh tế tưởng tận xem xét, trong mắt đều là từ ái chi sắc. Con của ta lại cao lớn, cái này mặt mày càng giống như nương lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, vốn lại ngày thường như vậy duyên dáng năm ngoái cập kê, mắt thấy liền nhanh đúng xuất các niên kỷ. Nương cái này trong lòng a, đã ngóng trông ngươi sớm gả lương duyên, lại không lỡ mẫu thân. Tiết Linh Khởi tính 2 phút chốc nhiễm lên hà sắc, ngón tay nhỏ nhắn rảo lấy khăn của mắt, phản chiếu thiếu nữ gò má bên cạnh son phấn rất đẹp 3 phần. Mẫu nữ hai người cầm tay tương tự, một phòng ấm áp, liên ngoài cửa sổ ánh trăng đều giống như nhu hòa mấy phần. Một lúc lâu sau, Tiết Linh Khởi đạp trên ánh trăng đi vào thiên viện tầm Giang Hành Chu, lại chỉ thấy được anh em nhà họ Tiết hai người ngồi đối diện đánh cờ vây, bốn phía không thấy Giang Hành Chu bóng dáng. Trong bụng nàng nghi hoặc, cùng Tiết Phú Tiết Quý hai người bắt chuyện một phen, lại chuyển đi phụ thân thư phòng cầu kiến, đã thấy trong phòng đèn đuốc vắng lặng, trên bàn một ly trà chén nhỏ đã mát. Chính do dự gian, gọi một tên quản sự hỏi thăm, quản sự thấp giọng nói, "Tiểu tỷ, lão gia còn tại phủ nhà chưa về. Phương Tài còn kém người đến hoán Giang công tử quá khứ, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến tiếng trống canh từng tiếng, hù dọa dưới mái hiên một cái chim đêm. Ồ, Tiết Linh Khởi chỉ tiêm vô ý thức quấy động lấy trên bàn cái chặt giấy, nghe được hai người đều là đi nha môn, chợt cảm thấy mất hết cả hứng. Hoàng hôn xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại gạch xanh trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh, nổi bật lên thư phòng càng trống vắng. Nàng khẽ nâng váy, ngồi một mình ở trong thư phòng Tiết Thái Thú trên ghế bành. Tiết Thái Thú thư phòng có rất nhiều việc quân cơ sự việc cần giải quyết hồ sơ, xưa nay đúng trong phủ cấm địa, liên tiết thị huynh đệ cũng không dám thiện nhập. Ngoại trừ Tiết phu nhân bên ngoài, từ trước đến nay đúng không người dám tiến vào. Tiết Linh Khởi hiếu kỳ tại phụ thân đại nhân nhất quý trọng tử đàn giá sách, mở ra, tìm quyển sách tùy ý đổi canh giờ. Tiện tay lật ra một quyển lục thao đã thấy triển khai nơi, thình lình lộ ra một bức Giang Châu bố phòng đồ, bút son phát họa lầu quan sát hình dáng, tại hoàng hôn trung hiện ra huyết sắc. Nàng cũng không quá mức hứng thú, đang muốn khép sách lại quyển, dư quang chợt thoáng nhìn giá sách hốc tối nơi để ép một phương ô một mật hộp. Sơn mặt hiện ra u quang, khóa chụp nơi chưa rơi khóa. Nàng chỉ tiêm chạm đến nắp hộp lúc, một sợi trầm thủy hương yếu ớt tản ra. Xốc lên sát na, màu đỏ tươi đính kim tiên đâm vào mí mắt, chu sa để đầu ba chữ đốt như bàn ủi, hôn ước thư cái này Tiết Linh Khởi hô hấp trì trệ. Nũ kim loại tiên bên trên, Tiết Quốc Công Tiết Sùng Hổ cùng Giang Ngự Sử Giang Yến Tư ấn tình lình tương đối, bút tích đã thấm vào giấy tủy. Khuê danh của mình cùng ngày sinh tháng để lại liệt ra tại nhà gái dưới cổ, mà nhà trai cái kia ô Giang Hành Chu. Nàng ngạc nhiên, đông nhiên khép lại hôn thư, khăn lụa lại mang đổ trên bản sứ men xanh đổ rửa bút. Nàng chỉ tiêm run lên, hôn thư thượng chu sa mực đóng dấu phảng phất đột nhiên mất người. Lại có việc này. Nàng tự lẩm bẩm, âm thầm suy tư, vì sao? Phụ thân chưa hề đề cập với ta cùng chỉ tiêm mơn trớn ố vàng trăng giấy, bút tích đã có chút phai màu, lại vẫn có thể phân biệt ra lượng ra năm đó chỉnh trọng việc khí tượng. Tiết Linh Khởi chợt nhớ tới cái gì, lông mày cau lại, thần sắc giật mình, không phải là về sau Giang gia xảy ra biến cố, việc này mới bị gắt lại. Đem hôn thư nhẹ nhàng thả lại trong hộp, nàng lại cảm thấy ngực giống như thăm dò chỉ không an phận mai con, bịch bịch nhảy dồn dập. Những ngày này nàng âm thầm lo lắng nan đề, phụ thân lại sẽ cho phép quốc công chi nữ gả cho Giang thị Hàn môn. Không nghĩ tới, phụ thân cùng Giang Yến ngự sử lại cho sớm hai người định ra một môn hôn ước. Chương 106, Từ thành đặc phủ. Nhất Tiễn Mai Nguyệt Mãn Tây Lâu tặng Tiết Linh Khởi, 2, chương 106, Từ thành đặc phủ. Nhất Tiễn Mai Nguyệt Mãn Tây Lâu tặng Tiết Linh Khởi, 2, nếu không có trận kia biến cố nàng nhìn ngoài cửa sổ dần dần trầm hoàng hôn, suy nghĩ bay xa, không khỏi âm thầm mơ màng, có lẽ Giang gia sẽ ở nàng cập kê chi niên, liền tới cửa cầu hôn. Hai nhà đã sớm thành tần tấn chuyện tốt. Thì ra là thế. Chỉ tiêm vô ý thức vuốt ve hộp thượng đường vân, nàng đỗng nhiên minh bạch rất nhiều chuyện, khó trách phụ thân sẽ đem Giang Hành Chu tiếp nhập Tiết Quốc Công trong phủ, khó trách Lang Hoàng các mấy bạn quyền tàng thư độc đấu hắn phải mở, khó trách Liên Nhất Khắc Nghiệt Tư thuộc lao phu tử đều đối với hắn mắt khác đối đãi. Phụ thân đúng là, nàng thính thai hơi nóng, sớm đem hắn coi như con rể vu chồng. Bất quá, phần này hôn thư lại là đặt ở tủ trong hộ, lại chưa lấy ra. Nàng ánh mắt đỗng nhiên nhất định, đem hôn thư một lần nữa lấy ra, đoan đoan chính chính bày ở phụ thân thường phê duyệt công văn tử đàn trên bàn trà. Chu Sa hôn thư trong bóng chiều phá lệ bắt mắt, giống như là một câu y mắng biểu thị công khai, nữ nhi đã biết việc này. Càng sâu để lọt tàn, Tiết Quốc Công phủ trong thư phòng ánh đến lay động. Tiết Sùng Hổ từ phủ nha trở về, cất lên một thân xương đêm đẩy cửa vào, đột nhiên dừng chân lại, trên bàn trà, cái kia phong trần phong nhiều năm hôn ước thư đang lặng lặng nằm tại ánh đến bên trong. Màu đỏ tươi đính kim tiên chiếu đến khiêu động hỏa diễm, Chu Sa mực đóng dấu như mới. Đây là, hắn mày dậm đột nhiên chặt, thô lệ lòng bàn tay mơn trớn quyển bên cạnh trang giấy. Trong hộp hoàn hảo, duy chỉ có cái này hôn thư bị người lấy ra, đoan đoan chính chính bày ở bàn trà bắt mắt nhất nơi. Ai động lao phu thư phòng? Tiết Sùng Hổ thanh âm như sấm rền lăn qua bóng đêm, cả kinh dưới mái hiên rừng điệu bịch bịch bay ra. Quản sự ở ngoài cửa, bối rối không người, về lao ra, đứng đại tiểu thư. Nàng từ giang lâm tới. Tại thư phòng đợi ngài nửa canh giờ. Nàng nhưng nói cái gì? Tiết Sùng Hổ lông mày nhảy một cái. Đại tiểu thư không nói gì. Quản sự nhìn trên mặt đất bị kéo dài cái bóng, chỉ là lúc gần đi, nói nàng trước đi nghỉ ngơi, ngày mai lại bài kiến lao ra. Tiết Sùng Hổ nghe vậy, huyệt thái dương thình thịch dạo dựng. Cái này quốc công trong phủ, dám động hắn thư phòng, ngoại trừ phu nhân, liền chỉ có gan to bằng trời đại nữ nhi Tiết Linh Khởi. Cái này phong hôn thư tại trong hộp phủ bụi nhiều năm, lại cứ kêu nha đầu này lật ra đi ra. Nhớ tới Tiết Linh Khởi cái kia tính tình, Tiết Sùng Hổ thái dương lại đau mấy phần. Nha đầu này thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, lòng dạ còn cao hơn trời, thiên phú so với Tiết thị huynh đệ cao hơn. Còn nhớ ký tại gia tộc lúc, nàng cùng Giang Hành Chu tiểu tử kia bởi vì viết sách chúng kiến giải khác biệt, thường thường tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Hung nhất lần kia, suýt nữa va chạm đến trên người đối phương. Tại hắn trong ấn tượng, nha đầu này tính tình liệt, những năm này cùng Giang Hành Chu gặp mặt liền cãi nhau, liền không đã cho đối phương sắc mặt tốt. Giang Hành Chu tiểu tử kia cũng là bướng bỉnh, hai người cây kim so với cọng râu, quan hệ một mực nơi không tốt. Tiết Thái Thú cúi đầu nhìn xem hôn thư thượng tiếp vàng lĩnh kết đồng tâm bốn chữ, khoe miệng giật một cái, nha đầu này nhìn thấy, sợ là muốn đem Tiết Quốc Công phủ nóc phòng đều sốc. Những năm này hắn nói năng thận trọng, sửng sốt không dám ở trước mặt nàng sách nửa chữ. Nha đầu này nhìn hôn thư, cũng đừng náo đại tiểu thư tính tình Tiết Sùng Hổ đuốt ve hôn thư cạnh góc, thanh âm chìm mấy phần, nàng thần sắc nhưng có cái gì dị thường. Quản sự cẩn thận hồi tưởng, lắc đầu nói, tiểu tỷ ra vào, thần sắc như thường, liên bước chân đều chưa từng lọt qua. Tiết Sùng Hổ lông mày lại nhăn càng chặt hơn. Tiết Linh Khởi càng là như vậy bất động thanh sắc, càng kêu người sợ hãi trong lòng. Thôi, bóng đêm càng thâm, ngày mai hắn lại tìm kiếm nha đầu này ý tứ đi. Tiết Quốc Công phủ hậu trạch trong sân, thấm ở trong màn đêm. Gạch xanh thấm hàn lộ, đại ngoa liêm ánh trăng. Giang Hành Chu đạp nát nhất đỉnh ánh trăng trở về, tay áo gian còn ngưng nửa đêm sương khí. Hắn đẩy ra pha tạm tiểu viện cửa gỗ, bước chân đột nhiên dừng lại, chợt thấy thiến cửa sổ có rèm thượng nhấp nhô ấm màu quýt bừng sáng. Hắn có chút nhíu mày, cái kia xưa nay không người phòng, tối nay lại có người đốt đèn tướng đợi. Kẹt kẹt, môn trục phát ra nhỏ xíu kẹt kẹt âm thanh. Giang Hành Chu còn không tới kịp dương mắt, một trận quen thuộc thiếu nữ mùi thơm ngát liền đập vào mặt. Phi sắc váy áo lướt qua ánh mắt, Tiết Linh khởi cả người tiến đụng vào trong ngực hắn, hù dọa hắn vạt áo trước chưa tiêu đêm lạnh. Thân thể mềm mại xúc cảm, nhường hắn hô hấp trì trệ. Giang Lang, trong ngực người ngửa đầu, ánh đến tại nàng trong mắt vỡ thành tinh hà. Nàng ngẩng mặt lên, khóe mắt đôi lông mày đều là không giấu được ý cười. Ngày xưa yêu căng tiết gia đích trưởng nữ, giờ phút này đôi mắt ửng hồng, khinh bạc bờ môi, lúng đồng tiền bên trong đựng lấy mật, liên phát gian kim châm cài tóc run rẩy đều lộ ra 12 phần mẹ cứng. Linh khởi, ngươi khi nào đến rồi? Giang Hành Chu kinh ngạc, vô ý thức nắm ở bờ eo của nàng, hắn lòng bàn tay vòng eo so với trong trí nhớ càng mỏng manh, lại tại cái kia âm thanh Linh khởi thốt ra lúc, rõ ràng cảm nhận được vài áo hạ hoạt bát nhịp tim. Khi nhìn rõ nàng trong mắt lấp lóe vui sướng quang mang lúc, trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Cái này tiết gia đại tiểu thư, giờ phút này nàng sóng mắt lưu chuyển gian, lại mang theo vài phần hắn chưa từng thấy qua xinh xắn. Cái này hai tháng, tưởng nhậm chặt. Suy nghĩ ngươi đã thi xong Giang Châu thi phủ, liền thuận đường đến xem, bàn hàng mấy ngày. Nàng ngửa mặt, bên tóc mai một chi mệt mỏi tia kim phượng chấm tuân rơi loạn chiến, đôi mắt đẹp nhìn Giang Hành Chu lạnh lùng mang ý cười gương mặt. Ánh trăng như xa, mây bay nửa đậy. Kẹt kẹt, phong qua sơ trúc, mái hiên trung đồng run rẩy, kinh nát nhất đỉnh yên tĩnh. Giống như chám một bút, tinh tế phát họa lấy triển triển miên miên hình dáng. Mây đùn dao động, trăng tròn lúc gần lúc hiện, giống như nàng dâu mới gả nửa che quạt tròn, lộ ra ánh nhuận ánh sáng nhạt. Đồng hồ nước gầm thanh xa, sương đêm dần dần nặng. Thật lâu, Thiết Linh khởi ôm tại Giang Hành Chu trong ngực. Nàng tóc mai hơi loạn, búi tóc nửa tùng, mấy sợi tóc xanh rủ xuống tại hắn vạt áo trước, theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại gò má nàng thượng bỏ ra nhỏ vụn quang ảnh, lông mi buông xuống, tại dưới mắt chiếu ra nhàn nhạt bóng ma. Giang Hành Chu ngón tay vô ý thức mơn trớn sợi tóc của nàng, xúc cảm như lụa, mang theo nhàn nhạt mùi hoa quế khí. Thân thể của nàng mềm nhũn địa dựa vào hắn, thổ khí như lan, ấm áp mà chân thực. Gió đêm lặng yên, ánh đến sớm đã dập tắt, chỉ có ánh trăng im ắng chảy xuôi, đem hai người cái bóng tan tại một chỗ, không phân rõ lẫn nhau. Giang Lang, ta nghe nói Túy Tiên lâu Hoa Khôi tiểu Mano lại được một chi Bồ Tát Man Định Túc Hồng biến Giang Châu phủ, vẫn là một bài xuất huyện thủ bản thơ. Tiết Linh khởi tuy là lòng tràn đầy vui thích, trong miệng lại như cũng không tha người, nàng hừ hừ lấy, ghen tuông bên trong cất giấu hận dỗi, ta cái này chính phòng còn không bực này lãnh ngộ, cũng không biết nàng cặp kia chân ngọc đến tuột cùng thật đẹp. Sợ là quay đầu, Giang gia đến thêm một cô tiểu thiếp. Ngươi gầy. Giang Hành Chu đưa tay phủi nhẹ nàng đuôi lông mày một hạt chưa hóa gian nan vất vả, lòng bàn tay cọ quá hạn, mới phát giác cái kia lông mày thành phát họa tuyết lông mày, lại so với lang hoàng các đêm đó gầy một phần. Giang Lang Tiết Linh khởi môi son khẽ mí môi, ánh đến tại nàng trắng men trên gương mặt chập chờn, đem một màn kia muốn nói lại thôi son phấn sắc nổi bật lên càng tươi sống. Không được giả bộ nỡ ngẩn nàng có, ta cũng phải. Tiết Linh khởi cười nhẹ nhàng, mảnh khảnh chỉ vẽ qua cái hông của hắn. Cái này. Giang Hành Chu dở khóc dở cười. Hắn tại Túy Tiên lâu nhất thời vô ý, lưu lại cái kia thủ xuất huyện Bồ Tát Man Bịnh Túc thai hỏa ngầm đến nay. Thôi, xem ra hôm nay không cầm tuyệt chiêu, không có một bài đạt phủ đúng tránh không khỏi một tiết này. Cái này mấy tháng nhớ thương, ngược lại là có nhất quyết từ mới, chính xứng với Linh khởi. Giang Hành Chu phủ thêm y phục, váy dài dương nhẹ, xanh nhạt trường sam xoay tròn như mây. Hắn bước đi thong thả đến khắc hoa cửa gỗ trước, trên bàn tiến cống trường tâm đường giấy trắng muốt như tuyết, nhóm lửa đến đỏ, chiếu đến bàn trà chập chờn ánh đến. Bút lông sói trắng đầy tùng cõi mực, đầu bút lông treo ở trên giấy ba tấc. Hắn nâng bút mà thư, thanh mang phun ra nuốt vào ở giữa, bút tẩu long xả, mực ngấn như nước chảy mây trôi. Chương 106, Từ Thành Đạt Phủ. Nhất Tiễn Mai Nguyệt Mãn Tây Lâu tặng Tiết Linh Khởi, 3, chương 106, Từ Thành Đạt Phủ. Nhất Tiễn Mai Nguyệt Mãn Tây Lâu tặng Tiết Linh Khởi, 3, Nhất Tiễn Mai Nguyệt Mãn Tây Lâu tặng Tiết Linh Khởi hồng ngẫu hương tàng ngọc nhập thu, khinh giải la thượng, độc thượng lan chu. Vân Trung thủy ký cầm thư lai. Nhạn tự hồi thì, Nguyệt Mãn Tây Lâu. Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu, nhất trùng tương tư, lưỡng sử nhàn sầu. Tình này không kế có thể tiêu trừ, mới hạ lông mày, lại chạy lên não. Đây là một bài Lý Thanh Chiếu vợ chồng tưởng niệm khuê trung tử, huyền chuyển hàm xúc từ tác phẩm đỉnh cao, thiên cổ có 102. Đây là nam nữ khuê phòng tưởng niệm chi tử, không cách nào dùng cho khoa cử, cũng không thể tiễn biệt người, hắn tặng cho ngày nhớ đêm mong Tiết Linh Khởi, nhất là thỏa đáng bất quá. Từ Thành Đạt Phủ. Vâng. Đột nhiên, thiên khung rung động, hạ nguyệt như vòng. Cái kia một cái trước mắt, thanh huy tăng gọn, ánh trăng trung vậy mà ẩn ẩn hiện hiện Nguyệt Mãn Tây Lâu bốn chữ. Giang Châu phủ thiên môn vạn hội nhuộm hết sương hoa. Cả tòa Giang Châu thành trì phảng phất bị Nguyệt Mãn Tây Lâu ý cảnh bao phủ, ngói lưu ly chạy xuôi lấy mưa quang, phố dài thềm đá thẩm thấu nguyệt hoa. Phảng phất có thể thấy được một đầu bay nhạn ảnh vút không mà qua, cánh nhọn xẹt qua trăng tròn, như mực ngấn điểm phá làm tiên, rơi vào Tiết Quốc công phủ hậu viện. Đông, 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 đông. Giang Châu phủ văn miếu tiếng chuông đống nhiên vang lên, hùng hậu kéo dài tiếng gầm như gợn sóng ở trong màn đêm quyết tán. Cái kia tiếng chuông giống như cùng thiên khung hạo nguyệt cộng mình, mỗi một âm thanh đều chấn động đến mái hiên chuông đồng run rẩy, hù dọa toàn thành rừng điểu. Văn miếu trên không, hạo đãng văn khí như trường hà trào lên, cùng đầy trời nguyệt hoa sen lẫn quấn quanh, hóa thành sáng chói lưu quang tại trong mây lưu chuyển. Quang mang kia không giống phàm tục, giống như là thiên cổ văn chương ngưng tụ linh vận, phản chiếu cả tòa Giang Châu phủ thành phảng phất giống như ban ngày. Nhanh nhìn lên bầu trời, hạo nguyệt hiện hiện nguyệt mãn tây lâu. Không biết là ai trước hô một tiếng, qua trong giây lát, thiên gia vạn hộ cánh cửa thứ tự mà ra. Dân chúng dịu ra dắt trẻ phun lên đầu đường, đám trẻ con chỉ vào tỏa ra ánh sáng lung linh màn trời nhảy cẫng reo hò, các thư sinh bưng lấy thư quyển đối nguyệt xá giải. Càng có lao giả tóc trắng run rẩy quỳ xuống đất, trong miệng thì thào nhớ kỹ văn khúc hiển thánh. Phố dài trong khoảnh khắc người người nhộn nháo, váy ngắn cùng thanh sam chen vai thích cánh. Có mẫu thân ôm trẻ con giơ lên đỉnh đầu, con ngoan mau nhìn. Đây là văn khí quán đỉnh tường thủy a. Thiếu niên lang nhóm nhìn nguyệt hoa văn khí tướng khoé động nơi, trong mắt giấy lên sáng rực ánh lửa, đó là đối tên để bằng vàng, bút mực kinh thiên hướng tới. Từ khi thi phủ đêm đó vọng lư sơn buộc bố chi hậu, Giang Châu phủ dân chúng liền phát hiện, tắm rửa tại mãnh liệt này thi từ hào quang dị tượng bên trong, đối bọn hắn có chỗ tốt rất lớn. Viễn không nhạn minh dung dung, dư âm tản vào nhà nhà đốt đèn. Mà vầng trăng sáng kia, càng trong sáng như tẩy, ánh trăng bảy xuống, phảng phất giống như muốn đem cả tòa Giang Châu phủ đều chiếu làm thơ chúng cái kia phiến nguyệt mãn tây lâu. Đây là Giang Châu phủ vị kia tài tuấn viết một bài đạt phủ từ nguyệt mãn tây lâu. Giang Châu phủ các nơi vọng tộc trong đại trạch, đèn đuốc đột nhiên sáng. Chúng gia chủ, cử nhân tiến sĩ nhóm đều từ trong phòng bật ra, trăng giảm, thần sắc không khiếp sợ. Thành Đông Lý gia, qua tuổi lục tuần Lý Lao Thái gia chống quải trượng lão đạo vọt ra đình viện, ngưỡng nhìn lên bầu trời ánh trăng dị tượng, sợi râu đều tại có chút phát run, văn khí ngút trời, nguyệt hoa cộng minh đây cũng là một thiên đạt phủ hiện ra. Nhanh, mau nhìn xem, là ra một thiên đạt phủ. Cái này còn phải hỏi. Phàm là có người khác có thể viết ra một thiên đạt phủ thi tử, đã sớm hận không thể mãn phủ đều biết, xôn xao. Đông nhiên sinh ra, bản này tất nhiên đúng thi phủ tú tài án thủ, Giang Hành Chu chỗ lấy. Ngoại trừ hắn, còn cần ai có thể vô sự viết một bài xuất huyện, có việc phú một bài đạt phủ. Trong lúc nhất thời, toàn thành xôn xao. Những cái kia trong ngày thường, đối Giang Hành Chu không làm việc đàng hoàng, Phú Vịnh Chân Thơ rất có phê bình kín đáo thế gia các gia chủ, giờ phút này trên mặt đều nóng bỏng. Mà tuổi trẻ đám học sinh thì ánh mắt nóng bỏng, hận không thể lập tức tiến về Tiết Quốc Công phủ, hướng Giang Hành Chu thỉnh giáo bài ca này. Đây là năm nay đến nay, ta Giang Châu phủ cảnh nội thiên thứ ba đạt phủ đi. Có người kích động đến mặt đỏ tới mang tai, có người thì sắc mặt trắng bệnh địa tự lẩm bẩm. Giang Châu phủ học viện, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, này thiên chỉ sợ lại là Giang Hành Chu biết. Thế gian này, thực sự có người viết một bài chính là xuất huyện, viết một bài chính là đạt phủ. Chu viện quân đứng lặng tại phủ học bậc đá xanh trước, rộng lượng nho bảo bị dạ gió thổi bay phất phới. Bình thường văn nhân nghèo kinh đồ bạc, có thể được một bài xuất huyện đã là mộ tổ bước lên khói xanh. Giang Hành Chu ngược lại tốt, hạ bút thành văn chính là đạt phủ chi tác. Hắn ngưỡng nhìn lên bầu trời cái kia vòng bột phát sáng rực hạ nguyệt, ngón tay không tự giác địa liễu chặt trước ngực dâu dài. Sau lưng mấy vị giáo tập sớm đã rối loạn tức lòng. Nhiều tuổi nhất triệu giáo tập ngẩng đầu trăng rằm, đột nhiên nhất cái trượt chân lảo đảo. Chỉ kiến trong bầu trời đêm, cái kia đạo hạ nguyệt văn khí lại tại Tiết Quốc Công phủ tây trên lầu phường, xoay quanh không đi, cùng nguyệt hoa sen lẫn thành ánh sáng óng ánh màn. Càng dọa người chính là, màn sáng trung mơ hồ có kim sắc văn tự chìm nổi sáng tắt, rõ ràng là nguyệt mãn tây lâu bốn chữ lớn. Gió đêm bực khởi, thổi đến Tiết Linh khởi bên tóc mai toái phát bay lên, váy đỏ xoay tròn như mây, tay áo phiêu phiêu, giống như yểu điệu tiên tử. Một cái tài hoa nguyệt hoa ngưng kết thành bay nhạn từ trên trời giáng xuống, rơi vào cánh tay của nàng nơi, trong miệng ngậm lấy từ tiên. Thơ thành đạt phủ. Tiết Linh khởi ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt chiếu đến cái kia vòng câu nguyệt, rung động nói, cái này từ một thành, lại dẫn động thiên địa dị tượng. Nàng chưa bao giờ thấy qua, Giang Hành Chu làm thơ tử, vậy mà đạt tới cảnh giới như thế. Giang Hành Chu đứng chắp tay, xanh nhạt trường sam trong gió bay phất phới, khóe môi mỉm cười. Trên bàn trà tuyết trắng trừng tâm đường giấy, giờ phút này nghiễm nhiên thành đạt phủ thủ bản. Vân Trung thủy ký cầm thư lai. Tiết Linh khởi ngưng mắt nhìn lại, nhưng kiến trên giấy tử ngữ thanh lệ uyển chuyển, hình như có u lan ám hương phủ động. Vẹn vẹn câu này, như lôi điện đánh trúng trái tim của nàng. Nàng chỉ tiêm khẽ bước qua cái kia nhạn tự hồi thì, nguyệt mãn tây lâu bốn chữ, chợt thấy trong lòng run lên, phản phất đêm đó ánh trăng lại khắp thượng đôi lông mày. Tình này không kế có thể tiêu trừ, mới hạ lông mày, lại chạy lên não. Tiết Linh khởi lẩm bẩm, thanh âm nhẹ như dây tóc, lại giống như ngậm muôn vàn suy nghĩ. Ánh mắt của nàng không khỏi động dung. Giang Lang cái này là đối với nàng có bao nhiêu tưởng niệm, mới có thể một bài, ngưng tụ thành như vậy một thiên, một câu một chữ, đều là rung động lòng người tử. Này ngỗng trời cũng không tầm thường phàm điệu, chính là đạt phủ cấp tử, Vân Trung thủy ký cầm tư lai. Do câu này thơ văn thuật biến thành, ngày sau ngươi ta thư từ qua lại, có thể để nó gửi đưa, chỉ cần một hai canh giờ liền có thể vãng lai Giang Âm huyện cùng Giang Châu phủ. Giang Hành Chu để bút xuống, ngước mắt nhìn nàng, cười nhạt nói, hắn đấy mắt chiếu đến anh đến, cũng chiếu đến nàng có chút phiếm hồng đôi mắt. Cái này thủ đạt phủ thi tử, chính là bay nhạn chuyển thư văn thuật chi đỉnh phong, chỉ sợ thế gian lại không một bài có thể cùng sánh bay. Thơ tên trung biết đưa tặng Tiết Linh Khởi, cho nên Tiết Linh Khởi cũng có thể dùng cái này một bài thi từ bên trong văn thuật, dùng để phi hạc chuyển thư. Ừm. Tiết Linh Khởi nhẹ nhàng gật đầu, đem cái này nhất tiễn mai nguyệt mãn tây lâu tặng Tiết Linh Khởi đạt phủ thủ bản văn bảo từ tiên nhẹ nhàng lũ nhập trong tay áo, ôm tại Giang Hành Chu trong ngực. Nàng quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, bóng đêm như mực, Tiết Quốc Công phủ tây lâu một góc, nguyệt hoa như thủy, đúng như từ trung viết. Giang Lang, lần này coi như xong, không tính toán với ngươi ngày đó Bồ Tát Man Định Túc chi thơ. Tiết Linh Khởi chân mày đều cởi cong. Một bài đạt phủ thủ bản từ, thế nhưng là cực kỳ hiếm có văn bảo, đủ để làm truyền gia chi bảo. Liên dung nó tới làm sính lễ, đó cũng là dư xài. Đi, đêm nay chúng ta ngắm trăng đi. Giang Hành Chu nắm nàng tùng ngọc thủ, nhảy lên bay lên Tiết Quốc Công phủ tây lâu. Đêm nay thẳng nguyệt hoa, sợ rằng sẽ huy sái một đêm. Tiết Linh Khởi tắm rửa tháng ngày sắc, tài hoa cũng có thể được ích lợi không nhỏ. mông sinh phía dưới không cần khoa cử, nam nữ đọc sách đều là có thể đạt được tài hoa. Đồng sinh trở lên nam tử cần thi khoa cử, tấn thăng văn vị. Đại Chu thánh triều tuy không nữ tử khoa cử, nhưng là y nguyên có chút ít nữ quan tồn tại, do nữ đế bệ hạ thân truyền thụ cho thị nữ quan hàm. Ngoài ra, Đại Chu thánh triều các nữ tử còn có nhất cái thu hoạch được văn vị phi thường trọng yếu đường tắt, đó chính là sắc mệnh, cá mệnh phu nhân sắc phong. Dựa theo phu quân, con cái quan giai, trao tặng phụ mẫu, thế thiếp, con cái, tiên tổ nào đó phẩm giai phong hào, tặng hào, từ đó thu hoạch được cao giai văn vị, có được thi triển cao giai văn thuật năng lực. Tiết quốc công tiết phu nhân liền có tam phẩm quốc công phu nhân phong hào, văn vị cùng cấp cử nhân. Chỉ kiến tiết quốc công phủ tây trên lầu, Giang Hành Chu một bộ áo trắng ngồi tại mái hiên nơi, tay áo tung bay gian giống như cùng minh nguyệt tranh nhau phát sáng. Tại bên cạnh hắn ôm một bộ váy đỏ giai nhân tiết linh khởi, cầm trong tay nhất tiễn mai nguyệt mãn tây lâu đạt phủ thủ bản văn bảo từ tiên, nguyệt hoa chiếu rọi, tựa như tiên trong hoàng a. Tấu chương xong, chương 107, Giang Châu phủ viện, viện quân giảng bài. 1, chương 107, Giang Châu phủ viện, viện quân giảng bài. 1, văn miếu cổ trung bốn vang, âm thanh trấn Giang Châu. Tiết quốc công phủ. Bang đương, Tiết Sùng Hổ thái thú nghe được tài hoa bạo động, đẩy ra khắc hoa môn, liên ngoại bào cũng không kịp phụ thêm, chỉ lấy quần áo trong liền xông vào trong viện. Sau lưng Tiết phu nhân đội vàng buộc lên cặp váy đuổi theo ra, đuôi tóc tất cả giải tán một nửa. Nàng thuận lấy ánh mắt của hắn nhìn lại, thoáng chốc ngơ ngẩn, cái này đây là Tiết thái thú ngẩng đầu nhìn lên trời, con người bỗng nhiên co vào. Chỉ kiến cửu thiên chi thượng, hạ nguyệt như bàn, vô cùng vô tận ánh trăng, vẩy hướng Giang Châu phủ. Nguyệt hoa ngưng thực như thác nước, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa của sáng, đem trọn tòa mái con vịnh lên sừng tây lâu bao phủ trong đó. Ngói lưu ly chiếu huy sinh màu, vàng rực chảy xuôi, tựa như trên trời cùng khuyết rơi vào phàm trần. Đặt phủ văn chương dị tượng, lại hiện ở Tiết quốc công trong phủ. Nguyệt mãn tây lâu. Tiết phu nhân thất thần lẩm bẩm, khẽ run. Đã thấy, sang chói nguyệt hoa trung mơ hồ hiện ra từng mai kim sắc chữ triện, chính là cái kia thủ mới thành nhất tiễn mai nguyệt mãn tây lâu. Mỗi một chữ đều phảng phất dùng tình quang phát họa, ở trong trời đêm lưu chuyển sinh huy. Tiết quốc công trong phủ sớm đã loạn cả một đoàn. Lao thiên gia a. Lao quản sự bịch quỳ xuống đất, lao nô sống 60 năm, lần đầu nhìn thấy, gần trong gang tấc đạt phủ chi thơ dị tượng. Bọn nha hoàn chen tại hồi lang dưới, Xuân Đào chỉ vào tây lâu kinh hô, mau nhìn. Tiểu tỷ cùng Giang công tử ngay tại quang bên trong. Nhưng kiến một đôi bích nhân dựa vào lan can mà đứng, tay áo phiêu phiêu, phảng phất giống như thần tiên quyến lữ. Mấy cái trẻ tuổi gia đình kích động đến mặt đỏ tới mang tai, quả nhiên là Giang công tử. Bài ca này, từ thành đạt phủ. Không bao lâu truyền khắp toàn bộ Giang Nam đạo, sợ không phải có thể Minh Châu. Có người đột nhiên vô đuổi, đó còn cần phải nói, tất nhiên như thế. Tại cái kia sáng chói nguyệt hoa trung, Tiết Linh Khởi chính đem tấm kia vết mực chưa khô đạt phủ từ tiên văn bảo kể sát tim. Nàng giờ phút này nhìn về phía Giang Hành Chu mê ly ánh mắt, ôn nhu đến có thể hòa tan mùa đông băng tuyết. Tiết Linh Khởi nghe tây dưới lầu nhất phiến ồn ào, kiến cha mẹ đến, nàng cuốn quýt dắt lấy Giang Hành Chu ống tay áo từ lầu cắt vào xuống. Áo đỏ tung bay gian, lại vẫn không quên đem cái kia phần hiện ra nguyệt hoa vầng sáng từ tiên siết thật chặt trong tay. Phụ thân đại nhân, mẫu thân. Nàng hai gò má ửng hồng, trong thanh âm mang theo vài phần ngượng ngùng, nữ nhi đang cùng Giang công tử, tại tây lâu luận bản thơ văn lời này cũng là không giả. Từ Giang Hành Chu đem đến Tiết Quốc công phủ đến nay, Tiết Linh Khởi đầy bụng thơ văn, Giang Hành Chu nghe nhiều biết rộng, liền thường tại hoa gian luận đạo dưới ánh trăng biệt kinh. Có khi vì một câu thi từ điện cố, chú thích, có thể tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Tiết Quốc công ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi trong tay tờ kia từ tiên, mỏng như cánh ve trên tuyên chỉ, vết mực chưa khô câu chữ chính lưu chuyển lên màu vàng kim nhạt vầng sáng, rõ ràng là bị văn miếu công nhận đạt phủ thủ bản văn bảo. Cấp vi phụ nhìn xem. Tiết Sùng Hổ tiếp nhận từ tiên trong ngáy mắt, chỉ cảm thấy trường tâm trầm xuống. Cái này nhẹ nhàng trang giấy, lại nặng tựa vạn cân, phảng phất gánh chịu lấy Giang Châu phủ văn đạo khí vận. Cái này từ tiên tại tự hành thu nạp nguyệt hoa. Không trung cổ sáng vẫn chưa tiêu tán, từng tia từng sợi ánh trăng đang không ngừng rót vào từ tiên. Mặt giấy dần dần nổi lên ngọc chất bàn quang trạch, biên giới nơi thậm chí bắt đầu sinh trưởng ra tinh mịn kim sắc đường vân. Đây là một kiện đạt phủ văn bảo ngay tại ngưng kết dấu hiệu. Từ tiên triệt để hóa thành văn bảo chi hậu, nó chất liệu trở nên không thể phá vỡ, hóa vì một kiện từ văn thuật văn bảo, uy lực to lớn, nhưng truyền thừa ngàn năm. Tiết Sùng Hổ cầm tới từ tiên sát na, cả tòa Tiết quốc công phủ đỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tiết phu nhân, chúng nha hoàn, những người làm đều mong mọi cùng trông mong, tranh thấy bài ca này chung nội dung. Ánh trăng như nước, trên giấy chữ mực dường như sống lại, tại trên tuyên chỉ chìm nổi lưu truyền. Đợi Tiết Sùng Hổ thấy rõ trên giấy cái kia thủ nhất tiễn mai nguyệt mãn tây lâu tặng Tiết Linh Khởi toàn văn, lại như bị xét đánh, hổ khu đột nhiên chấn động, vân trung thủy ký cầm thư lai. Nhạn tự hồi thì, nguyệt mãn tây lâu. Chỉ hai câu này đập vào mắt, Tiết Sùng Hổ chỉ cảm thấy trong lồng ngực cứng lại. Trong thoáng chốc giống như kiến tiên nhạn hàm thư xuyên vân phá nguyệt, cái kia chữ câu đều hóa thành thực thể, tại trên giấy xoay quanh bay múa. Hoa tử phiêu linh nước tự chảy, một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu. Đợi đọc được này câu lúc, vị này thẳng thắn cương nghị Tiết quốc công lại đỏ cả bề mắt. Làm Tiết Sùng Hổ đọc lên một câu cuối cùng, thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, thước thượng tâm đầu. Toàn bộ Tiết quốc công phủ phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình bao phủ, liên tiếng gió đều tĩnh lặng lại. Mọi người tại đây đều si say, vẻ mặt hốt hoảng. Ánh trăng như nước chiếu xuống đám người đầu bay, mà câu kia từ lại giống như là một thanh vô hình chìa khóa, nhẹ nhàng gõ mở mỗi người đấy lòng bí ẩn nhất nơi hẻo lánh. Tiết trong tay phu nhân theo khăn im ắng trượt xuống. Nàng kinh ngạc nhìn cái kia giấy từ tiên, trong thoáng chốc phản phất thấy được năm đó cùng Tiết Sùng Hổ lần đầu gặp lúc, cái kia tại mai dưới cây đỏ mặt không dám ngẩng đầu thiếu niên. Lao quản gia đục ngầu hai mắt nổi lên ầm ý, bờ môi run nhẹ nhẹ. Hắn nhớ tới vài thập niên trước chết bệnh bạn già, cái kia tổng yêu tại bếp lò bên cạnh cái hát phụ nhân, nguyên lai tưởng niệm chưa hề tiêu tán, nó chỉ là lặng lẽ giấu vào nếp nhăn bên trong, giấu vào lơ đãng thở dài chung. Mấy cái trẻ tuổi nha hoàn si ngốc đứng tại chỗ, hốc mắt phím hồng. Các nàng có lẽ còn không hiểu cái gì đúng tương tư tận xương, nhưng cái kia câu chữ gian sầu triền miên, lại để các nàng đấy lòng phát run, giống như là bị ánh trăng đâm xuyên qua tâm sự. Mà Tiết Linh Khởi, nàng chỉ cảm thấy tim đập như trống trầu, thính hai nóng lên. Câu này từ tại trong óc nàng quên quẩn, khuấy động lấy tiếng lòng của nàng, cái này mấy tháng đến nay, nàng ngày đêm nhớ niệm Giang Lang tâm tư, cùng bài ca này là bực nào chuẩn xác. Hào thơ, hào thơ. Tiết Sùng Hổ thanh âm phát run. Trong tay từ tiên, mỗi một chữ đều đang phun ra nuốt vào nguyện hoa, màu mực chỗ sâu hình như có tinh hà phun trào. Đột nhiên, từ tiên thượng tương tư hai chữ bắn ra chói mắt kim quang. Đám người không khỏi kinh hô một tiếng, chỉ kiến cái kia hai cái kim quang sáng chói, lại từ trên giấy lơ lửng mà lên, ở giữa không trung hóa thành một đôi dao cái cổ tài hoa huyền lương, vòng quanh tây lâu bay ba vòng, mới một lần nữa chui vào trong giấy. Đám người nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Văn văn khí tràn ra ngoài, tự động hóa hình. Không hổ là đúng từ thành đặc phụ. Cái này trong câu chữ tài hoa từ trong giấy tràn đầy, phun ra ngoài. Tiết Sùng Hổ hai tay không bị khống chế run rẩy. Quá chân quý. Hắn xuất thân quốc công hơn quý, cả đời này tại văn đạo trên tu hành đáng tự hào nhất, cũng bất quá đúng tại Giang Nam đạo thi đậu cử nhân lúc, hao phí mấy tháng tâm huyết, mới đến một bài đạt phụ chi tác. Chính là cái kia một thiên đạt phụ, thành tựu hắn tại Giang Nam đạo văn danh, nhường hắn từ vân quý thế tử, đưa thân Giang Nam đạo văn đàn đỉnh lưu văn sĩ. Nhưng mà, Giang Hành Chu, bất quá mới vừa vận thông qua Giang Châu thi phủ tú tài, đã có tam thiên xuất huyện chi tác, bốn thủ đạt phụ chi thi tử. Khó trách, hôm nay Tiết Linh Khởi khó được bất hòa Giang Hành Chu cãi nhau, hai người còn nhàn hạ thoải mái, cùng nhau tại Tiết Quốc công phủ tây lâu nói xanh trên mái hiên ngắm trăng. Tiểu tử này vậy mà khai khiếu, lại đưa tặng cấp Tiết Linh Khởi một bài đạt phủ thủ bản. Bất luận một vị nào nữ tử đến tặng một bài đạt phủ, cũng sẽ tâm hoa nộ phóng. Tiết Sùng Hổ vê dâu, trong lòng cười thầm. Hắn quá rõ ràng một bài đạt phủ chi tác phân lượng. Năm đó hắn trúng cử chi hậu tham gia Giang Nam văn hội, nhiều ít danh môn khuê tú vì cầu hắn một câu thơ, không tiếc trọng kim đem tặng. Trước mắt cái này thủ nhất tiễn mai nguyệt mãn tây lâu tặng Tiết Linh Khởi sợ là so cái gì đều càng có thể đánh động nữ nhi ra trái tim. Cái kia hai người các ngươi, liền tại cái này tây lâu, một bên luận bản thi tử, một bên ngắm trăng đi. Tiết phu nhân vội vàng kéo phu quân ống tay áo, khỏe mắt đuôi lông mày đều là không thể che hết ý cười. Chương 107, Giang Châu phủ viện, viện quân giảng bài. 2, chương 107, Giang Châu phủ viện, viện quân giảng bài. 2, nàng đã sớm nhìn ra, nữ nhi Tiết Linh Khởi, cái tia ánh trăng miêu tả ra tinh xảo bên cạnh nhan, nàng tiêm bạch ngón tay không tự giác địa vòng quanh rủ xuống một sợi tóc xanh, linh động con mắt từ đầu đến cuối không rời đi bên cạnh thiếu niên. Bộ dáng này, Tiết phu nhân trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy mình năm đó, thu đến Tiết Quốc công thứ nhất phong thơ tình bộ dáng, cũng là như thế này muốn nói còn đừng. Trong mắt vui vẻ tàng đều giấu không được. Anh em nhà họ Tiết vừa hạ xong một bàn cờ, đang từ trong phòng bỏ ra. Tiết Quý mắt sắc, kiến Giang Hành Chu cùng Tiết Linh Khởi, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn như tên trộm địa hạ giọng, chiều Tiết Phú hỏi, "Ai, ngươi nói ta lúc nào có thể đổi giọng đều tỷ phu?" Lời còn chưa dứt, lỗ tai đột nhiên đau nhói, "Ai u." Mẫu thân buông tay. Tiết Quý nghe răng trợn mắt địa quay đầu, đối diện thượng Tiết phu nhân giống như cười mà không phải cười mặt. "Quý nhi," Tiết phu nhân trên tay lực đạo nửa điểm không giảm, cười tủm tỉm nói, "Ngươi khi nào cũng biết một thiên xuất huyện chi tác, nhường vi nương nhìn một cái." "Ta biết." "Ta cái này trở về phòng biết." Tiết Quý đau đến dậm chân, liên tục xin tha, mẫu thân mau buông tay, lỗ tai muốn rời mất. Tiết phu nhân lúc này mới thỏa mãn buông hắn ra. Tiết Quý vẻ mặt cầu xin bị Tiết Phú kéo đi, còn không hết hy vọng địa quay đầu nhìn quanh. Tiết đại tiểu thư Tiết Linh Khởi nhìn thấy Tiết Quốc công, Tiết phu nhân cùng chúng những người làm nhau nhau thức thời rời đi, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không ngờ vừa quay đầu, đối diện thượng Giang Hành Chu ý vị thâm trường con mắt. Nàng cuốn quýt quay mặt qua chỗ khác, lại không thể che hết sinh ra kẽ hở lộ ra cái kia bôi đường đỏ. Tây lâu tiên viện rốt cục yên tĩnh như cũ. Ánh trăng như nước chút xuống, lặng lặng chảy xuôi tại ngói xanh bay trên mái hiên. Gió đêm phất qua, mái hiên chuông đồng nhẹ vang lên, hù dọa vài miếng bay xuống hành hoa. Nam tại ngói xanh trên mái hiên, Tiết Linh Khởi không tự giác hướng Giang Hành Chu bên kia xê dịch, núp ở hắn ấm áp trong ngực. Tây lâu thiên viện, rốt cuộc không có người nào khác đã quấy rầy, hai người tại trên mái hiên ngắm trăng. Nơi xa truyền đến phu canh gõ cái mõ tiếng vang, hòa với hạ trùng minh sướng. Tiết Linh Khởi quan sát Giang Hành Chu lạnh lùng gương mặt, lại ngửa đầu nhìn lại, khắp thiên tinh tử giống như là bị người tiện tay gắn một thanh bạc vụn, tại mực lam màn trời thượng chớp tắt. Nhưng nàng lòng tràn đầy đều là vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, sương mù như xa, còn lồng Giang Châu. Giang Hành Chu tinh thần phấn chấn, một bộ áo xanh đón gió, cùng anh em nhà họ Tiết cùng nhau mà tới, phủ học trọng dưới mái hiên. Nắng sớm mờ mờ trùng, nhưng kiến thú mặt hàm vòng cửa son mở rộng, mạ vàng đồng đinh chiếu đến chiều ai hàn quang. Tả hữu một đôi bạch ngọc toan nghe trợn mắt nước khỏe mắt, giống như đang thẩm vấn xem chư sinh tâm trí. Giang Châu phủ học viện trước cổng chính, đã tụ hàng ngọc khuê, Cố Chi Miễn, Chu Quảng tiến vào mấy chục tân tấn tú tài, thanh bảo thượng đều là ngưng tinh mịn giọt sương. Đám người do dự thời khắc, không dám vào phủ viện, chợt thấy Giang Hành Chu thân ảnh chuyển qua bức tường, mười mấy trương căng cứng khuôn mặt thoáng chốc lộ ra nét mừng. Giang huynh có thể tính đến rồi. Cái này phủ viện chi môn, ngươi nếu không đến, chúng ta quả quyết không dám vào. Chu Quảng tiến vào đoạn trước hai bước, chắp tay cười nói. Giang Hành Chu lông mày phong khẽ nhúc đích, "Chu huynh, chỉ giáo cho." Giang Châu phủ viện có lao tú tài đón người mới đến tú tài cựu lệ, từ trước đến nay lệnh tân tú mới tim đập nhanh, hoặc bảy bước thành thơ, hoặc đọc ngược kinh thư, hoặc tại chỗ múa bút một thiên ngàn nói chữ phú. nếu là đáp không được, liền phạt chép xuân thu một quyển. Thượng giới liền có tân tú mới, bởi vì cố gắng trưởng phú, quả là hôn mê trước bậc. Chu Quảng tiến vào lấy tay áo lau ngạch, thấp giọng mồ hôi lời nói: Giang huynh trước hết mời. Hàn Ngọc Khuê chắp tay mừng cho, cười nói: Ngữ chưa lại, chúng tú tài trận như thủy triều phân tuân, nhường ra đầu nối thẳng trung môn thanh thạch đường hành lang. A, phải không? Ta ngược lại muốn kiến thức một phen, như thế nào nhất cái khó xử. Giang Hành Chu ngưỡng quan Giang Châu phủ viện Minh Đức Chí Thiện tấm biển, bên môi lướt qua một tia thanh cười yếu ớt ý thanh sam hơi trấn gian, hắn đã thong dong vượt qua cái kia đạo mọi người lùi bước phủ viện cánh cửa. Vừa mới nhập Giang Châu phủ viện, liền nghe được trong nội viện một trận ồn ào náo nhiệt. Giang huynh, chúc mừng Hành Chu liên đoạt thi huyện, thi phủ án thủ. Như nay thu thi hương lại chúng giải nguyên, chính là tiểu tam liên án thủ. Ta Giang Châu phủ đã 30 năm chưa ra như thế giai thoại. Đợi Giang huynh có rảnh ngày chúng ta nhất định hướng Giang huynh thỉnh giáo, làm thơ tử chi bí quyết. Đã thấy hơn 10 tên thân mang áo dài lao tú tài xuống lại tới, có người nhiệt tình chắp tay thi lễ, có người quan sát từ đằng xa, càng có người gặp hắn đi tới liền túi đầu đường vòng. Sáng sớm gió lay động đám người tay áo, thanh sam như sóng, lại hiện ra mấy phần khác khí tượng. Giang Hành Chu gặp bọn họ như thế thân mật khách khí, không có chút nào khó xử tâm ý, trong lòng ngược lại kinh ngạc, không nhanh không chậm, nhất nhất hoàn lễ, chư huynh quá khen, Hành Chu không dám nhận. Những người này hắn cũng chưa quen thuộc, đều là Giang Châu phủ giới trước lao tú tài. Giang Hành Chu ánh mắt cướp qua đám người, cách đó không xa, tại mấy cái sắc mặt âm trầm lớn tuổi tú tài trên thân hơi dừng lại. Một người trong đó lạnh hừ một tiếng, lại chưa dám lên trước, ngược lại phất tay áo quay người mà đi. Đó là lao tú tài án thủ Lý trưởng Lợi Chu Quảng tiến vào đệ thấp tiếng nói, ánh mắt chớp lên, Giang Châu 10 đại thế gia một trong Lý thị dòng chính, Triệu Tử Lộc biểu minh, hai nhà còn liên tiếp quan hệ thông gia. Giang Hành Chu ánh mắt hơi liễm, khỏe môi lướt qua một tia lành ý, Giang Châu phủ 10 đại thế gia rắc rối khó gỡ, thông gia như lưới, lẫn nhau cấu kết. Những người này nhìn chính mình khó chịu, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Người kiểu này tại phủ trong học viện dù sao chỉ là cực tiểu số, chỉ cần không đến khiêu khích chính mình, tùy bọn hắn đi thôi. Chu Sơn trưởng chắp tay đứng ở dưới hiên, xa xa trông thấy một màn này, không khỏi bê râu, thở dài lắc đầu. Bọn này lao tu tài, lại cũng hội e ngại người mới. Những năm qua tân sinh nhập học, phủ học trước cửa tất có một phen đại nhiệt náo. Lao tú tài nhóm đều sẽ mượn đón người mới đến hoặc ra xảo trá thi đề, hoặc lệnh người mới ngược lại tụng kinh nghĩa, thậm chí làm đỉnh múa bút, khảo giáo tài sáng tạo. Mỗi lần dẫn tới đám người vây xem, âm thanh ủng hộ trấn gói. Nhưng hôm nay, đám này lao tú tài lại như chuột tránh mèo, co lại thủ im lặng, lại không một người dám lên trước làm có dễ. Bất quá, suy nghĩ một chút, cái này cũng chẳng có gì lạ. Tại vị này nâng bút chính là một bài đạt phủ từ tú tài án thủ trước mặt, ai cũng trọng phạm sợ hãi. Cái này chỉ sợ là Giang Châu phủ đến nay trăm năm, mạnh nhất tú tài án thủ. Chu viện quân kiến không hí nhưng nhìn, tiện bào tay áo nhẹ chấn, dẫn phủ viện hơn 10 vị giáo dụ, huấn đạo cùng giáo tập, chậm rãi bước vào phủ trong nội viện Minh Luân đỉnh. Viện quân đến. Nhất thanh thanh hát, trong đỉnh ồn ào tạm ngừng. Mấy trăm tên áo xanh tú tài nghiêm nghị đứng dậy cung nền, đợi viện quân tại chủ tọa kết thúc, phương chỉnh tề ngồi quỳ chân tại bồ đoàn phía trên, như nhạn trận bài vân, lặng ngắt như tờ. Giang Châu phủ viện dạy học, tự có nó khí tượng. Chúng sớm sơ nghỉ, truyền thụ giảng bài. Thường thường hội do một vị giáo dụ lên này, cầm trong tay tử đàn thước, chụp chữ phân tích luận ngữ hoặc là kinh thi xuân thu bi ngôn. Đợi giảng đến chỗ bất đồng, đầy đình nhất thời tranh tranh đua tiếng, ngồi mà nói kinh. Dâu tóc hoa dâm láo tú tài vô bàn đứng dậy, thiếu niên đắc chí tân khoa tú tài trích dẫn kinh điển, mấy trăm người đánh võ mồm gian, lại đánh đỉnh tiền cổ bách tuân rơi lạc tử. Cho đến buổi chiều, chư sinh liền tản vào Giang Châu phủ học viện các trai, do các giáo sư truyền thụ tiểu khóa, quân tử lục nghệ, lễ, nhạc, sạn, ngữ, thơ, sổ, văn nhân tám nhã, cầm, kỳ, thư, họa, thơ, rượu, hoa, trà. Đông xương cầm vận cùng tây hành lang cờ âm thanh tương hòa, nam vườn tiễn rít gạo trung bắc cắt trà khói xen lẫn. Quân tử lục nghệ chi ngự trận cắt bụi phấp phới, tám nhã chi thơ án mùi mực mờ mịt. Nhất là kỳ tuyệt thuộc về số khoa, cái kia áo bảo sám giáo tập lấy tính chủ bài bố tinh tượng. Chu viện quân tại đình viện chủ tọa ngồi xuống, nhìn chung quanh ngồi đầy áo xanh, thản nhiên nói: Hôm nay tân tú mời ở hợp học, bổn quân tự mình thụ giảng bài. Phá lệ, không nói kinh nghĩa. Ta tất cả cùng đồng thời phẩm nhất phẩm. Đêm qua Giang Hành Chu cái kia thủ nhất tiễn mai nguyệt mãn tây lâu đạt phủ cấp huyện chuyển hàm xúc từ mới. Ngón tay hắn đột nhiên chỉ hướng bên ngoài, vừa lúc tiết quốc công phủ phương hướng. Hay lắm. Một tên thanh sam sĩ tử đống nhiên đứng dậy, trong tay áo giấy thơ tuân rơi rung động. Đêm qua trằn trọc, buồn ngủ nghĩ phủ, hận không thể lập tức nhìn thấy Giang Minh cái này thủ đạt phủ chi tác. Đúng vậy. Thành quá thay tư nói. Cả sảnh đường thoáng chốc sôi trào, thanh sam đám học sinh hoặc gõ nhịp mà thán, hoặc châu đầu ghé ai, trong mắt đều là không thể che hết kinh hỉ. Thậm chí đã không kịp chờ đợi lật ra giấy viết thư, bút lông sói trắng mực đợi thư. Bọn hắn đêm qua kiến cái này đạt phủ từ nguyệt mãn tây lâu dị tượng chấn động toàn bộ Giang Châu phủ, nhưng đến nay không thể nhìn thấy bài ca này nội dung, trong lòng ngứa cực kỳ, kích động một đêm không ngủ. Thấu chương xong, chương 108, một người ép tận Giang Châu tú. Động phủ hòa đạo. Một, chương 108, một người ép tận Giang Châu tú. Động phủ hòa đạo. Một, Hành Chu, lại tụng từ mới. Chu viện quân mỉm cười, váy dài nhẹ phẩy lộ cần, chiều Giang Hành Chu nói ra. Nắng sớm xuyên thấu qua đỉnh viện ngọn tây, tại hắn dâu quay nón thượng độ tầng biển vàng, bản viện quân cũng chờ không nổi phải nghe người cái này thủ tân tác. Hơn 10 vị giáo dụ, huấn đạo phân loại hai bên, theo thứ tự ngồi xuống. Trong đó không thiếu cử nhân công danh người, càng nắm chắc hơn 10 năm nghiên cứu học vấn không ngừng lao tu tài, giờ phút này đều là ngưng thần nín hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đường trung thiếu niên, Giang Hành Chu. Cần biết bình thường văn sĩ, bọn hắn cuối cùng cả đời có thể làm ra một bài xuất huyện chi tác, liền đủ để tự ngạo. Nhưng thiếu niên trước mắt này tú tài, hắn thi tử, hạ cuối đúng xuất huyện hạn mức cao nhất càng là thẳng đến đạt phủ. Về phần đêm qua cái kia thủ đạt phủ từ mới nội dung, đến nay vẫn chưa truyền ra. Ngoại trừ Tiết Quốc công phủ giải giáp mấy người, không người biết được trong đó nội dung. Ê, cần tuân viện quân chi mệnh. Giang Hành Chu thong dong đứng dậy, ống tay áo nhẹ chấn, hướng Chu viện quân cùng ngồi đầy sư trưởng đồng môn chắp tay thi lễ. Hai đầu lông mày không thấy tiêu căng, cũng không tận lực khiêm ức, chỉ có minh nguyệt ánh tuyết bàn trong suốt. Nhất tiễn mai nguyệt mãn tây lâu. Trong sáng thanh âm chưa dứt, tựa hồ cũng vì đó yên tĩnh, hồng ngẫu hương tàn ngọc điệp thu, khinh giải la thượng, độc thượng lan chu. Thủ câu đã ra, như châu khuyên thai ngọc bàn. Đang ngồi các tú tài nghe từ bỗng nhiên trừng mắt, trinh nhiên tắt tiếng, có trong tay người chén trà nghiền chưa tỉnh, tùy ý trà xanh thẩm thấu thanh sam. Vân Trung thủy ký cẩm thư lai, nhạn tự hồi thị, nguyệt mãn tây lâu. Ngồi đầy tú tài chấp bút tay lại có chút phát run, bút lông sói tại trên tuyên chỉ nhân lập đoàn đoàn mực nước đạo. Hàn Ngọc Khuê đầu bút lông treo trệ giữa không trung, thấp giọng nỉ non, cả người đã si say. Thẩm chức vân ngọn bút, Chu Sa gọt rũa ống tay áo mà không biết, nguyên lai tưởng rằng sớm được chứng kiến Giang Hành Chu tại tỉnh, lại chẳng ngờ hôm nay mới biết như thế nào đã đạt đến hoa cảnh. Thế gian này chân chính tuyệt diệu văn chương, nguyên liền không cần nói năng rườm rà thuyên giải. Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu, nhất trùng tương tư, lưỡng sử nhàn sầu. Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu. Chỉ cần một câu lọt vào tai, liền giống như hàn đàm lạc nguyệt, thanh quang trực thấu đáy lòng. Lại như lưới mát của mình, chấn người thần hồn đều đãng. Giờ phút này cả sảnh đường tư sinh, thanh sam tuân rơi, cũng không biết đúng xuyên đỉnh phong qua, vẫn là tự thân run rẩy khó dừng. Này từ đang trực và kim. Chu viện quân chỉ tiêm khẽ chọc bàn trà, sứ men xanh chén trà bên trong liên ý chiếu đến hắn chấn động con người. Ngồi đầy chỉ nghe bút lông sói rơi xuống đất giòn vàng, lại không người cúi người đi nhặt, tất cả mọi người ngưng kết tại từ vận trong dư âm. Chữ chữ như đàn xa điệp kim. Một vị tóc trắng giáo dụ thanh âm phát run, hồng ngẫu hương tàn bốn chữ đúng ngay vào mặt mà đến, thu bình thi triển hết, Chu Nhan, bị tỷ phủn, ám đổi. Bực này tạo cảnh công phu hắn đột nhiên ở, càng lại nói không nên lời lời bình. Chư vị lại nhìn, nhẹ giải áo tơ quý khí, nhạn chữ về lúc hàm xúc, dùng tại thế đại châm anh tiểu thư khuê các chiến thân, lại thích hợp bất quá. Vị này lao nho lại có chút nghẹn nào, 50 năm đến phẩm tử, hôm nay phương kiến nỗi buồn ly biệt chân lý một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu, cái này bằng chắc không phải lấp đi ra, đúng tử cốt đục bên trong mọc ra a. Đọc đến như ngọc trai rơi mơ ngọc, dư âm còn băng vẳng bên hai, có thể xương tử trung tiến phổ. Mới hạ lông mày, lại chạy lên não, vẹn vẹn bắt tự, viết lấy hết nỗi buồn ly biệt trùng cực ý tưởng, chính là huyền chuyển hàm xúc từ đỉnh phong có 102. Có thể xương thiên cổ đệ nhất linh hồn độc thoại. Chu viện quân phẩm hồi lâu, thở dài một tiếng. 50 năm học hành gian khổ, hơn trăm thiên dự thi văn trường, lại không kịp cái này ngắn ngủi vài câu tới rung động lòng người. Nhưng tiến sĩ xuất thân hắn, dám thưởng lực lại là siêu quần. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được, nhất tiến mai nguyệt mãn tây lâu trùng cái kia cỗ trực kích linh hồn ý cảnh, đã đạt đến hóa cảnh. Cái này sợ sợ không chỉ đúng đạt phủ chi cảnh a. Một vị giáo dụ cẩn thận từng ly từng tí, hướng Chu viện quân hỏi. Chu viện quân chậm rãi gật đầu, không sai, sát thực xa không chỉ đạt phủ. Nay từ một khi truyền đến Giang Nam đạo thủ phủ thành Kim Lăng, định có thể đột phá hạn mức cao nhất, nhảy lên đạt tới Minh Châu. Chỉ sợ toàn bộ Giang Nam đạo văn đàn đều muốn bị chấn động. Chu viện quân ánh mắt sắc bén như hàn tinh đảo qua dưới thềm chúng học sinh, chậm rãi nói, hôm nay lợi dụng nhất kéo mai vì điều, mời chư sinh cùng thi triển tài tỉnh, làm thơ một bài. Chúng tú tài nghe vậy đều là khẽ giật mình, đưa mắt nhìn nhau gian, thái dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Thoáng chốc lặng ngắt như tờ, duy nghe đình viện lá trúc vang xào xạc. Giang huynh Vương tài cái kia khuyết nhất tiến mai nguyệt mãn tây lâu chữ chữ châu ngọc, câu câu cầm tú, bảo chúng ta như thế nào hạ bút. Nhất cái lam sam thư sinh thấp giọng thở dài, Vân Trung thủy ký cẩm thư lai chi câu, đã đoạt thiên địa chi tạo hóa, bảo chúng ta như thế nào nối đuôi trồn. Nhưng thấy mọi người hoặc chấp bút chủ trừ, mực nước nhỏ xuống giấy tuyên còn không tự biết, hoặc lấy tay áo che mặt, đốt ngón tay gõ án từng tiếng thúc tâm, thậm chí đem buộc tóc tóc xanh xoa tán loạn, lộ vẻ trong lòng đại loạn. Chợt nghe ba một tiếng vang đòn, nhất áo xanh tú tài ném bút tại án, khổ não nói, Giang huynh châu ngọc phía trước, chúng ta cho dù dốc hết tâm huyết, cũng bất quá đúng đom đóm chi tại hạ nguyện, đồ làm cho người ta mỉm cười. Nó âm thanh tuy nhỏ, lại giống như trọng truy bàn gõ tại trong lòng mọi người, trong đường tiếng thở dài liên tiếp. Giữa trưa, bóng mặt trời trung lập, phủ học viện tiếng chuông ken ken gõ vang, kinh tản cả sảnh đường ủ rũ. Mấy trăm vị các tú tài như đại mộng mới tỉnh, nhao nhao để bút xuống đứng dậy, có xoa chua sốt hai mắt, có đưa cứng ngắc lưng eo, tốt năm tốt ba hướng nhà ăn đi đến. Hành lang xuống bước chân âm thanh lộn xộn, thanh sam lưu động, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng nói nhỏ. Có người vẫn nhớ mãi không quên phương tài việc học, gật gù đắc ý địa ngầm tụng chưa lại từ, có người thì đã không kịp chờ đợi thảo luận lên hôm nay cơ canh, trong ngôn ngữ tràn đầy bụng đói cồn cào chờ đợi. Giang Châu phủ viện buổi trưa ăn từ trước đến nay phong phú, hôm nay tân tú mới nhập học, càng là phá lệ tinh xảo. Lò gian nhiệt khí bốc hơi, trận trận tươi hương sớm đã phiêu tán đến dưới hiên, dẫn tới chúng tú tài trong bụng thèm trùng dục dịch. Con sóc cá mẹ kim hoàng sốt giòn, tưới lấy màu hổ phách giấm đường nước, đông sườn núi màu đỏ thịt sáng chân như bôi dầu, béo gầy giao nhau khối thịt tại chén sứ men xanh trùng có chút rung động, long tỉnh tôm bóc vỏ xanh biết trong suốt, hương trà hòa với tôm tươi, chỉ là nghe liền cảm giác miệng lưỡi nước miếng. Có khát phỉ thúy ngọc canh thang ánh nhuận như ngọc, cá trích canh trắng sữa nồng bẩn, mấy thứ mùa thức nhắm tô điểm ở giữa. Chúng tú tài đám học sinh ngồi vây quanh bàn uống, đua đua đan xen gian, liên thường ngày nhất thận trọng tú tài Hàn Ngọc Khuê cũng không khỏi nhiều thêm nửa bát cơm. Đường Trung nhấm nuốt âm thanh, đàm tiếu âm thanh chồng sen một đoạn, lại so với sáng sớm gian từ khóa, càng lộ vẻ sinh khí bừng bừng. Giang Minh, buổi chiều chọn môn học, không biết ngươi tuyển. Hàn Ngọc Khuê gác lại chút búa, ánh mắt vượt qua đầy bàn chân tu, rơi vào đối diện chính tế phẩm Long Tỉnh Tôn bóc vỏ Giang Hành Chu trên thân. Buổi chiều, tân tấn các tú tài đều là cần tại quân tử lục nghệ cùng văn nhân bát nhã bên trong chọn một môn tiểu khóa tu hành. Lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, sổ, hoa cầm, kỳ, thư, họa, thơ, rượu, hoa, trà, ai cũng có sở trường riêng, cũng đều có chỗ nan. Tiếng nói vừa dứt, ngồi cùng bàn mấy cái tú tài đã kìm nén không được, ngươi một lời ta một câu bắt đầu nghị luận. Tự nhiên là tu hành xạ. Chu Lễ đại xạ, chư hầu lấy xạ tuyển sĩ. Đại trượng phu làm sẵn cường cung, bán giết yêu rất. Ngay sau, nói không chừng ta sẽ trở tiến về Tắc Bắc xa trường, đây là bảo mệnh chiến kỹ. Chu Văn Huyền vô án nói ra, chấn động đến chén dĩa đinh đương rung động. Thô bỉ. Bên hông Đỗ Thanh Âm khịt mũi coi thường, quân tử lấy đàn dưỡng tính, làm chọn cổ cầm. Cầm sắc mặc dù nhã, cuối cùng là tác dụng có hạn. Ngồi cùng bàn Lâm Hải Châu lại là lắc đầu, không bằng tập ngự thuật. Chương 108, một người ép tận Giang Châu Tú. Đậu phủ hòa đạo. 2, chương 108, một người ép tận Giang Châu Tú. Đậu phủ hòa đạo. 2, ngự kiếm, ngự tàu thuyền, ngự vân vân. Ta suy nghĩ, vẫn là thủy mặc màu vẽ đi. Giang Hành Chu nghĩ nghĩ, cười nói. Lời vừa nói ra, ngồi đầy nín hơi. Giang Hành Chu cầm đũa chấm trà, tại trên bàn cơm móc ra núi xa hình dáng, cười nói, trong thơ có họa, họa bên trong tàn thơ. Lấy thi từ đẹp như tranh, họa trung nhập thi từ văn chương. Tráng ngấn dần dần nhân, đúng như trên tuyên chỉ mặc vận. Không ít tú tài nghe vậy, trao đổi ánh mắt, lập tức vang lên tiếng sột soạt thở dài một hơi. Phủ viện gặp tiết khí ngày lễ, tất thi tiểu khóa lục nghệ tam nhã. Bài vị hạng chót, không thể thiếu bị giáo dụ đương đường khiển trách. Tránh đi Giang huynh tôn này chân thần, ta có thể tại nhạc khóa, trên cái giáp nhất Đỗ Thanh Âm vui vẻ nói. Tuy nhiên cũng không phải là toàn viện tổng bảng thứ nhất, nhưng đơn độc tại một môn tiểu khóa cầm giáp nhất, cũng đủ để vinh dự. Tất tấn các tú tài đưa mắt nhìn nhau, có người lặng lẽ đem trên bàn chuẩn bị nghiên tập hạt cải vườn bản mẫu tập vẽ nhét thư trả lời dương, chuẩn bị từ bỏ tu hành thủy mặc màu vẽ, bầu lại cái khác. Để tránh mở Giang Hành Chu, duy chỉ có những cái kia đã sớm chọn môn học thủy mặc màu vẽ lao tu tài nhóm, nghe nóng sắc mặt tái nhợt. Cái kia chuyên công lối vẽ tỉ mỉ họ Chu thư sinh trong tay chén trà nhoáng một cái, ảm đạm hao tổn tinh thần, ai, xem ra ta tại họa khóa đứng đầu bảng bài danh, muốn rơi một vị. Suy, chợt nghe cười lạnh một tiếng. Nhưng Tiến Bạch Diện thư sinh từ từ khiêm nhẹ lay động qua xếp, lúa mặt sơn thủy đổ tùy theo run lên, Chu Minh, không đến mức sợ Giang huynh như sợ hổ a. Hắn liếc xéo Giang Hành Chu, khịt mũi coi thường, Giang huynh mặc dù thi từ văn chương vô song, ta mà cảm. Nhưng nước này mực màu vẽ, không phải văn chương chi đạo. Nâng bút như khiêm đỉnh, bởi mực giống như bày trận, há lại đọc mấy quyển sách tịch liền có thể tinh thông. Các hạ là từ từ khiêm, ta cùng Chu Linh bọn mình đều là chọn môn học họa khóa, hơi có tiểu thành. Sở tác chi họa, ngẫu nhiên cũng có thể văn hương, gõ chấn. A, có rảnh tất nhiên hướng nhị vị thỉnh giáo. Buổi trưa đã ăn sau. Bóng mặt trời ngã về tây, vẽ âm thanh dần dần nghỉ. Giang Hành Chu một nhóm bước qua thanh thạch đường mòn, phủ viện góc tây nam mái cong đấu cùng gian, treo lấy khôi ôm một tấm biển, chứng quan viện họa bốn chữ sơn sắc pha tạm, lộ vẻ trải qua nhiều năm gian nan vất vả chỗ thực. Vừa nhập viện môn, tung khói mùi mực liền đập vào mặt. Dưới hiên treo mấy tấm chưa khô tập làm văn, có vẽ suối núi lữ hành đổ bút pháp lộ vẻ non nớt, có ghi ý tản hà bại liễu, màu mực lại cực nhẹ nhàng vui vẻ. Viện họa gạch xanh mặt điện, tứ phía cửa sổ mở rộng, sắt trời xéo xuống, đem mấy chục tấm gỗ lê họa án chiếu lên rõ ràng rành mạch. Viện họa giáo dụ Triệu Mạnh Tiết thân mang màu trà áo cà sa, chính là một tên cử nhân, chính đưa lưng về phía chúng đám học sinh chấp bút phát họa một bức tuyết khe lạnh tùng đồ. Chợt nghe đường tiếp theo trận tiếng sột soạt âm thanh, hắn đầu bút lông dừng lại, tuyết cảnh tùng đầu liền nhiều một hạt một tỷ. Giang Giang Hành Chu, không biết là ai run giọng thở nhẹ, thoáng chốc cả sảnh đường tĩnh mịch. Cửa sổ mở rộng nơi, mấy chục đạo ánh mắt như chim sợ cảnh con bàn phong tới, chính là trước kia những cái kia chọn môn học màu vẽ lao tú tài nhóm. Trên bàn nghiên mực còn mang mực mới, mà sắc mặt của bọn hắn lại so với giấy tuyên còn muốn bạch thượng ba phần. Bọn này lao tú tài nhóm có nâng cao cổ tay dừng tại giữa không trung, mực nước tích dơ bẩn giấy tuyên, có cuốn quýt đem họa tác xoay chuyển che án, càng có cái thon gầy thư sinh lại thất thủ đục lật ra chu sa đĩa, màu đỏ tươi thuốc màu rội tại làm lụa bên trên, tựa như một đạo vết máu. Học sinh Hành Chu, bái kiến Triệu giáo dụ đại nhân. Giang Hành Chu cung kính chắp tay hành lễ, ống tay áo theo động tác nhẹ nhàng đông đưa. Hành Chu đến rồi. Triệu giáo dụ hai mắt tỏa sáng, bước nhanh về phía trước đỡ dậy Giang Hành Chu cánh tay, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Giang Hành Chu bây giờ đã là Giang Châu phủ học viện công nhận từ trước tới nay mạnh nhất tú tài án thủ. Thiếu niên tú tài, trong tay đã có 3 thủ xuất huyện, 4 tiên đặc phủ. Giang Hành Chu vậy mà chọn lựa đầu tiên họa khóa, làm sao có thể nhường hắn tranh này khóa giáo dụ không mừng rỡ như điên. Từ xưa đến nay, thi họa không phân biệt. Cho dù là một bộ bình thường thủy mặc màu vẽ, nhưng nếu phối hợp một bài thơ hay tử, phẩm giai cấp bậc cũng sẽ trên diện rộng tăng vọt. Hôm nay vừa bạn nhường ngươi đánh giá một phen các bạn cùng học họa tác, cũng tốt lẫn nhau luận bản bổ ích. Triệu Mạnh Tiết dẫn Giang Hành Chu đi hướng đông thủ tờ thứ nhất họa án, trên bàn khói giang liệt chướng đồ được ớn, núi xa còn thiếu lời bạn. Đây là Chu sư đệ tác phẩm đắc ý. Giáo dụ chỉ tiêm lướt qua tranh lụa, hù dọa một sợi chưa khô tùng khói, như đến một câu thượng giai thi tử, bức họa này chỉ sợ liền có thể tấn thăng xuất huyện chi tác. Sau đó, Triệu giáo dụ dẫn Giang Hành Chu tiếp tục tiến lên, tại rực rỡ muôn màu họa tác trước ngừng chân giảng giải. Hắn chỉ hướng một bức màu mực linh động chim bay bức tranh, cười nói, đây là phi ứng họa, nên mới khí vi cốt, linh khí vì hồn. Nếu đem nó tế ra, trong khoảnh khắc liền có thể hóa thành một đầu phi ứng yêu binh, đã nhưng ngàn dặm chuyển hư, cũng có thể cùng yêu tộc chém giết. Lại rời bước đến một cái khác bức chiến ý nghiêm nghị nhân vật họa tác trước, vuốt râu nói, mà này tấm kỵ binh họa, một khi thôi động, liền có thể từ họa trùng gọi ra một tên cung kỵ binh, không chệ một tên, có thể trợ tu sĩ chinh chiến xa trường. Những này sớm vẽ xong họa tác, nhưng tại trong khoảnh khắc phát động. Triệu giáo dụ đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy, những bức họa này làm đều là nên mới khí vẽ, lớn nhất diệu dụng chính là trợ tu sĩ ngăn địch hộ đạo. Dừng một chút, hắn lại ý vị thâm trường bổ sung, bất quá, họa đạo chi diệu, viễn không chỉ như thế. Sơn thủy, chim thú, nhân vật, tàu thuyền, thời không cố sự, như tu vi tinh thầm, thậm chí có thể lấy họa mở độc phủ, động thiên phúc địa, tụ tài hoa linh mạch, trợ tu hành làm ít công to. Triệu giáo dụ đuốt râu mỉm cười, ánh mắt thâm thúy như đầm, họa đạo minh ngông, loại ngàn vạn. Hành Chu a, ngươi muốn từ chỗ nào vào tay? Giang Hành Chu thần sắc trịnh trọng, chắp tay nói, đệ tử nguyện tu tập động phủ hòa đạo. Ánh mắt của hắn sáng rực, trong lòng sớm có so đo, lần này chọn môn học thủy mặc màu vẽ, chính là vì cái này mở động phủ chi năng mà tới. Trong lòng của hắn có một bài Đào Huyên Minh đỉnh cấp danh tiên, còn có Phạm Trọng Nghiêm, Vương Bột, Tào Thực siêu cấp danh tiên, những này sớm muộn là muốn viết ra. Thế nhưng là, hắn không nghĩ vẹn vẹn viết một bài thơ, nhất thiên văn chương. Thi tử văn chương có thể phóng xuất ra văn thuật, nhưng phóng thích xong, văn thuật liền biến mất, cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Hắn muốn đem cái này thi tử văn chương đẹp như tranh, từ đó mở ra nhất tòa độc phủ, có thể tu hành động thiên phúc địa. Hắn tăng tại không ít sách vở chung, đều gặp thi tử họa tác mở tu hành động phủ ghi chép. Tranh này vô cùng bền bỉ, có thể tùy thời tiến vào họa bên trong động thiên phúc địa. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều im lặng. Mở một chút tích độc phủ. Chúng tú tài đưa mắt nhìn nhau, trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc. Động phủ họa, lấy họa tái đạo, mở động thiên, đây là họa đạo trung cực kỳ cao thâm cảnh giới. Bình thường tú tài, bút mực khó nhận nó trọng, không phải cử nhân văn bị, mới có mua bút thành phụ tư cách. Ồ. Triệu giáo dụ mày trắng khẽ nhếch, trong mắt tinh quang chợt hiện, đạo này thật không đơn giản a. Như đổi thành cái khác học sinh, muốn học đạo này, hắn tất nhiên muốn nghiêm khắc quát tháo một phen, liên họa đạo dễ hiểu nhất cơ sở sơn thủy, chim thú, nhân vật đều chưa học, cũng dám học cái này từ nông đến sâu mở động phủ họa đạo. Thế nhưng là, Giang Hành Chu là nhân vật bậc nào? Giang Châu phủ sử thượng chưa bao giờ có kỳ tài. Giang Hành Chu muốn học, cái kia tất nhiên đúng có thể học thành. Nếu là hắn cự tuyệt, đem Giang Hành Chu cấp tức giận bỏ đi, chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Triệu Mạnh Tiết chắp tay trầm ngâm ba hơi, đồng nhiên vất tay áo quay người, các ngươi đều theo lão phu đến. Mười mấy tên tú tài theo sát phía sau, nhưng kiến, Triệu giáo dụ mở ra viện họa bên trong một gian khóa chặt mật thất, tại một bức treo trên bức, hơn một trượng bức tranh trước ngưỡng chân. Họa trung dáng mây sáng tắt, mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu các thấp thoáng ở giữa. Lại nhìn, Triệu giáo dụ kiếm chỉ vạch một cái, bức tranh đột nhiên nở rộ thanh huy, chỉ kiến họa trung nhất tòa mái cong đấu cùng lầu các lâm giang mà đứng, đây là chân chính động phủ họa, bản giáo dụ thân bút vẽ một bộ xuất huyện văn bảo, tầm dương các phú. Họa trung còn đề có một bài 100 chữ tầm dương các phú, cửu giang chỗ sung yếu, trường giang trào lên. Lư Sơn Lăng Vân khám giang hồ, các lập đông nam chân chính phái. Mái hiên nhà chọn trăng sao, ôm tam giang hạo đãng, cửa sổ ngậm sơn thủy, chiếu ngũ lao thanh phong. Xuân kiến bà dương ngư dược, thu nghe thạch trung trăng sáng. Đào lệnh cúc hương nhiễm họa tòa nhà, lót khe nước mắt mực thấm điêu lan. Xưa kia có tiên nhân thiết địch xuyên mưa bụi, nay nhìn cầu dài xe ngựa sâu vân tiêu. Nhất các nhận ngàn năm văn mạch, phong nhã phong hoa vĩnh lưu danh. Nay tấm xuất huyện động phủ họa phi thường chân quý, hắn bình thường sẽ không cho người bên ngoài nhìn. Nếu không phải là Giang Hành Chu muốn học động phủ này hoa đạo, hắn căn bản sẽ không mang mọi người tới đây mà thất. Tiếng nói vừa dứt, trong mật thất lập tức vang lên nhất phiến hít vào khí lạnh thanh âm. Chu Linh Vận, Từ Tử Khiêm chờ chúng các tú tài đều tham lam gắt gao nhìn chằm chằm bức tranh, muốn ghi lại mỗi một chi tiết nhỏ. Bức này phẩm cấp động phủ họa, ngày thường liên xa xa nhìn lên một cái đều là hy vọng xa vời. Bọn hắn đang vẽ viện học được nhiều năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy Triệu giáo dụ tại học sinh trước mặt biểu hiện ra bộ này xuất huyện cấp động phủ họa. Bọn hắn bây giờ còn tại học sơn thủy, chim thú, nhân vật họa, càng đừng đề cập học cái này động phủ họa tác. Giang Hành Chu thưởng thức một phen. Bức tranh này không sai, xuất huyện tiêu chuẩn phía trên. Đáng tiếc, phía trên đề một thiên tầm dương các phú văn trường, khó khăn lắm đạt tới gõ chấn tiêu chuẩn, liên lụy bức tranh này cấp bậc. Triệu giáo dụ thi từ văn trường, còn có đợi tăng lên. Giang Hành Chu trong mắt tinh quang chớp động, đông nhiên chắp tay nói, giáo dụ, chỉ là quan họa, nhìn không đủ rõ ràng. Có thể để cho chúng ta đẹp như tranh nhìn qua, thể ngộ một phen động phủ diệu dụng. Tốt. Triệu giáo dụ cười một tiếng dài, tay áo không gió mà bay, bức họa này chính là lão phu tu hành chỗ, hôm nay liền phá lệ để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Vì để cho Giang Hành Chu lưu lại học họa đạo, cũng là bỏ được bỏ tiền vốn. Hắn xuề năm ngón tay, lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra một đạo sáng chói thanh mang, rót vào bộ này tầm dương các phú. Cái kia tầm dương các phú bức tranh kịch liệt rung động, họa trung lầu các lại như là sóng nước nộn nhạo lên, một đạo bạch ngọc điêu chắc cổng vòm từ màu mực trung chậm rãi hiện hiện. Theo sát, Triệu giáo dụ dẫn đầu bước vào quan môn, tay áo tung bay gian, cả người lại như một giọt như mực dung nhập họa trung. Chúng tú tài đưa mắt nhìn nhau, vẫn là Giang Hành Chu trước hết nhất phản ứng kịp, trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự theo sát phía sau, sải bước vào quan môn. Nhanh, mau cùng theo giáo dụ vào độc phủ. Thứ minh, chớ có ngăn đường ta. Chúng tú tài lập tức rối loạn lên, Chu Linh Vận bước nhanh đuổi theo, Từ Tử Khiêm càng là gấp đến độ liên nho quan đều sai lệch mấy phần. Đám người ngươi đẩy ta chen, sợ chậm hơn nửa bước, cái kia họa trung động phủ liền muốn đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Một bước bước vào họa giữa bầu trời địa, Giang Hành Chu chỉ cảm thấy trước mắt lưu quang tán đi, dưới chân đã dẫm lên đàn một lát thành lầu các sàn nhà, sau lưng một đạo ra vào cửa gỗ. Lầu các trên vách, chính để lấy cái kia thủ tầm dương các phú. Thanh phong phòng ngoài mà qua, mang theo nước sông đặc lưu ướt át khí tức. Hắn hít sâu một hơi, cơ hồ cùng thân lâm kỳ cảnh không khác nhau chút nào. Đẩy ra khắc hoa song cửa sổ, đã thấy ngoài cửa sổ, thiên địa rộng mở trong sáng, đinh, thất hải bên trong thanh âm đột nhiên vang, thanh đồng giản độc nổi lên ánh ánh thanh quang. Ngài tiến vào Tầm Dương Các tiểu động phủ. Tầm Dương Các động phủ gia trì, đạo hạnh tu luyện tốc độ 1 năm tài hoa khôi phục hiệu suất 2 năm ngộ đạo linh quang 5 thanh tâm 10, suy yếu 10 điểm tà ma tạp niệm ảnh hưởng trái chiều, làm thơ 10, làm thơ từ văn chương có thể tăng lên 10 điểm hiệu quả, văn chương càng tốt. Giang Hành Chu xem xét thanh đồng giản độc, không ngừng đổi mới số liệu, không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra, tòa này Tầm Dương Các, tu hành động phủ hiệu quả vẫn là rất không tệ. Mau nhìn bên kia. Chúng các tú tài tại cửa sổ bên cạnh, ngạc nhiên hô to gọi nhỏ. Nhưng kiến đại giang trào lên như rồng, ngư dân chống đỡ một chiếc thuyền con chính phá sóng mà đi. Chợt có vảy bạc nhảy ra mặt nước, dưới ánh mặt trời vạch ra sáng chói hồ quang. Nơi xa núi non trùng điệp điệp trướng, khắp núi kim cúc như chấm nhỏ vẩy xuống, chân núi ruộng lúa quần quần lấy kim sắc gợn sóng, cùng trời tế mây trôi tôn nhau lên thành thú. Đây là họa trung động tiền, các ngươi nhớ lấy. Triệu giáo dụ ống tay áo phất một cái, lầu các bốn góc chợt có thanh mang lưu chuyển, cười nói, nơi đây tu hành chỗ, giới hạn này các. Ngoài cửa sổ biển trời mặc dù khoát, bất quá hư ảo huyễn cảnh. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc xong cửa sổ, vân gỗ lại nổi lên như nước gợn liền ý ý, nếu có người bước gian này các nửa bước trong khoảnh khắc liền sẽ rơi ra cảnh đẹp trong tranh. Thực lực của hắn chỉ đủ tại bộ này xuất hiện họa trung mở nhất tòa số to khoảng 10 trượng lầu các cấp phủ, cung cấp chính mình tu hành. Địa phương khác đều là bối cảnh tấm. Ra lầu các, hội té ra hòa đi. Chúng tú tài ngay vậy, nhao nhao hít sâu một hơi, lưng phát lạnh. Bất quá, rồi lại tại cái này động thiên phúc địa tầm bộ dưới, tinh thần càng thanh minh. Tài hoa như tiên nước nhỏ, tại kinh mạch gian tự nhiên phun trào, liền hô hấp thổ nạp đều mang theo vài phần đạo vận. Khó trách, như thế họa trung đạo phủ, có thể xưng đại chu văn sĩ tha thiết ước mơ thánh địa tu hành. Triệu Mạnh Tiết phất tay áo xếp bằng ở thanh ngọc bồ đoàn phía trên, một sợi linh quang đang vẽ cảnh trung tràn ra liên ý đi, mỉm cười nhìn về phía Giang Hành Chu, hỏi: "Hành Chu, bức họa này trung đạo tiên, nhưng hợp ngươi tâm ý, nhưng nguyện nhận đạo này, huyền diệu phi thường. Học sinh nguyện theo giáo dụ, dốc lòng tu tập." Giang Hành Chu nghiêm nghị xá giải, tay áo tung bay gian mang theo nhàn nhạt bụi mực. Chúng các tú tài mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Triệu giáo dụ chỉ hỏi Giang Hành Chu, nhưng không hỏi bọn hắn. Như thế tạo hóa không phải căn cơ nông cạn người nhưng với tới, bọn hắn vẫn cần, từ chim thú, động vật sống dưới nước, nhân vật, sơn thủy miêu tả lên, một bút nhất họa làm chắc căn cơ, gõ hỏi họa đạo chân lý. Đúng rồi, giáo dụ. Giang Hành Chu nhìn thoáng qua, lầu các trên vách bộ kia khó khăn lắm gõ chấn Tầm Dương Các phú muốn nói lại thôi. Thấu chương xong, chương 109, đổi thơ toàn thiên. Sơ quy môn kính. Câu nguyện phiếu, 1, chương 109, đổi thơ toàn thiên. Sơ quy môn kính. Câu nguyện phiếu, 1, Giang Hành Chu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như mực, ngưng tại lầu các trên vách bức kia Tầm Dương Các phú bên trên. Tầm Dương Các phú, Nguyên phú, Cửu Giang Yêu Sùng, Trường Giang Buôn Dũng, Lư Sơn Lăng Vân Khám Giang Hồ, các lập Đông Nam trấn cửu phái. Diêm Thiêu Tinh Nguyệt, Lãm Tam Giang Hạo Đãng, Song Hàm Sơn Thủy, Ánh Ngũ Lao Thanh Phong. Bức họa này, lầu các mái cong như kiếm lâm giang mà đứng, bộ da mênh mông yên bà. Núi xa ngưng lông mày nơi, hình như có dao long ẩn nút, màu mực thương mang muốn công việc. Chính là xuất huyện chi họa tác, cái gì tốt. Giang Hành Chu chỉ tiêm treo ở lợi bản phía trên, chỉ cảm thấy trong câu chữ ý vị ngưng trệ, cuối cùng là thu hồi trong tay áo, khẽ thở dài, nhưng cái này thủ Tầm Dương Các phú bút lực tựa hồ có chút khiếm khuyết ta, Hành Chu, cứ nói đừng ngại. Triệu giáo dụ váy dài không gió mà bay, trong mắt tinh quang lóe lên. Học sinh đi theo giáo dụ học này động phủ hòa đạo, không thể báo đáp. Nay Tầm Dương Các phú vẹn vẹn đến gõ chấn chi cảnh, như thế nào xứng với này tấm xuất huyện họa tác. Giang Hành Chu trợn nước mắt, trong mắt hình như có mực dao du đậu, không bằng nhường học sinh cả gan đổi thơ, hoặc có thể tăng lên vì xuất huyện. A, như thế nào đổi chi? Hành Chu, ngươi một mực nói tới. Triệu Mạnh Tiết lập tức ống tay áo chấn động, trên bàn thanh ngọc đồ rửa bút lại nổi lên ba điệt mực văn. Vị này lấy họa đạo xưng hùng giáo dụ, giờ phút này trong mắt lại toát ra học sinh bản chờ mong. Hắn giỏi về họa đạo, nhưng là cái này thi từ văn chương, từ trước đến nay đúng hắn điểm yếu. Tại Giang Hành Chu thi từ văn chương trước mặt, hắn chỉ sợ chỉ có thể làm học sinh. Giang Hành Chu chắp tay đứng ở các phú trước, trầm ngâm một lát, trong lòng đã có từ mới, cải biến hơi có chút lớn, nhìn giáo dụ bỏ qua cho. Trong lầu các mùi mực lưu động, mười mấy tên thanh sam các tú tài từ lâu vây tụ họa vách tường trước đó, thưởng thức cái này thủ Tầm Dương Các phú. Bọn hắn cũng cảm thấy cái này thủ phú bút lực hơi có khiếm khuyết, nhưng là muốn động thủ đổi lại không có chỗ xuống tay. Từ Tử Khiêm chợt lấy quạt xếp khẽ chọc lòng bàn tay, trầm ngâm nói, nếu là đem các lập Đông Nam chấn chín phái đổi thành phi các lăng không chấn chín phái hoặc tài văn chương càng hơn một bậc, không ổn. Lời còn chưa dứt, bên hông lập tức có người lắc đầu, Tử Khiêm huynh này đổi bất quá là đem Triệu giáo dụ các lập Đông Nam chữa đổi lại phi các lăng không, cuối cùng chưa thoát cách cũ, như thế cải biến chỉ sợ cùng Triệu giáo dụ nguyên văn không có khác biệt lớn. Trong lúc nhất thời chúng âm thanh đan sen, có nhân chủ trương Diêm Giác Đương Thiêu Vu Sơn Nguyệt, lại có người lực trần không bằng Chu Âu Pháp phối Sở Thiên Dương nghị luận ở mỹ, mỗi người mỗi ý Hành Chu, nhưng đổi không sao, nhưng đổi không sao cả. Triệu Mạnh Tiết cười to, vị này xưa nay cẩn thận giáo dụ, giờ phút này trong mắt lại đốt gần như cùng nhiệt chờ mong. Hắn gặp qua Giang Hành Chu cái kia khuyết lệnh Giang Châu toàn thành văn sĩ khuynh đảo nhất kéo mai mai nguyệt mãn tây lâu, đọc qua kinh động Lư Sơn biển mây vọng Lư Sơn bộc bố, còn có cái kia một quyển đường toàn thành hoa khôi vũ cơ hâm mộ Bồ Tát Man Định Túc Chờ Thiên, đều là kinh động như gặp thiên nhân. Giang Châu phủ tuy có nhất phủ năm huyện chi lớn, nhưng dám cùng Giang Hành Chu so với thi từ văn trường, chỉ sợ không một người. Giang Hành Chu giữa ngón tay đã ngưng ra một sợi thanh mang, nâng bút chám mực đổi thơ. Tại kia nắng ban mai trung móc ra nửa khuyết kỳ mang, lại tại trước mắt bao người, trực tiếp đem trên vách nguyên thơ 100 chữ, trực tiếp một bút cắt đi. Suy. đầu bút lông xé rách không khí rụi vang, dường như long ngâm bản tại trong lầu các vang vọng thật lâu. Bút tích hành không, vách tường trên trăm năm không cởi mạ vàng phú văn, toàn văn bị xóa bỏ. Trong chốc ngắn này, tầm dương các bên ngoài rõ ràng ánh bình minh vừa ló dạng, trong lâu lại như rơi hoàng hôn, vì đó nhất định, tia sáng cấp tốc cảm đạm xuống. Chỉ có Giang Hành Chu bút trong tay hạ bút lông sói cái kia bồi thành mang, tại dần tối nắng sớm trung càng sáng chói, phản phất giống như trước tờ mở sáng cuối cùng bất diệt tinh hỏa. Giang huynh, cái này toàn xóa. Đây là dự định toàn thiên đại đổi. Viết lại tầm dương các phú. Chu Linh vận sắc mặt chấn kinh. Từ Tử Khiêm khó có thể tin, trong tay ngọc quả xếp ba địa rơi xuống đất, tại gạch xanh thượng ném ra một tiếng kinh tâm động phách giòn vang. Đây các mười mấy tên tú mới kinh sợ đến mức hít một hơi lãnh khí, đồng loạt lui lại ba bước, áo bào tung bay gian mang theo phòng, càng đem trong các trên bàn giấy tuyên quyển đến tuôn rơi rung động. Bọn hắn nhìn Giang Hành Chu trong tay chi tiêu huyền không thanh ngọc hành văn, hầu kết nhất đồ, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, đổi chữ dịch, đổi câu nan, đổi toàn tiên như rời núi. Đây chính là muốn bằng sức một mình viết lại tầm dương các phú. Giang Hành Chu đầu bút lông như lao, một bút xóa bỏ tầm dương các trên vách nguyên văn, mực ngấn lướt qua, cái kia mạ vàng cổ phú lại như băng tuyết tan rã, từng khúc bong ra từng mảng. Ngay tại nguyên văn tiêu tán sát na, ông Giang Hành Chu sâu trong thức hải, thanh đồng giản độc đột nhiên rung động, hiện ra một chuỗi màu đỏ tươi văn tự, tầm dương các động phủ trạng thái, đạo hạnh tu luyện tốc độ, nam, nguyên 15, tu luyện như đi ngược dòng nước. Tài hoa khôi phục hiệu quả nhanh suất, nam, nguyên 25, cấu tứ vướng víu như ứ. Nộ đạo linh quang, về không thiên cơ ảm đạm. Thanh tâm, 1, nguyên 10, tập niệm như sóng chiều, không cách nào thành trừ mặt trái hiệu quả. Lam thơ, về không bút mực mất hồn, văn chương không tăng thêm hiệu quả. Cả tòa tầm dương các lại phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt tâm thanh, lương mục gian tích lũy văn khí, tựa hồ chính đang nhanh chóng tiêu tán. Với anh, cả tòa tầm dương các kịch liệt rung động, điêu trên xà nhà văn khí giống như vỡ đê chút xuống. Giang Hành Chu con ngươi đột nhiên co lại, thức hải bên trong thanh đồng giản độc thượng màu đỏ tươi văn tự vẫn đang không ngừng nhảy lên, tầm dương động phủ các hạng thuộc tính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục trượt. Hắn chợt tỉnh ngộ, không có thi từ văn chương gia trì, tòa này tầm dương động thiên các phương diện tăng thêm thuộc tính cùng một chỗ sụt giảm. Xem ra, cái này xuất hiện hóa tác, bất quá là gánh chịu văn sĩ tu hành động phủ thể xác. Chân chính tinh túy, ở chỗ cái kia chữ chữ châu ngọc thi từ văn chương. Nó mới thật sự là mang đến tăng thêm hiệu quả. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói họa tác vật dẫn không trọng yếu, vẽ cấp bậc càng cao, nó gánh chịu lực, đoán chừng cũng là càng mạnh. Họa tác như thuyền, thi từ giống như buồm, thuyền rũ kiên, thì có thể trở thiên quân, buồm rũ kình, mới có thể phá vạn giảm. Một bức tranh làm cuối cùng hải tâm, ý nguyên vẫn là thi từ văn chương. Giang Hành Chu cổ tay ngọn nguồn mặc long quân quận, thanh ngọc đầu bút lông tại các vách tường chống không nơi, dù tẩu như bay. Nhưng kiến, tầm dương các phú, phần mới, cánh trần giới hạ, chín phái triều tông. Nổ cứu lư lấy khám vân động, ách gai ngô mà trấn hùng nông. Mái hiên nhà phi tình đấu, nuốt tam giang chi mênh mông, rũ nạp tiêu tường, khóa ngũ lao chi xanh un. Xuân hiện bà dương vậy bạc gọn, thu treo thạch trung sương người tan. Đào lệnh quốc hương oanh họa tòa nhà, lót e nước mắt mực thấm điêu long. Xưa kia nghe lữ nham thiết địch phá mưa bụi, nay kiến cầu vồng xe ngựa sâu thương cung. Nhất các lập mà văn su chấn, ngàn năm qua này phong nhà phong. Triệu mạnh tiết nguyên phú, Giang Hành Chu đổi phú. Vết mực chưa khô, trong các chợt nổi lên réo rắt phượng gáy. Giang Hành Chu cũng không dùng hoa hạ danh tiền, mà là tại nguyên văn trên cơ sở viết lại rèn viết một thiên phú, chữ chữ như kim ngọc tấn công, câu câu giống như dáng mây bốc hơi. Cương đại hành văn, lệnh nguyên văn tài văn chương bạo tăng. Với anh, chỉ một thoáng, cả tòa tầm dương các quang mang đại thịnh, sáng chói như ban ngày, xanh mở mở tài hoa như biển mây cuồn cuộn, trong nháy mắt bao phủ cả tòa lầu cát. Trong các văn khí khuấy động, vảy bạc hư ảnh nhảy vọt lên trời, đào cúc thanh hương chống rông tiêu tán, càng có len ken thư âm thanh tại lương trụ gian tiếng vọng không dứt. Cái tia mạ vàng cắt trên vách mới phú chiếu sáng rạng rỡ, chữ chữ tách ra sáng chói văn quang, càng đem cả tòa lầu cát chiếu rọi đến như là lưu ly ngọc điện. Ông Giang Hành Chu thức hải kịch chấn, thanh đồng giản độc thượng cổ lão đường vân bỗng nhiên sáng lên sáng chói kim mang. Tầm dương các động phủ ra chỉ chương 109, đổi thơ toàn thiên. Sơ quy môn kính. Câu nguyện phiếu 2, chương 109, đổi thơ toàn thiên. Sơ quy môn kính. Câu nguyện phiếu 2, đạo hạnh tu luyện tốc độ 4 năm, chu thiên vận chuyển, như giang hà trào lên, tài hoa khôi phục hiệu suất 32, tài hoa chạy ra, giống như xuân triều bành trướng, nộ đạo linh quang 15, linh đại sáng, kiến đạo vận lưu chuyển, thanh tâm 30, suy yếu 30 điểm tà ma tạp niệm ảnh hướng trái chiều, tâm như băng ấm. Có thể chấn tà ma tạp niệm, làm thơ 30, làm thơ từ văn chương có thể tăng lên 30 điểm hiệu quả, đặt bút sinh huy, văn chương tự nhiên, giản độc rung động gian, những cái kia kim sắt chữ triển lại như vận sống bản du tẩu gây dựng lại, mỗi hạng tăng thêm sau đều hiện lên ra huyền diệu đạo văn chú thích. Giang Hành Chu thu bút, thân ở tầm dương trong lầu cát, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân văn khí trào lên, liên thở ra khí hơi thở đều mang nhàn nhạt mùi mực. Tốt phú, diệu quá hay, chỉ có cái này thủ phú mới xứng với ta bộ này xuất huyện chi họa. Triệu Mạnh Tiết giáo dụ hai mắt trợn lên, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm các trên vách mới phú, toàn thân run rẩy như run rẩy. Cái kia trong câu chữ lộ ra bàng bạc văn khí, càng đem hắn nguyên phú làm nổi bật đến ảm đạm phai mờ. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy mình dốc hết tâm huyết sở tác nguyên phú cửu giang yếu sung, trường giang bồn dũng, lư sơn lăng vân khám giang hồ, các lập đông nam chấn cửu phái. Tại các giác quận thành một đoàn giấy lộn, chữ viết mơ hồ như mông đồng vẽ xấu. Bản này đổi quá tốt rồi. Cánh trần giới hạ, chín phái triều tông. Vẹn vẹn cái này khúc dạo đầu bắt tự, lập tức phân cao thấp. Chu Linh Vận, Từ Tử Khiêm mấy chục vị tú tài đứng chết chân tại chỗ, trong mắt tỏa ra các trên vách lưu chuyển văn quang, lại liền hô hấp đều quên.
cả bản phú văn lại bị triệt để đúc lại, chữ chữ như tinh đấu bài bố, câu câu giống như giang hà trào lên. Cái kia xuất hiện họa tắc bên trong sơn thủy phảng phất bị rót vào hồn phách, mây khói từ quyển thư chiếu âm thanh nhưng nghe thấy, đám người rõ ràng trông thấy chín phái chi thủy tự vẽ trung trào lên mà ra, cánh trần tinh huy rủ xuống các mái hiên nhà. Cái này đã không phải đơn giản thi họa tương hòa chu linh vận thanh âm phát run, đây là lấy văn đẹp như tranh đạo, điểm hóa động thiên a. Ngạnh sinh sinh đem động phủ này họa tác cất cao một bậc cấp bậc. Lần này qua đi, mỗi ngày giờ thân ba khắc, chứng quan viện họa thanh thạch đường mòn thượng tổng hội đúng giờ vang lên dạy thanh vang. Giang Hành Chu một bộ làm bào rủ xuống, bên hông khuyên thai ngọc theo nhịp bước nhẹ dùng, đi vào phòng vẽ tranh bên trong. Triệu Mạnh Tiết giáo dụ sớm đã tại nghe Tùng Hiên chuẩn bị tốt trường tâm đường giấy tuyên, trên bàn cái kia phương mực chính hòa hợp tùng khói mùi thơm ngát. Động phủ họa đạo giảng cứu ba viết pháp. Triệu giáo dụ chấp bút làm mẫu, ngòi bút trên giấy lôi ra bốn lượn thế núi, cao xa lấy kỳ thế, sâu xa lấy nó chất, bình viễn lấy nó vận, lại nhìn cái này Vân Lam nơi Lưu Bạch Giang Hành Chu đi theo vẽ, ngưng thần vận dụng ngòi bút, cổ tay gian lại ẩn ẩn có văn khí lưu chuyển, những cái kia núi đá hình dáng gian không bản mà hợp lấy tầm dương các phú trường pháp ý vị. Triệu Mạnh Tiết dốc túi tương thụ, đem suốt đời sở ngộ động phủ họa đạo tinh túy đều chuyển cho Giang Hành Chu. Mỗi ngày buổi chiều mài mực, cho đến hoàng hôn nhiễm thấu xong cửa sổ. Trên bàn trồng chất giấy tuyên đã cao hơn nghiên mực, mỗi một chương đều thẩm thấu tùng khói mùi mực. Triệu giáo dụ giảng giải âm thanh thường cùng với đồng hồ nước tí tách, đang vẽ trong phòng quanh quẩn. Nhưng mà, động phủ họa đạo cuối cùng không phải cô lập chi đạo. Giang Hành Chu y nguyên muốn vẽ sơn thủy, cỏ cây, cá điểu cùng nhân vật, động phủ họa đạo, hội dính đến những này bể bộn đồ vật. Sơn thủy thương mang ý vị, cỏ cây khô khốc sinh diệt, cá điểu linh động nô hứng, nhân vật thần thái khí khái, đều là cần tại động phủ trong một tấc vuông, đâu đã vào đấy. Họa trung động thiên tuy nhỏ, cần nạp đại thiên, động phủ lầu cát, người, núi, nước, thảo, mục, cá, điểu. Triệu giáo dụ chỉ tiêm điểm nhẹ họa trung mây mù, cái này một bút khe núi giá lan, phải nhớ đến sơ ảnh hành tà chi diệu, chỗ kia ngư ông áo tơi, làm ngộ được thuyền cô độc độc câu chi cảnh. Hắn bỗng nhiên xách cổ tay, ngòi bút tại Lưu Bạch nơi quét nhẹ, mấy đạo nhạt mực lại hóa thành vô cánh thanh loan, cùng núi xa thác nước hô ứng lẫn nhau. Giang Hành Chu ngộ tính tốt, học cực nhanh. Họa phong lan, chỉ cần một ngày. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, một sợi thanh mang tài hoa thuận lấy đầu bút lông du tẩu, màu mực lan diệp lại dần dần nổi lên linh quang, khô đằng sinh hoa, cây già rút mới, hoang vu nơi chợt hiện kỳ hoa dị thảo, ám hương phủ động. Dưới ngòi bút gốc kia mực lan, ba mảnh lan diệp như kiếm, nhụy hoa nơi mơ hồ có nguyệt hoa lưu chuyển. Họa cá điểu, vẹn vẹn một ngày công phu. Màu mực trên giấy choáng mở, hóa thành một đôi cá chép sôi nổi mặt nước, lân phiến hiện màu, vây đôi lắc nhẹ, phản phất sau một khắc liền muốn tóe lên mặt nước. Lại gặp một cái thanh tước đứng ở đầu cành, cánh chim khẽ nhếch, mỏ chim khẽ mở, như muốn hót vang. Triệu Mạnh Tiết vuốt râu nhìn chăm chú, ánh mắt theo Giang Hành Chu đầu bút lông du tẩu, lại kiến họa trùng cá chép đột nhiên mấy đôi, thanh tước vỗ cánh muốn bay, dù chưa chân chính công việc chuyện, cũng đã ẩn ẩn có giấy rách mà ra chi thế. Giang Hành Chu hướng họa trung rót vào thanh mang tài hoa, lập tức kiến cái kia họa trung thanh tước đột nhiên nghiêng đầu, nhãn châu xoay động, giống như đang nhìn trộm ngoại giới. Trường quan biện họa, mười mấy tên chọn môn học họa đạo các tú tài chỉ cảm thấy trời đều sập. Bọn hắn họa một gốc văn trúc, khổ luyện mấy tháng, vẽ trong viện cái kia bụi văn trúc, lại vẫn đành phải nó hình, không được kỳ cốt. Nhưng Giang Hành Chu bất quá dương mắt nhìn một cái, phủ viện trong đình viện văn trúc liền đang vẽ trong giấy nâng bút múa bút. Bút lông sói tại trên tuyên chỉ thuần sát quả rua, Giang Hành Chu trầm ngâm một lát, dung nhập trịnh bản tiểu loạn thạch trải đường phố bút pháp, hóa nhập trúc tiết. Nhưng tiến màu mực từ đậm chuyển sang nhạt, một bút là can, lưỡng bút thành tiết, ba bút sinh nhánh. Đợi cuối cùng một đạo phi bạch lướt qua, họa tiếng trung trúc đột nhiên tuôn rơi mà động, lá trúc gian lại ẩn ẩn lộ ra kim thạch tấn công thanh âm. Vẹn vẹn một ngày, văn trúc họa liền xuất sư. Giang Hành Chu mỗi ngày vẽ đều không giống nhau, họa cố khải chi sơn thủy, họa trường tạo đá lợm trầm thạch, họa trịnh bản tiểu văn trúc, họa triệu mạnh phủ hoa điểu, họa tề bạch thạch tôn. Cái này, một vị tú mới tức giận tay đều đang run rẩy, trong tay bút vẽ lệch cạch rơi xuống đất, chỉ hận chính mình bụng bể như trâu, chúng ta mô trúc trong ngày, bất quá mặt nạ họa thịt. Hắn cái này một bút, mà ngay cả trúc hồn đều móc ra đến rồi. Triệu giáo dụ chắp tay đứng ở trước án, coi nó họa tác, nhìn trong viện chân thực văn trúc cùng họa trung mặc trúc không gió mà bay, lẫn nhau ăn ý, đáy mắt hiện lên một tia thâm ý họa trung trúc tiết rõ ràng nơi, mơ hồ có màu xanh nhạt vầng sáng lưu chuyển, tựa như dưới ánh trăng mới hoàng sơ giải thác. Tốt, này mặc trúc, gầy kình nơi như cốt thiết, giãn ra lúc giống như mây trôi. Nó hình, ý nghĩa, nó sắc, không có chỗ nào mà không phải là thượng thừa. Cho giỏi hơn thầy. Cái này văn trúc, vẽ so với vi sư càng lộ vẻ nó khí khái a. Triệu Mạnh Tiết giáo dụ không khỏi rất là tán thưởng, khen không dứt miệng. Từ Tử Khiêm sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đốt ngón tay nắm đến phát xanh, cơ hồ muốn cầm trong tay bút vẽ bẻ gãy. Vẹn vẹn nửa tháng trước, hắn tự kiềm chế học họa đạo 3 năm, còn dám tại Giang Hành Chu trước mặt tiêu căng, giờ phút này lại còn xuống như bại trúc. Nhưng hôm nay, mới ngắn ngủi nửa tháng quá khứ, hắn nhìn Giang Hành Chu trên bàn trồng chất phê duyệt, đá lởm chầm núi đá còn mang theo nghiên mực dư ồn, mực tôm tại trên tuyên chỉ như muốn bật lên mà ra, văn trúc cảnh lá gian thậm chí ngưng chưa khô thần lộ. Bất luận đúng họa vật gì, Giang Hành Chu vậy mà chỉ học một ngày, giải rác vài tờ giấy vẽ liền học thành, tự thành một phái phong cách. Cơ hồ từ không cần hai ngày. Nhất lệnh từ Tử Khiêm sợ hãi chính là, Giang Hành Chu vẽ tranh lúc thậm chí không cần lặp đi lặp lại phát họa, đặt bút chính là thiết họa ngân cầu, phảng phất những cái tia núi, thạch, động vật sống dưới nước sớm ở trong ngực hắn đã tính trước. Từ Tử Khiêm nhìn về phía Giang Hành Chu ánh mắt đã là tự ti mặc cảm, kiến chi không dám ngẩng đầu. Bực này nộ tính, nhìn mà than thở. Đột nhiên nửa tháng, đoan ngọ sắp tới. Phòng vẽ tranh mái hiên treo lấy lá ngải cứu đã tở tở hong khô, tại gió nam ấm áp bên trong tản ra đắng chát mùi thơm ngát. Giang Hành Chu gần cửa sổ vẽ tranh lúc, luôn có thể nghe thấy nơi xa thuyền rồng luyện tập nhịp trống xuyên qua nóng không khí, như sấm rền tại trên tuyên chỉ du tàu. Từ Tử Khiêm vẫn mỗi ngày buổi chiều, trước hết nhất đến phòng vẽ tranh, chỉ là trên bàn đống không còn là tập làm văn, mà là nhào nặn nhăn hết hiệu lực viên giấy. Giang Hành Chu chấp bút đứng ở họa trước án, khi thì phát họa kỳ phong hiệp khe, khi thì gọt rua yên ba câu tẩu. Những cái kia nhìn như bệ bộn kỹ pháp, sơn thủy hùng hồn, cỏ cây linh tú, cá điều sinh cơ, nhân vật thần vận, tại hắn dưới ngòi bút lại dần dần thông hiểu đạo lý. Diệu quá hay. Triệu giáo dụ thưởng thức xong Giang Hành Chu tiện tay mà làm một bộ mới họa, dâu bạc trắng khẽ run, thở dài nói, bất quá non nửa tháng, đã đến động phủ họa đạo ba viên chân ý như vậy tiến cảnh. Lão phu năm đó thế nhưng là khổ tu 3 năm. Sau đó, hắn triều chúng các tú tài đạo, Giang Châu phủ viện lệ cũ, mỗi khi gặp ngày lễ, tiết khí, tất có tiểu khảo. Thanh âm hắn không nhanh không chậm, lại như trọng truy bản gõ tại trong lòng mọi người, tiếp qua 3 ngày chính là Đoan Ngọ, Đoan Ngọ chính là ta Đại Chu Thánh triều đại thể nhật. Tại Đoan Ngọ trước đó, ngày mai đi, chư sinh cấu tứ một phen, làm vẽ một bức, với tư cách tiểu khảo. Họa đạo bài danh giáp nhất đến giáp năm, nhưng phải phủ viện ban thưởng. Nếu là bài danh cuối cùng năm tên, đem bị khiển trách, trừng trị. Ê. Mười mấy tên tú tài cùng kêu lên ứng hỏa, tiếng gầm đang vẽ thất lương một gian quanh quẩn. Đường hạ chúng tú tài thần sắc khác nhau, có người đã âm thầm bấm đốt ngón tay canh giờ, có người cái chán chảy ra mồ hôi dị, thậm chí đốt ngón tay vô ý thức đốt vẽ trên bàn giấy tuyên, giống như tại sớm miêu tả hình dáng. Triệu giáo dụ căn dặn một phen, tay áo không gió mà bay, hắn thật sâu nhìn Giang Hành Chu một mắt, quay người rời đi. Giáo dụ tiếng bước chân vừa biến mất tại hồi lang cuối cùng, phòng vẽ tranh tựa như nước sôi bàn sôi trào. Giang Minh, Chu Linh vận đẩy ra xuống lại đám người, ống tay áo dính lấy Chu Sa Diễm như lưu hoa, ngày mai tiểu khảo. Không biết Giang huynh muốn làm hạ họa. Giang Hành Chu chỉ tiêm khẽ bước trên bàn giấy tuyên cây xương bổ diệp, gân lá gian đông nhiên chạy qua tuyến một kim quang. Ta tu hành động phủ hòa đạo. Hắn dương mắt lúc, đáy mắt hình như có mái con đấu cùng huyễn ảnh lướt qua, tự nhiên là họa nhất tòa động phủ. Cả phòng xôn xao. Cái này nửa tháng đến, mọi người đều gặp qua Giang Hành Chu dưới ngòi bút họa, hoa trùng, gạch xanh đại ngõa hội theo nguyệt tương âm tình biến ảo, cột trụ hành lang gian vân vân có thể tại trên tuyên chỉ chân chính lưu truyền. Từ Tử Khiêm bỗng nhiên nắm chặt trong tay bút lông sói, mực nước tung tóe tại ống tay áo cũng không hề hay biết. Hôm đó, Giang Hành Chu vẽ trong nước tới lui một tôn, đến nay còn tại hắn trong cơn ác mộng bấy đôi. Giang huynh đại tài. Chu Linh vận hâm mộ nói. Chúng các tú tài lập tức thở dài một hơi, nếu là Giang Hành Chu họa chim thú, chúng cá. Áp lực của bọn hắn quá lớn, quả thực là tại tiểu khảo trước mặt mọi người mất mặt. Chu Minh quá khen, bất quá sơ quy môn kính thôi. Giang Hành Chu cười cười. Hắn cái này nửa tháng đến nay, ở đây động phủ họa đạo thượng đã hơi có tiểu thành. Có thể đem lầu cát, sơ thủy, điều cá chờ sơ bộ dung hợp một thể. Tuy nhiên chưa nói tới đại thành, nhưng là tiểu thành cũng đã coi như là động phủ họa đạo sơ quy môn kính. Trong lòng của hắn đã có so đo, động phủ họa chỉ là vật dẫn, đủ liền có thể. Động phủ họa tác chân chính tinh túy, hay là tại phía trên lợi bạn một thiên cực phẩm thi từ văn chương. Hắn vừa lúc ở Giang Châu phủ viện Đoan Ngọ tiểu khảo vẽ lên một bộ, cũng kiểm nghiệm một lần động phủ mình họa đạo thực lực. Nguyện phiếu gấp bội. Câu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 110, thi họa xong đạt phủ. Lậu Thất Minh một thiên kinh Giang Châu. Câu nguyện phiếu, 1, chương 110, thi họa xong đạt phủ. Lậu Thất Minh một thiên kinh Giang Châu. Câu nguyện phiếu, 1, nắng sớm sơ tảng sáng, sương mù còn chưa tán. Giang Châu phủ viện bàn đá xanh bên trên đã đạp đầy đường lượt chân âm, thủ dọa mái hiên túc lộ. Phủ học viện tiểu khảo ngày, chúng sớm vương nghỉ, trong nội viện liền đã tiếng người huyên áo. Mấy trăm áo xanh học sinh đứng trang nghiêm trong đỉnh, tay áo tung bay, bút mực giấy nghiên mùi thơm ngát cùng thần lộ khí ẩm xen lẫn. Chu Sơn trưởng một bộ màu đen nho bảo đứng ở cao giai, sau lưng chúng giáo dụ nhạt liệt. Hắn tay áo dài làm phong, mắt sáng như bước đảo qua chúng học sinh, trong đỉnh thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Mái hiên trung đồng bị gió sớm thanh thúy gõ vang, phảng phất giống như vì trận này Giang Châu phủ viện tiểu khảo văn chiến mở màn. Hai ngày sau chính là Đoan Ngọ ngày hội, Giang Châu phủ đem tổ chức thuyền rồng văn hội, mọi việc phức tạp. Hôm nay phủ viện tiểu khảo, theo quân tử lục nghệ văn nhân bát nhã chư vị giáo dụ, đám học sinh các chọn nhất khoa khảo giáo. Nói xong, hắn phất tay áo, ra hiệu đám người tản đi. Nhưng mà, Đình Hạ giáo dụ cùng các tú tài lại vẫn đứng lặng bất động, ánh mắt sáng rực. Làm sao? Còn có nghi vấn? Chu viện quân mi sao trào lên, hơi có vẻ kinh ngạc. Viện quân cho bẩm, chúng ta tưởng quan Giang Hành Chu huynh làm một tiên thi họa. Chợt có tú tài thẩm chức vân vượt qua đám người ra, xá dài chấm đất, cười nói: Giang huynh từ nhập ta Giang Châu đến nay, sở tác thơ văn thiên thiên xuất huyện trở lên. Từ xưa thi họa không phân biệt. Hôm nay như đến coi nó thi họa hẳn là một việc trọng đại. Gió sớm phất qua đỉnh tiền của bách, cành lá tuôn rơi rung động. Mấy trăm tú tài áo xanh nín hơi ngưng thần, ánh mắt đều là hội tụ ở một người, cái kia đứng ở dưới thềm xanh nhạt áo mỏng thư sinh, trầm mặc Giang Hành Chu. Không sai. Một cái khác giáo dụ vỗ tay cười nói, lấy Giang sinh chi tài, lần này định lại là một thiên xuất huyện, đặt phủ chi tác. Như cơ duyên này, chúng ta há có thể bỏ lỡ. Chúng tú tài cùng giáo dụ nhau nhau phụ họa, tiếng cười sáng sủa. Tận mắt quan Giang Hành Chu làm thơ từ văn trường, bọn hắn cũng có thể tình tiến, lĩnh ngộ không ít tâm tư. Chu viện quân nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vỗ tay cười to, tốt, tốt. Bổn quân cũng có ý đó. Nếu như thế, hôm nay liền tiên khảo hòa khóa. Chúng ta thấy bị nhanh. Hắn nghiêng đầu kêu, Triệu giáo dụ. Tại. Triệu Mạnh Tiết triều Chu viện quân chắp tay thi lễ, lập tức quay người, mặt hướng hòa khóa hơn 10 vị tú tài học sinh, tiếng như hồng trùng, hòa khóa, bắt đầu thi. Đây. Đình tiên cổ bách bỏ ra pha tạc bóng mặt trời, mấy chục tấm tử đàn bàn dài thứ tự gạt ra. Trường quan biện họa hơn 10 vị tú tài học sinh ống tay áo tung bay gian, nhao nhao bắt đầu vẽ tranh. Chu Linh Vận nhặt lên một ống bút lông sói, từ từ khiêm chính lấy thanh lông mày điều sắc, bọn hắn trên bàn chu sa diễm như lửa liệu, đất son chìm giống như long nguyên, thanh lông mày, son phấn không phải trường hợp cá biệt. Chợt nghe tê, một tiếng vang nhỏ. Giang Hành Chu váy dài rủ xuống, chậm chậm triển khai trượng nhị giấy tuyên. Làm quyển giấy trắng như bay thác nước rủ xuống, cả kinh lân cận tòa tú tài cuốn quýt đệ lại chính mình tung bay giấy rác. Nhưng kiến, Giang Hành Chu đầu bút lông treo ở giấy đoan ba tấc, một giọt mực treo mà chưa rơi. Trong đỉnh bỗng nhiên tỉnh đến, có thể nghe thấy Giang Hành Chu trong tay tùng khói mực tiếng vỡ vụn, liên viện họa chúng các tú tài đều không yên lòng, không nhịn được trông mong nhìn quanh. Giang Hành Chu suy nghĩ một chút, liền nâng bút. Bút lông sói rơi giấy sát na, đầy đỉnh tùng khói mùi mực bỗng nhiên ngưng tụ. Giấy tuyên bức tranh phía trên, bút tích như vật sống bản du tẩu, núi xa, mỏng sương mù mông lung, tuyến một lông mày thành pha không, cô nhạn vô cánh ơi, lại có từng điểm chu sa cho nhiễm, phảng phất giống như hào quang dính mũ. Bên khe suối, suối nước thanh tịnh, ngư ông mũ rộng bành hạ bóng ma dùn khô bút thuần ra, bên hông hồ lô rượu lại lấy kim phấn tô điểm, tại đầy quyển thủy mặc trung sáng rực sinh huy. Giang Hành Chu đầu bút lông dưới, ba gian cỏ tranh nhà gỗ tại dựa vào núi, ở cạnh sông màu mực trung hiện hiện, trái phòng, nghiêng lệ khắc hoa song cửa sổ. Dùng châm hoa chữ nhỏ viết liền nửa khuyết tiểu thi vân thâm sử chữ chữ như kiến phụ mục, tại pha tạp bóng cây gian như ẩn như hiện. Trung phòng, động mở cửa phi bên trong, một tên áo vải lão giả cùng mấy chục vị trẻ tuổi cùng ngồi làm đạo, một trương thấp chân trên bàn trà trưng bày một quyển xuân thu thẻ tre, nửa chén nhỏ trà ngội chính tràn ra liên y liễu phải phòng, trà khói lượn lờ dâng lên, tại trên tuyên chỉ choáng ra nhàn nhạt đất son sắc vết nước. Cỏ tranh nhà gỗ bên ngoài thềm đá rêu xanh, màu mực bên trong hòa với nghiền nát khổng tức bột đá mạn, tại nắng sớm trung hiện ra u lam. Phòng bên cạnh, nhất khối nằm châu kỳ thạch bàn mặt, lại tàng lấy nửa cục chưa hết chân lung kỳ phổ. Giang Hành Chu bút lông sói bất nhẹ, khẽ con cầu gỗ từ suối mặt sôi nổi mà ra, cầu tấm gỗ thông hoa văn gian, dấu dếm Ngô đạo tử Lan Diệp Tô lại bất ý, tại ba quang chết xạ hạ lưu chuyển sinh huy. Bên khe suối, ba bụi mực lan đột nhiên dừng lại. Giang Hành Chu lấy bút bụng chám lấy túc mực, cánh hoa biên giới lập tức hiện hiện băng liệt văn. Dưới cầu nước chảy gian, lại còn có thể kiến mấy đuôi mực tôm. Cái kia trong suối mực tôm, cần nhọn ngay tại có chút rung động, phản phất một giây sau liền muốn nhảy ra mặt giấy, dòng suối xoạt, tràn ngập hoạt bát vui mừng bầu không khí. Giang Châu phủ đầy đình viện giáo dụ, tú tài đám học sinh đều nhìn tập trung tinh thần, im lặng nín hơi. Cái kia họa tác suối nước xoạt âm thanh rõ ràng hóa thành cổ cầm nước chảy lăn vật thanh âm, tại phủ viện trong đình tiếng vọng không dứt. Triệu Mạnh Tiết nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cửa trụ, đốt ngón tay khẽ chọc bàn trà, trên bàn chén trà bên trong lòng tỉnh trồi non theo âm thanh chìm nổi. Tốt. Hắn đông nhiên vỗ tay, tán thưởng, ba bút câu mái hiên nhà thấy khí khái, năm mực phân âm dương sinh vận. Bức họa này nhìn như một mạc, kỳ thực bút bút giấu đi mũi nhọn, màu mực tự nhiên, đã đạt đến xuất hiện chi cảnh. Bạch Ngọc cái chặn giấy dưới, cái này phúc giang thôn nhà cỏ đồ của trụ, tại nắng sớm trung hiện ra hơi vàng. Bất quá, Triệu Mạnh Tiết giáo dụ trong lòng, ý nguyên có một tia nghi hoặc. Hán quan Giang Hành Chu ngày thường chấp bút họa tác, thủy tạ ban công, điêu lan ngọc đống, hoàn toàn không nói chơi. Liên cung khuyết sống lương thú, si vẫn lân giáp đều rõ ràng rành mạch, vì sao? Tại Giang Châu thi phủ đoan ngọ tiểu khảo bên trên, Giang Hành Chu lại ngược lại hết lần này tới lần khác họa nhất tọa như thế đơn sơ mao tỷ thổ giai. Bất quá, Giang Châu phủ viện đoan ngọ tiểu khảo, một bộ xuất huyện họa tác, cũng đủ để định giá họa đạo giáp nhất. Có lẽ hắn tưởng giữ lại ba phần thực lực. Triệu Mạnh Tiết thầm nghĩ trong lòng. Họa đã thành. Giang Hành Chu đầu bút lông thu thế, mực ngấn trước hồ, một bức khe núi cỏ tranh nhà gỗ đổ đã sôi nổi trên giấy. Họa trung mau mái hiên nhà buông xuống, suối nước dốc rách, núi xa như lông mày, ý cảnh thanh u nên để văn chương. Hắn suy nghĩ một chút, nâng bút dính mực, đầu bút lông phun ra nuốt vào lấy thanh mang, đang vẽ quyển trống không nơi múa bút để nhất thiên văn chương. Giang Châu phủ viện mọi người nhất thời tinh thần chấn động, nín hơi ngưng thần, ánh mắt tất cả đều rơi vào cái kia bút tẩu lòng xà chỗ. Lậu Thất Minh núi không tại cao, có tiên thì có danh. Bút là nơi, mực nhiễm sơn hà động. Thủ câu cuối cùng một bút thu phong sát na, bức tranh bỗng nhiên tách ra sáng chói thanh mang. Họa trung mây mù cuộn cuộn, nguyên bản đứng im núi trong sương mù lại chuyển ra trận trận mờ mịt tiên âm, hình như có cầm sát hỏa mình tại cửu tiêu phía trên. Mau nhìn, họa trung, tiên khí, có tu tại là thất thanh. Chỉ kiến họa trung mây mù vùng núi gian, mấy cái linh hạc vỗ cánh mà lên, cánh chim lưu quang. Nơi xa núi non chỗ sâu, linh vụ bao phủ nơi, mơ hồ có thể thấy được một vị tố y tiên nhân đánh đàn mà ngồi, chỉ tiêm kích thích gian, thanh âm của lương. Cái kia tiếng đàn khi thì như thanh tuyển tấu thạch, khi thì giống như tiếng thông reo trận trận, lại dẫn tới trong viện ngô đồng không gió mà bay, vang xào xạc. Triệu Mạnh Tiết giáo dụ nhất thời càng nhìn ngây người, trong tay chén trà lèn ken rơi xuống đất, sứ men xanh mảnh vỡ gian nước trà uốn lượn như dòng suối nhỏ. Hắn không hề hay biết, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bức kia dần dần sinh linh vận họa tác, này chỗ nào vẫn là xuất viện văn bảo. Rõ ràng đã là linh vận tự sinh tác phẩm xuất sắc. Giang Châu phủ viện trên không, chẳng biết lúc nào tụ lên đóa đóa tường vân, hào quang chiếu rọi, cả bức khe núi nhà cỏ đồ dường như muốn giấy rách mà ra. Chương 110, thi họa xong đặc phủ. Lậu Thất Minh một thiên kinh Giang Châu. Câu nguyện phiếu 2, chương 110, thi họa xong đặc phủ. Lậu Thất Minh một thiên kinh Giang Châu. Câu nguyện phiếu 2, rượu. Phủ viện trong đám người, đột nhiên bộc phát một tiếng tán thưởng, khúc dạo đầu thủ câu, liền kiến tiên quốc, ý vị tự nhiên. Chỉ lần này một câu, một thiên này văn trường, hẳn là xuất viện trở lên danh thiên. Chúng giáo dụ, các tú tài cũng là nhao nhao gật đầu, lẫn nhau châu đầu ghé hai thấp giọng xem xét, trong mắt đều là kinh diễm chi sắc. Giải rác số bút một câu ở giữa, cũng đã lập ý cực giai, hình như có thanh phong quất vào mặt, làm lòng người thần nhất sướng. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh, Giang Hành Chu cổ tay nhẹ chuyển gian, đầu bút lông như lao, màu mực giống như sóng. Cái kia trên tuyên chỉ bút tích lại ẩn ẩn nổi lên lăn tăn ba quang. Này câu thứ hai vừa ra, oanh, hòa chung suối nước đống nhiên của cuộn, nguyên bản yên ổn mặt nước kích thích ngàn cơn sóng. Nguyên bản chỉ có số đôi cá tôm đáy đầm chỗ sâu, một đạo bóng xanh uốn lượn du động, vẩy và móng lúc gần lúc hiện, long ngâm bên thai không dứt. Long đúng long khí. Có người lảo đảo lùi lại, chỉ vào bức tranh hoảng sợ thất sắc. Chỉ kiến cái kia màu mực dao long đột nhiên bọt ra khỏi mặt nước, mang theo đầy trời hơi nước. Long tu nội trương, mắt vàng như điện, một tiếng trường ngâm chấn động đến giấy vẽ rung động kịch liệt, phản phất sau một khắc liền bị cái này bàng bạc long khí xé rách. Soạn. Cái này điều mặc long nhập suối trong đàm, đang vẽ quyển suối nước trung biến mất không thấy gì nữa. Triệu Mạnh Tiết râu tóc đều dựng, cầm chén trà tay đang khe khẽ run rẩy. Hắn rõ ràng trông thấy, cái kia mắt rồng lúc khép mở, lại đối Giang Hành Chu khẽ gật đầu. Đầy viện văn sĩ ngây ra như phỗng. Thượng câu nói tiên, hạ câu thuật long. Tốt một cái châu liên bích hợp. Đương nhiên, trong đám người một vị thanh sam văn sĩ gõ nhịp tán thưởng, một núi không tại cao nhất nước không tại sâu, nhất hư nhất thực, lại không bàn mà hợp thiên địa chí lý. Cái này khúc dạo đầu tuyệt. Lấy văn nhập đạo, điểm mực thông linh. Bốn phía đám người nghe vậy, đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Hai câu này nhìn như không duyên cớ, lại như âm dương tương sinh, đã nhận trước câu tiên khí mở mịt, lại khải sau văn nhân hí long thú vị, coi là thật tuyệt không thể tả. Tư thị lộ thất, duy ngô đức hình. Đài ngân tượng giai lục, thảo sắc nhập liêm thanh. Đàm thiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh. Khả dĩ điều tố cẩm, duyệt kim kinh. Vô thi trúc chi loạn nhĩ, vô án độc chi lao hình. Giang Hành Chu một mạch mà thành, dưới ngòi bút sinh phong. Thiên địa đột nhiên tĩnh. Chỉ kiến họa chung cái kia ba gian nghiêng lệch nhà tranh, chợt có đạo đức tử khí từ lương gian bút lên, quanh quần nhà tranh, như sương như khói, kim quang sáng chói, đồng tất sinh huy. Pha tạp tường đất lại nổi lên kim ngọc quang trạch, dưới mái hiên mạng nện hóa thành chuỗi ngọc rủ xuống châu. Nhất khối ôm một bảng hiệu chống rông tại phòng chính hiện hiện, phòng ốc sơ xài hai chữ bút tẩu long xả, vết mực chưa khô cũng đã lộ ra tranh tranh thiết cốt. Cái này lại là văn đạo tử khí. Giang Châu phủ đình viện, một vị tóc trắng lao nho run rẩy đưa tay, chỉ tiêm kích động chỉ vào họa trung tử khí. Họa trung, cỏ tranh bên trong nhà gỗ chợt truyền réo rắt tiếng đàn. Nhưng kiến hư ảnh lay động, có thanh sam văn sĩ đánh cờ thạch bình, bàn tay trắng non kích thích tiêu vi cẩm, đầu bạc đại nho chấp quyển trong phòng bổ đoàn nơi, chữ chữ sinh huy phản chiếu đấng mày râu đều là kim. Nhất kỳ chính là, họa trung cỏ tranh bên trong nhà gỗ, rõ ràng ngồi đầy đại nho văn sĩ, cao đàm phát luận, lại chỉ nghe châu ngọc thanh âm, cho dù cỏ tranh trong nhà gỗ điển tịch chồng chất như núi, đám người đọc qua lại vui mừng tự nhiên, không có chút nào đủ rũ. Nhất đồng tử nâng trà ghé qua ở giữa, tay áo mang theo phong đều là hương. Họa trung đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh như thế khí tượng, bất luận dòng dõi cao thấp, chỉ luận học vấn cao thấp, đàm tiếu thánh hiền đại đạo. Chẳng lẽ không phải chính là năm đó Lô Thánh Chu du liệt quốc trước, cùng chúng đệ tử cao đàm khoát luận kinh điển, hạnh đàn luận đạo chẳng cảnh, có thể cùng sánh vai. Triệu Mạnh Tiết nhìn ở đây, chợt thấy hốc mắt nóng hổi, lại có nhiệt lệ tràn mi mà ra. Đây mới là vẽ cảnh giới chi cao, ý cảnh khí tượng. Hắn thậm chí có thể trông thấy, tại tòa kia phòng ốc sơ sài trước cửa bậc đá xanh bên ngoài, rêu ngấn pha tạp nơi, mơ hồ hiện ra một đạo vết bánh xe ấn ký, dưới mái hiên màn trúc khẽ động gian, phảng phất có tử lộ đeo kiếm tiến hành lướt qua, trên bàn trà mở ra xuân thu thẻ tre, rõ ràng còn mang theo tứ nước bờ sông thần lộ. Khổng Tử nghe thiểu nhạc ba tháng không biết vị thị Triệu Mạnh Tiết run rẩy mơn trớn bức tranh, chỉ tiêm chạm đến chỗ, lại có trung khánh thanh âm từ vài ngàn năm trước cung dung truyền đến. Hoa trung, những cái kia mơ hồ vãng lai không bạch đinh tuổi trẻ văn sĩ thân ảnh, giờ phút này trong mắt hắn dần dần rõ ràng, có người chính quan nguy ngồi như nhang bệ, có người đánh đàn thét dài giống như đã từng tích. Mà cái kia lậu trong phòng, rõ ràng có vị áo vải lão giả chấp bút xóa định lục kinh, trên bàn một ngọn đèn linh dầu, chiếu lên vạn cổ đêm dài như ban ngày. Đây là Triều Văn Đạo tại Lô Thành Cung. Triệu Mạnh Tiết đột nhiên nghiêm túc ý quan, đối bức tranh thật sâu cúi đầu. Hắn đúng đầy viện trong đám người, trước hết nhất hiểu được, trước mắt tranh này làm rõ ràng là Giang Hành Chu lấy bút mực vì thuyền, trở ngồi đầy văn nhân ngược dòng thẳng lên mấy ngàn năm, cùng khổng thánh nhân chung này một chén trà, đàm tiếu luận đạo. Diệu quá hay. Tốt một câu đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh. Một tiếng lớn tiếng khen hay như kinh lôi nổ vang. Đầy viện các tú tài lại không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Cái kia tóc trắng xóa lao tú tài toàn thân run rẩy, trong tay chén trà lèn ken rơi xuống đất, lại không hề hay biết. Hắn bên thai rõ ràng quanh quần họa trung truyền đến tiếng tụ kinh, không phải một người, không phải mười người, mà là trăm ngàn năm qua vô số học giả huyền thâm ngâm định, tại phòng ốc sơ xài lương gian sen lẫn thành hạo hãng trường hạ. Này câu vừa ra, cái này nhất định là một tiên đạt phủ văn chương. Cái này có tranh trong nhà gỗ, vậy mà ẩn truyền đến đại nho thanh âm. Phủ viện nhất phiến cao giọng lớn tiếng khen hay, chúng giáo dụ nhóm không không động dung. Thế gian này lại có người có thể lấy như thế ngay thẳng phát kém cỏi chí bút, phát họa ra như vậy thâm thúy ý cảnh. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên còn chưa ý thức được, trong bức họa kia đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh đều chỉ là người phương nào. Cái này nhà lá phòng ốc sơ sài, là chỉ chỗ nào? Nam Dương gia Cát Lư, Tây Thục Tử Vân Đỉnh. Khổng Tử Vân, Hà Lậu Chi Hữu. Thẳng đến, Giang Hành Chu cuối cùng một bút ngân câu thiết họa, mực ao dư thẩm còn tại. Cả tòa phủ viện lập tức lâm vào nhất phiến huyền lặng yên. Đây là Lỗ Thánh. Ngồi đầy áo xanh học sinh, người già giáo dụ, tất cả đều sợ hãi rời tiệc, liền hô hấp đều ngưng trệ. Cái kia trên bàn vết mực chưa khô giấy tuyền, giờ phút này lại ẩn ẩn nổi lên hạnh đàn dạy học lúc mới có thể xuất hiện văn hoa ánh sáng. Nếu nói tiền văn đúng bình cư chi trường, cái này một câu cuối cùng chính là thánh nhân thanh âm, gõ vang tứ nước khánh trung, đinh thai nhức óc. Đây không phải bình thường phòng ốc sơ sài. Cái này là năm đó Khổng Tử chưa phong thánh, vẫn là đại nho lúc, tại thủ tứ chi tân xây lên nhất tòa cỏ tranh nhà gỗ, thiên hạ đệ nhất tòa hải đàn, mang các đệ tử ở chỗ này dạy học. Này câu, xuất từ Luận Ngữ Tử Hán Đệ Cửu, tử muốn cư chí gì? Hoặc nói, lâu, như chi hà, tử nói, quân tử cư chi, hà lộ chi hữu. Chu Sơn trưởng viện quân một sát na này rốt cục bừng tỉnh, đột nhiên đẩy án mà lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giang Hiền chất đây là đem Khổng Tử ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, dung nhập bộ này lậu thất mình thi họa bên trong. Nguyên bản bức họa này là mặc dù bút mực tinh diệu, nhưng cuối cùng hơi có vẻ giản làm, bất quá xuất huyện chi tư. Nhưng mà, Khổng Tử vân, hà lộ chi hữu. Này kinh thiên chi câu vừa ra, hết thời cũng khác nhau. Chỉ một thoáng, cả bức họa quyển như bị thánh nhân chi khí điểm hóa, trên giấy mực ngấn lại ẩn ẩn nổi lên hạnh đàn tử khí, văn hoa ngút trời. Nguyên bản hơi có vẻ phát kém cõi bức ý, giờ phút này lại như thủ tứ gió xuân phất qua, phòng ốc sơ sải sinh huy, ý cảnh đột nhiên thăng liên tục tăng lên, thẳng vào thi họa song đạt phủ chi cảnh. Thánh nhân vi ngôn, một chữ thiên quân. Một vị lại ồ nhổ trong mắt hào quang tỏa sáng, run giọng nói nhỏ, này câu vừa ra, họa trung tòa này phòng ốc sơ sải, liền không còn là phạm tục cỏ tranh nhà gỗ, mà là gánh chịu lỗ thánh di vận thánh địa, hạnh đàn. Giang Hành Chu Minh, đây là thi họa song đạt phủ. Giang Châu phủ viện đám người trong thoáng chốc, phản phất kiến họa trung phòng ốc sơ sải hóa thành nhất tòa cổ phát hạnh đàn, mơ hồ có thánh nhân tụng kinh thanh âm quanh quẩn, văn khí hạo đãng, thẳng sâu bất tiêu. Thoáng chốc, bức kia thi họa song đạt phủ lậu thất minh của chủ, phát ra tiên đàn long ngâm thanh âm, đột nhiên tách ra sáng chói văn quang. Phủ viện chúng giáo dụ, các tú tài chỉ cảm thấy một cỗ hạo nhiên chi khí đập vào mặt, văn vị tu vi hơi cạn người lại không tự chủ được sau lùi lại mấy bước. Bức tranh đó tán phát quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một đạo thông thiên của sáng, đem trọn tòa Giang Châu phủ tổ chiếu lên giống như ban ngày. Nhưng kiến, Giang Châu phủ bầu trời phía trên, mặc vân quần quận như long xà khởi lục, lại vào hư không trung ngưng liền lậu thất minh toàn văn. Chữ chữ lơ lửng, kim câu tranh sắc gian ẩn hiện thánh hiển khí tượng, núi không tại cao, có tiên thì có danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Tư thị lậu thất, duy ngô đức hình. Đài ngân thượng giai lục, thảo sắc nhập liêm thanh. Đàm thiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh. Khả dĩ điều tố cẩm, duyệt kim kinh. Vô ti trúc chi loạn nhĩ, vô án độc chi lao hình. Nam dương gia cát lư, tây thuộc tử vân đỉnh. Khổng Tử vân, hà lậu chi hữu. Chợt có thanh quang chợt phá, dáng mây gian hiện hóa ra nhất tòa phòng ốc sơ sải bao mái hiên nhà. Dưới mái hiên học giả Huyền Thâm hư ảnh bằng mấy mà ngồi, cầm trong tay thẻ tre êm hai nói. Cái kia đọc thanh âm lại cùng văn miếu thần trung mộ cổ tương ứng hòa, ở trong thiên địa quanh quẩn không dứt. Đông, 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 đông. Giang Châu văn miếu chuông lớn không người từ mình, âm thanh chấn bách lý. Văn miếu tiếng chuông bốn vang. Sau đó ngừng lại một lát, lại là tiếng chuông bốn vang. Cả tòa phủ thành bản đá xanh lộ đều tại tiếng chuông bên trong có chút rung động. Khổng lồ tài hoa của mình, thứ thiên địa gian tràn ra. Bách lý phương viên đẩy trời vân quyển, tài hoa vòng xoáy ở trung tâm, rõ ràng là Giang Châu phủ học viện. Trên đường dài, mấy chục vạn áo vải bách tính ngạc nhiên, nhao nhao ngừng chân. Có trẻ con cưỡi tại phụ thân đầu vai, chỉ vào chân trời lắp bắp, cha. Chữ, chữ đang phát sáng. Lộ thất minh, đàm thiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh. Thi họa xong đặc phủ. Giang Châu phủ học viện, Giang Hành Chu tân tác. Cha tứ bên trong người viết tiểu thuyết bỗng nhiên hù dọa tòa, ngạc nhiên nhìn lên trời bức tranh, thước gõ rơi xuống đất, lại không hề hay biết. Thành Nam Lý Thanh lão tú tài lão đạo xông ra keo kiệt thư phòng, khăn bằng vải đay nghiêng lệch cũng không lo được phụ chính, nhìn trời màn, nước mắt tuôn đầy mặt. Hà lậu chi hữu tốt một cái hà lậu chi hữu. Hắn khô gầy ngón tay gắt gao nắm chặt miếng vá trường sam, nếu sớm 30 năm nhìn thấy Giang Lang này văn, lão hủ làm sao đến mức? Làm sao đến mức suốt đời hối hận, hận trời bán địa, làm hỏng cả đời. Nghẹn nào không thể nói. Thành Bắc Vương Tú Tài càng đúng tháo ra vào áo, lộ ra gầy gò lồng ngực, nhìn trời gào thét, đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh. Đây mới là người đọc sách văn tâm. Khổng Tử vân, hà lậu chi hữu, đây là văn nhân chi văn cốt. Ta hiểu, ta ngộ đạo. Âm thanh liệt kim thạch, hù dọa toàn thành chim bay. Giờ phút này, cả tòa Giang Châu phủ đều tắm rửa tại cái này lậu thất minh thi họa song đạt phủ đầy trời văn hoa bên trong. Toàn thành thư tịch, một quyển sách không gió từ lật, nghiên mực tàn mực nổi lên liên ý, đúng là thiên địa cộng minh, vạn vật ứng hỏa. Câu gấp đôi nguyệt phiếu. Thấu chương xong.